Chương 1. Thợ địa hoa kỵ sĩ chương 1, thợ địa hoa kỵ sĩ Đông Duyên Hải Dỗ Xạ Vương Quốc. Tháng 7 nóng rực gió hè từ phương Nam Bình Nguyên thổi tới, dọc theo thuyền hàng như nước chảy Bạch Tuyệt Hà, tràn vào Kiếm Lăng. Bến tàu ven bờ người mặc cây gai áo đuôi ngắn các lao công, chính đầu đầy mồ hôi vận chuyển hàng hóa. Đám người rộn ràng, tiếng la không ngừng. Cái này thời tiết, thu hoạch tự Đại Bình Nguyên lương thực chính đi xuôi dòng sông, số lớn mang đến Đông Bộ thủ đô cùng trọng trấn. Nơi này là Kiếm Lăng, từ phương Bắc mà đến Mã Não Hà cùng từ Tây mà đến Mạch Tuệ Hà giao hội, bởi vậy hình thành khúc sông thành thị. Chính là những này thương thuyền hướng đông bước vào Vương quốc Hạch Tâm trạm thứ nhất. Theo bến cảng hướng vào phía trong, bờ sông thành thị vị trí, bị Bạch Kim Đại Đạo cùng Phồn Hoa Đại Đạo chen trúc thành trung tâm, nơi đó hở ra một tòa tương tự trưởng kiếm gò núi. Gò núi phía trên đứng vững vàng một tòa từ đá cẩm thạch chế tạo, toàn thân màu trắng to lớn tòa thành Kiếm Lăng bảo. Ở nơi đó sinh hoạt mảnh đất này chủ nhân, Kiếm Lăng công tước Bệt Dụ Xẻ Đa Lệ. Giờ phút này, vị này Vương quốc đại công tước đang đứng tại gò núi bình đài, đem phía dưới náo nhiệt thành thị cảnh tượng thu hết vào mắt. Khi hắn quay đầu đi hướng tòa thành lúc, trong hoa viên chính vào hoa quý, liên miên nở rộ màu tím vân ý thảo để hắn không khỏi ghé mắt. Sau khi hắn chú ý tới cái nào đó ngồi xổm ở vườn hoa bên cạnh, dùng cái sẻng lơi lỏng bùn đất thân ảnh về sau, sắc mặt dần dần lạnh lùng. Chính hộ lý Vân Ý Thảo rốt, lúc này cũng chú ý tới phụ thân đến. Bệ công tức thân hình cao lớn ngăn lại ánh nắng, bóng tối bao phủ rốt. Rốt nhìn xem trên người mình dính đầy bùn đất thợ tỉa hoa tập dề, lại nhìn xem phụ thân cái kia hoa lệ sạch sẽ cung đình trường bảo, trừng mắt nhìn về sau, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Hắn biết mình sợ là lại muốn bị mắng. Phụ thân. Rốt đội vàng đứng dậy hướng hắn thỉnh an. Đối mặt cao hơn 2 mét công tước, cho dù đứng thẳng về sau, rốt vẫn như cũ lộ ra nhỏ gầy, như cái hài tử. Ân, chính mình năm nay 16 tuổi, còn có cao lớn không gian, mà lại so sánh người bình thường bởi vì khuyết thiếu dinh dưỡng phổ biến thấp bé, 1m7 mình đã được xưng tụng cao lớn, rốt trong lòng an ủi. Biết Vương Đô những người kia gọi ngươi là gì sao? Thợ tỉa hoa kỵ sĩ có lẽ ta nên cao hứng. Ngươi là cùng tuổi trong quý tộc cái thứ nhất lấy được kỵ sĩ danh hiệu người. Bệ công tức ngữ khí phức tạp nhìn xem hắn. Đối mặt bên trên phụ thân ánh mắt về sau, rốt biết tình huống không tốt lắm. Một tháng trước Bệnh công tước mang theo trưởng tử Anthony tiến về Vương đô Phục Hưng Thành, 3 ngày trước vừa trở về. Nhìn bộ dạng này cùng vương cung các quý tộc ở chung cũng không vui sướng. Kỵ sĩ cũng không bèn bèn là một cái danh hiệu cùng thân phận, đồng thời cũng là thực lực biểu tượng. Thân là quý tộc lại bị hình dung thợ tiểu hoa, thực lực chưa đạt kỵ sĩ lại được xưng là kỵ sĩ, đây là một cái triệt để tính vũ nhục xưng hô. Bệnh công tước nhìn chăm chú chính mình đứa con thứ này. Thân là quốc vương thân đệ đệ, 30 năm trước tại phương Bắc khai thác trong chiến tranh đánh xuyên man tộc quân đội, lập xuống chiến công hiển hách, vinh quang vô số quân công quý tộc. Hán trưởng tử Anthony rất tốt kế thừa truyền thống dòng họ, tại 18 tuổi năm đó tấn thăng kỵ sĩ. Tại kỵ sĩ trong luận võ rực rỡ hào quang, bị dự kiếm lang bạch kỵ sĩ. Nhưng mà hắn thứ tử rột nhiều lần để hắn thất vọng. Lười biếng kỵ sĩ luyện tập, cả ngày không phải tại bên ngoài du đãng, chính là tại vườn hoa loay hoay bọn hạ nhân đồ chơi. Bây giờ tức thì bị người gọi đùa là thợ tỉa hoa kỵ sĩ, bệt công tức không cách nào cho phép đời sau của mình như thế. Đi thay đổi ngươi quân trang, sau đó tới thụ vấn đại sảnh thấy ta. Không đợi rột hồi phục, bệt công tức bỏ xuống câu nói này về sau quay đầu rời đi. Rốt chỉ có thể gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Đem còn lại cuối cùng một khối vân y thảo vườn hoa hộ lý hoàn tất về sau, hắn đứng dậy hướng tòa thành đi đến. Tại phòng tắm thay đổi làm bẩn quần áo, rửa sạch sẽ thân thể về sau, rốt trong phòng thay đổi thuộc về hắn màu trắng quân lễ phục, bên hông buộc bên trên kỵ binh đai lưng. Thông qua trong gian phòng bằng bạc kính chạm đất, hắn điều chỉnh trang phục của mình. Mặc dù không biết phụ thân muốn làm gì, nhưng thụ vấn đại sảnh đại biểu cho quyền lực giao tiếp cùng ban cho, là tòa thành trang nghiêm nhất trang nghiêm nơi trốn. Để hắn mặc quân trang tiến về sẽ không là việc nhỏ, áo cho chỉnh tề là nhất định phải. Dù sẽ đã lệ ra truyền thống. Quân trang không thể để cho nữ nhân đụng, rốt chỉ có thể chính mình cẩn thận từng ly từng tí sửa sang lấy. Nhìn về phía trong gương thân ảnh, truyền thừa từ vương thất rực rỡ tóc vàng xuống, là một tên ngũ quan lập thể anh tuấn thiếu niên. Trang nghiêm quân lễ phục vì hắn nguyên bản ngây ngô khuôn mặt thêm vào một điểm nhiệt khí. Đây là hắn đi tới cái thế giới này thứ 16 năm, rốt nhìn qua trong gương chính mình. 10 tuổi trước ký ức mông lung ngơ ngơ ngắc ngác, tại 10 tuổi hoàn toàn tìm về trí nhớ của mình về sau, rốt nhìn xem trước mắt cái này thế giới mới tinh, lạ lẫm mà mê mang. Cổ lao thời trung cổ, vương quyền sừng sự quý tộc thế tập, lạc hậu văn minh trong phát triển lưu truyền nửa thật nửa giả chư thần truyền thuyết. Thân là công tước chi tử, hắn không cần vì cuộc sống phiền não, tương lai hết thể đã sớm bị an bài chú định. Đang lúc rột do dự phải chăng muốn nằm xuống, thưởng thụ vận mệnh đầy lúc, trong đầu một quyển sách đánh vỡ hắn mê mang. Vu sư chỉ đạo sổ tay tên như ý nghĩa, đây là một bản chỉ đạo kẻ đọc như thế nào trở thành vu sư sách giáo khoa tịch. Rốt phòng đoán chính mình chính là bị nó đưa đến cái thế giới này. Đọc qua quyển sách này về sau, rốt phát hiện nó cùng chính mình tưởng tượng bên trong vu sư có chút khác biệt. Ở trong bản chỉ đạo sổ tay này, đem vu sư tri thức phân chia thành 3 cái bộ phận: cây trồng trồng trọt, chăn nuôi bồi dưỡng, khoáng vật luyện kim. Rốt trở về trang địa, xác nhận chính mình không có nhìn lầm, phía trên kia xác thực viết đại đại vu sư 2 chữ. Cái này tràn đầy làm rộn nội dung, tăng thêm hắn có thể xem hiểu quen thuộc văn tự, rồi xem như rõ ràng. Chỉ có thể nói bản này sổ tay chọn chúng chính mình không phải là không có lý do, ít nhiều có chút hương duyên quan hệ ở bên trong. Tại lật ra nó năm thứ nhất bên trong, rốt học xong liên quan tới cây trồng trồng trọt 2 cái vu sư tri thức, hạt giống cải tạo cùng ma lực điều hòa. Hạt giống cải tạo có thể để hắn căn cứ cần, đối với cây trồng hạt giống tiến hành can thiệp, để nó sinh trưởng về sau biểu hiện ra dự tính tính trạng. Ma lực điều hòa có thể để hắn lợi dụng ma lực, đối khác biệt dược vật tiến hành dược tính dung hợp, chế tạo hiệu suất cao ma dược. Vừa tiếp xúc vu sư tri thức rộn rất hưng phấn, không kịp chờ đợi tiến hành thử nghiệm, nhưng thực tiễn về sau hắn phát hiện còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Vu sư sổ tay bên trong chỉ có lý luận tri thức, nhưng không có thực tế thao tác chỉ đạo. Giống như là chỉ cung cấp công thức, không có cụ thể bản vẽ. Rốt cũng là có thể hiểu được, dù sao khác biệt thế giới cây trồng đều có khác biệt, sổ tay bên trong vu sư hiển nhiên không giới hạn tại đơn nhất thế giới. Bởi vậy, hắn chỉ có thể chính mình thử nghiệm thăm dò. Cũng may cái này hai hạng vu sư tri thức thuộc về cấp độ nhập môn đường, độ khó cũng liền tương đương với nói cho ngươi hợp kim so kim loại đơn chất tính năng tốt hơn, sau đó tìm tòi hợp kim phối phương. Rốt theo trước gương rời đi, nhìn qua trong gian phòng giá gỗ nhỏ. Nơi đó chỉnh chỉnh tề tề bày ra một khung tử chậu hoa, bên trong đều là rốt theo đủ loại con đường thu thập mà đến thực vật, trải qua cải tạo về sau trồng trọt đi ra sản phẩm. Đại bộ phận đều sinh trưởng rối loạn, là hắn thí nghiệm trong ghi chép thất bại phẩm. Nhưng kiên trì không ngừng thử nghiệm xuống, luôn có một ít thể trổ hết tài năng. Kia là một cây độ cao tại chừng 1 mét bụi cây, trên cành treo liên tiếp ngón cái trái cây màu đen, tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Cao đẳng hắc cầu kỳ, nhất giai trung cấp ma thực trồng trọt 2 năm sau bắt đầu kết quả, sinh mệnh chu kỳ không biết. Trái cây nhưng hiệu suất cao cường hóa thân thể tố chất, xúc tiến huyết dịch tái sinh. Đây là ruột đối với gốc cây thực vật này ghi chép. Cao đẳng hắc cầu kỳ tiền thân là vương quốc phương nam được xưng là đen cất quả một loại tác quả, ruột tại sơn lâm ra hái lúc ngoài ý muốn phát hiện. Hoang dại hắc cầu kỳ, cho dù là ở kiếp trước cũng coi là không sai tầm bổ dược vật, ruột liền đem hắn cũng đặt vào cải tạo danh sách. Cuối cùng tại một đám thảo dược cải tạo bên trong, nó thành công tiên chỉ nổi, tiến hóa thành cao đẳng hắc cầu kỳ. Ruột lấy xuống một viên để vào nghiên bát bên trong, gia nhập cái khác thảo dược, dùng bát chọc đem hắn đập nát. Mai trong quá trình nhỏ xíu ma lực theo bàn tay hắn thuận bát chọc tiến vào dược nghe bên trong điều hòa. Dược nghe cuối cùng hòa tan làm chất lỏng màu xanh nhạt, bóng ánh sáng long lanh, lấp lánh mê mọi người màu sắc. Đem hắn đổ vào trong chén, rót một uống mà xuống, có thể cảm nhận được nhiệt lưu từ bụng nhỏ bên trong dâng lên, du đãng tại toàn thân, cường hóa lấy thể phách của hắn. Theo hạt giống cải tạo thành công đến bây giờ, trồng 2 năm ma thực tại nửa tháng trước, cuối cùng đến thu hoạch thời gian. Hiện tại, ta cũng coi là hàng thật giá thật kỵ sĩ. Rốt cảm thụ được trong bàn tay lực lượng, lợi dụng cao đẳng hắc cầu kỳ điều phối đi ra cường hóa ma dược, thời gian nửa tháng uống xuống thành công để hắn thu hoạch được kỵ sĩ thể phách. So sánh phổ thông kỵ sĩ lợi dụng không ngừng nghiền ép nhục thể, thông qua gần như rượu chè ăn uống quá độ bổ sung năng lượng tiến giai phương thức. Ma dược cải tạo phương thức càng thêm toàn diện ôn hòa, sẽ không lưu lại thân thể ám thương, nhưng cũng có tương ứng khuyết điểm, nhanh chóng tiến giai, để rốt thiếu khuyết cái khác kỵ sĩ ngày qua ngày rèn luyện xuống, bị thân thể bọn hắn ký ức, cái kia thiên truy bách luyện chiến đấu kỹ nghệ. Đây là ma dược không cách nào thay thế. Bất quá rốt cũng không thèm để ý, thân là vu sư hắn có thủ đoạn khác thay thế. Chương 2. Bắc cảnh khai thác chương 2, bắc cảnh khai thác cái thế giới này ma lực nồng độ rất thấp, siêu phàm không hiện. Đây cũng là ruột đại bộ phận thí nghiệm đều cải tạo thất bại một trong những nguyên nhân. Hắn nhìn qua trong chậu hoa cao đẳng hắc cầu kỳ buồn rầu, hỏng bét ma lực hoàn cảnh để hắn mỗi ngày phải tốn đại lượng thời gian bảo dưỡng trồng ra đến ma thực, khó mà đại quy mô trồng trọt. Khuyết thiếu ma lực của hắn bảo dưỡng, cho dù có hạt giống cũng khó có thể chuyện lật vặt. Nhưng theo ma thực số lượng gia tăng, hắn không có khả năng đem thời gian đều lãng phí ở trên đây. Không đơn giản hạt giống, làm ruột cũng muốn tiến hành đại quy mô cải tạo mới được. Phương diện này vu sư tri thức chính là ruột trong khoảng thời gian này học tập trọng điểm, chỉ có điều động tĩnh quá lớn, tại kiếm lăng bảo khó mà áp dụng. Hắn trước đây đang lo lắng hướng phụ thân biệt công tức tình cầu, đi ngoài thành trang viên ở một thời gian ngắn, đem tài liệu đạo cụ sửa sang đóng gói về sau, rút ra khỏi phòng, hướng phía trước nhất thụ vấn đại sảnh đi đến. Trải qua vườn hoa lúc, nương theo lấy gió hè thổi lên, chính vào thời kỳ nở hoa hân y di thảo nở rộ, chập chân biển hoa hình thành một đầu màu tím băng gấm, trang trí màu trắng toàn thành. Hân y di thảo thanh hương đập vào mặt, để nhân thân tâm vui vẻ. Mảnh này biển hoa chính là rút tự tay vun trồng. Thời trung cổ là mông muội mà dã man kỳ nguyên, người nơi này chưa rõ ràng nhận thức đến tật bệnh cùng dơ bẩn có trực tiếp quan hệ. Vứt bỏ nội tạng, hư thối tôm cá, ngâm tại nước tiểu phân và nước tiểu, những này tại thành thị đường đi khắp nơi có thể thấy được. Ô bê thuận con đường tiến vào dòng sông, ô nhiễm toàn bộ thủy vực nguồn nước. Bia ở thời đại này bị bình dân truy phủng, bởi vì lên men sẽ giết chết đại lượng tạp quần. Mọi người không rõ ràng trong đó quan hệ, nhưng không trở ngại bọn hắn biết uống rượu so uống nước an toàn hơn. Rốt không nghĩ tại ngày nào đó bởi vì uống một hớp nước mà ngã xuống đất không dậy nổi, biệt khuất qua đời. Vệ sinh an toàn hắn trước hết nhất thử nghiệm trọng điểm, mà kết quả sau cùng chính là mảnh này biển hoa. Hơn y dị thảo bên trong chứa dầu bốc hơi cùng đơn tiếp loại vật chất, bản thân liền có nhất định kháng khuẩn trừ độc công hiệu, có thể dược dụng trị liệu. Mà tại ruột cải tạo xuống, nó hiệu quả được đến trên diện rộng cường hóa. Cao đẳng hơn y dị thảo, nhất giai cấp thấp ma thực trưởng thành kỳ 1 tháng, sinh mệnh chu kỳ 5 năm phát ra mùi thơm có thể xua tan trong phạm vi không khí bệnh khuẩn truyền bá, làm thuốc có thể hiệu suất cao sát trùng, trị liệu ruột tật bệnh so sánh cao đẳng hắc cầu kỳ, nó hiệu quả yếu nhược rất nhiều, nhưng yếu cũng có yếu chỗ tốt. Cao đẳng hơn y dị thảo chỉ cần đang gieo trồng lúc bị ma lực bảo dưỡng, đến tiếp sau sinh trưởng liền không cần ruột quá nhọc lòng. Cho nên có thể hình thành kích thước nhất định biển hoa, tiến hành phạm vi lớn hoàn cảnh tinh hóa. Cũng chính là bệ bội nhiều việc trồng trọt mảnh này vờn quanh tòa thành biển hoa, bị khách mới cùng người hầu sau khi thấy được lưu truyền ra ngoài, lúc này mới có hắn hiện tại thợ tiểu hoa kỵ sĩ danh hiệu. Rốt chính mình ngược lại không để ý cái danh xưng này, hắn không kỳ thị thợ tiểu hoa, cũng đúng là kỵ sĩ. Nhưng xem ra biệt công tức rất không cao hứng. Rốt có thể lý giải, dù sao công tức giới thiệu chính mình trưởng từ lúc là kiêu ngạo một vách tường hơn trường. Đến rốt nơi này là một đống chậu hoa. Đương nhiên, cái này kỳ thật không phải cái đại sự gì. Chính mình chỉ là trong nhà thứ tử, thanh danh ảnh hưởng không được gia tộc danh dự. Hắn đem thời gian tiêu vào trong nhà, mẫu thân vui vẻ, muội muội vui vẻ, hắn ca ca Anthony cũng vui vẻ. Tương phản nếu là hắn ở bên ngoài thanh danh quá tốt, phụ thân hắn chưa chắc sẽ có bao nhiêu vui vẻ, đến lúc đó cả nhà đều phải không vui. Rốt vượt qua thuần trắng đá cẩm thạch điêu khắc hành lang, tiến vào thụ vấn đại sảnh. Dẫn đầu tiến vào tầm mắt là một tấm đối diện đại môn, chiếm cứ nửa tấm vách tường, dùng gỗ trinh nam bồi biên độ lớn bức tranh. Trong tranh nam tử tóc vàng tay cầm trường kiếm, đầu đội cựu tinh vương miện, khuôn mặt kiên nghị, vai hùng anh phát. Kia là hắn một thế này ông nội, Dô Xạ Vương quốc đời trước quốc vương, quân lâm giả William. Hắn lớn nhất công tích là tại 30 năm trước phương Bắc khai thác trong chiến tranh, chiếm lĩnh thuộc về phương Bắc man tộc Bắc Dương cao nguyên cùng người lớn tiết lô bảo, đem quốc thổ diện tích mở rộng 1/4. Đáng tiếc 10 năm trước liền đã qua đời, rốt còn đi theo phụ thân đi tham gia qua hắn tang lễ. Bức tranh phía trước treo gia tộc văn chữ cờ, nền trắng thuận huy trung ương là một đầu dương nhanh múa bước sư thiếu, đây là Dô Xạ Vương quốc vương thất biểu tượng. Làm theo vương thất thoát ly công tước, sư thiếu phía trên nhiều một đầu suýt mang cùng màu vàng trường kiếm để mà phân chia chủ tớ, cho thấy thân phận của kiếm lăng công tước. Màu vàng trên trường kiếm viết gia tộc chân ôn, lưới dao hướng về phía trước, sở bình nghệ tộc phò tuất, bệnh công tước đang đứng ở gia tộc văn trường phía dưới, nhìn thấy rột đến về sau, ra hiệu hắn tiến lên. Rột hướng bức tranh túi người chào về sau, nhìn về phía phụ thân, quốc vương chuẩn bị lại lần nữa hướng phương Bắc khởi xướng khai thác chiến tranh. Bệnh công tước từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, nhìn chăm chú cái này bất thành khí hài tử, chậm rãi mở miệng nói. Rốt lúc này mới hiểu rõ đến một tháng trước phụ thân cùng huynh trưởng bị triệu tập tiến về Vương đô phục hưng thành nguyên nhân. Đối với này hắn không tính ngoài ý muốn, trải qua 30 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, vương quốc phát triển phồn thịnh, binh cường mã trắng. Bây giờ quốc vương chính vào trắng niên, hiển nhiên có một phen kiến công lập nghiệp, muốn cùng tiến tổ so độ cao quyết tâm. Dô Xạ Vương quốc tiếp giáp Đông Hải, phía đông là mãnh liệt hải dương cùng thành đàn hải tặc, chinh phạt tích lợi không lớn. Mặt phía nam là giáo quốc thổ địa, thần thánh không thể xâm phạm. Phía tây là thông qua mạch tuệ hà cùng vương quốc có thâm hậu mậu dịch quan hệ hữu hảo quốc gia, chiến tranh được không bù mất. Cái kia tự nhiên chỉ có thể hướng bắc khai thác, bắc cảnh bao la vô ngần, sản vật phong phú, Dô Xạ Vương quốc chiếm cứ địa bàn bất quá chín châu mất sợi lông. Nhưng vì sao muốn tại thụ vấn đại sảnh cùng chính mình nói về cái đề tài này? Rốt hơi nghi hoặc một chút. Đạp lên lữ trình đi bắc cảnh đi, chiến tranh sẽ chỉ bảo ngươi, máu và lửa tẩy lệ sẽ để cho mỗi một cái chiến sĩ đều giành lấy cuộc sống mới. Bệ công tức chỉ hướng phương bắc, ngữ khí âm vang. Nghe xong phụ thân lời nói, rốt giờ mới hiểu được, lâm vào trầm mặc. Dựa theo bình thường quy tắc, hắn tại sau khi thành niên hẳn là tiến về vương đô phục hưng thành, cùng vương cung các quý tộc liên hệ. Sau khi phụ thân chết, ca ca của hắn Anthony kế nhiệm kiếm lăng công tước đồng thời, rồi sẽ có được một cái cung đình bá tước danh hiệu, ở trong cung đình làm Anthony cùng quốc vương quan hệ trong đó mối quan hệ. Nhưng làm biết được quốc vương chuẩn bị bắt trước tiên vương, lại lần nữa khai thác bắc cảnh lúc, bệ công tước ý nghĩ thay đổi. Xem bộ dáng là muốn đem chính mình trực tiếp ném đến bắc cảnh, lại đi hắn đã từng con đường. Danh lấy cuộc sống mới đại giới là dưới chân lắt thành vô tận hải cốt, vũ sư chi thức vừa mới nhập môn rột cũng không muốn đi, hắn hiện tại vẫn như cũ yếu đất. Nhưng hắn biết, làm phụ thân làm ra quyết định lúc, hắn không được chọn. Tuân theo ngài hiệu lệnh. Rốt bàn tay nắm tay rửa vào ở trước ngực, đồng thời quỳ một chân trên đất. Một thanh lóe ra lạnh lẽo sáng bóng dài nhỏ lưỡi kiếm dán trên vai của hắn. Kia là ban sơ bồi bạn biệt công tức chinh chiến bắc cảnh bội kiếm. Bây giờ bị vị này công tức một lần nữa rút ra. Quốc vương hướng các nơi ký phát bắc cảnh vương thất khai thác lệnh, ngươi có thể gia nhập vương thất kỵ sĩ đoàn, cũng có thể tự động xây dựng đội ngũ, ta sẽ không can thiệp. Biệt công tức dùng trường kiếm vỗ nhẹ nhẹ đánh rột bà bay, tử vong cũng không đáng sợ, đi trực diện nó, giết chết nó hoặc là bị nó giết chết, đây là chiến sĩ vinh quang. Rốt cao giọng niệm tụng gia tộc châm ngôn làm đáp lại. Kết thúc nghi thức về sau, Biệt công tức thu kiếm vào vỏ, đem thanh này bội kiếm cùng một trường quyển trục đưa qua. Rốt đứng dậy tiếp nhận, đọc lấy nội dung phía trên. Chân thực chiến tranh không phải một lần là xong, mà là dài đến mấy năm, mười mấy năm một đoạn quá trình khá dài. Bây giờ quốc vương hướng phương Bắc khai thác cũng là như thế, tại quân đội chủ lực chân chính xuất phát trước đó, cần tại phương Bắc thành lập được nhất định cứ điểm. Đây chính là bọn hắn những này khai thác kỵ sĩ nhiệm vụ, dẫn đầu bộ đội của mình vượt qua phương Bắc pháo đài, thành lập vương quốc tiền tiêu điểm, sưu tập man tộc trừ vương tình báo. Bắc cảnh nguy cơ từ phía, Biệt công tức thật cũng không muốn đem thứ tử trực tiếp ném vào chịu chết. Nhìn bộ dạng này hẳn là hy vọng hắn gia nhập cái nào đó khai thác kỵ sĩ đoàn, tại quân doanh trong rèn luyện được đến trưởng thành. Chỉ là ruột có ý nghĩ của mình, đã nhất định phải đi Bắc cảnh, nói không chừng đây là một cơ hội. Hắn quyết định một mình xây dựng bộ đội, thành lập thuộc về mình lãnh thổ. Chương 3. Đoàn đội khung xương chương 3, đoàn đội khung xương ruột mang theo bội kiếm cùng khai thác lệnh đi ra thụ vấn đại sảnh. Ở ngoài cửa cột đá cẩm thạch xuống, đang có hai tên người mặc kỵ sĩ lễ phục nam tử thế đứng thẳng tắp chờ. Một người trong đó khuôn mặt lên ngô, tóc nâu con người, xem ra cùng ruột không chênh lệch nhiều. Nhìn thấy ruột đi tới về sau, trên mặt có ức chế không nổi hưng phấn thần sắc. Chúng ta muốn đi bắc cảnh khai thác, xây dựng chính mình đội ngũ. Rốt đối với hắn mở miệng nói, tuân theo ý chí của ngài. Bàn tay hắn nắm tay, dùng sức gõ ngực trái, cho thấy chính mình đi theo thái độ. Nốt Hebert, kiếm lăng công tức phong thần hẹn bật tử tức tiểu nhi tử, cùng rốt cùng tuổi, là cùng hắn cùng nhau lớn lên gia tộc kỵ sĩ. Bây giờ đem làm gia thần của hắn, cùng nhau đi tới bắc cảnh khai thác. Ở thời đại này quý tộc lãnh chúa có thể cùng vợ con quan hệ bất hòa, cùng hàng xóm đại quý tộc mâu thuẫn trung điệp, nhưng nhất định phải học được giữ gìn tốt hòa gia thần quan hệ. Bởi vì đối phương mới là người thống trị các nơi đất phòng, đồng thời tại ngươi tuổi già lúc, để ngươi an hưởng tuổi già, không đến mức bị tử tôn như hại trọng yếu bảo hộ. Rốt cùng nội quan hệ cũng rất không tệ. Mọi người cùng nhau lớn lên, hiểu rõ, nội tính cách thẳng thắn, trừ cảm xúc kích động lúc dễ dàng cấp trên bên ngoài không có bao lớn ma bệnh. Được sự giúp đỡ của rốt, trước đây không lâu đã tiến giai kỵ sĩ, chỉ có điều không có lộ ra, là hắn tương lai khai thác bắc cảnh trọng yếu lực lượng. rốt nhìn về phía một người khác, kia là cái khuôn mặt tang thương nam tử trung niên, biểu lộ mang theo vài phần lạnh lùng cùng u rũ. Đây là hắn chỉ đạo kỵ sĩ hồn mẹ ban, phụ trách dạy bảo hắn kỵ sĩ kỹ nghệ. Căn cứ vào phần quan hệ này, dưới tình huống bình thường rốt rời khỏi gia tộc tòa thành lúc, đối phương tỷ lệ lớn chọn đi theo, cùng nhau rời đi. Nhưng bởi vì rốt bỏ bê kỵ sĩ luyện tập, cùng vị này chỉ đạo kỵ sĩ quan hệ bình thường. Khi biết muốn đi trước Bắc Cảnh về sau, hồn mẹ kỵ sĩ xem ra không quá vui lòng. Đây cũng không phải là cưỡng chế yêu cầu, Yếm Lăng vẫn như cũ có lưu hồn mẹ kỵ sĩ vị trí. Rốt đối với hắn mở miệng nói, cứ việc kỵ sĩ lực lượng ở trong khai thác cực kỳ trọng yếu, nhưng đối với rốt mà nói vẫn còn không tính là không thể thiếu. Nếu là đối phương không nguyện ý, rất không cần phải cưỡng cầu, tại Hoang Vu Vô Ngần Bắc Cảnh, thủ hạ so với thực lực, đáng giá tín nhiệm càng trọng yếu hơn. Hồn mẹ kỵ sĩ nhìn qua rốt bội kiếm trong tay, ánh mắt phức tạp cúi đầu phục tùng, xin cho phép ta đi theo ngài tiến về Bắc Cảnh, ta nguyện trở thành ngài trong tay mở con đường lưỡi dao. Lời của hắn kiên định, nhưng trong lòng tại thở dài. Nếu như có thể, hồn mẹ đương nhiên không nguyện ý đi theo trước mắt vị này thợ tỉa hoa kỵ sĩ. 5 năm kỵ sĩ huấn luyện, trừ năm thứ nhất coi như nghiêm túc bên ngoài, sau đó mấy năm căn bản chưa thấy qua mấy mặt, vị này sợ là liền kiếm đều nắm bất ổn. Bắc Cảnh man tộc cánh tay so bắp đùi của hắn đều thô, đi cái kia cùng chịu chết không có khác nhau. Nhưng chính là bởi vì rốt thanh danh không được, tỷ lệ lớn chiêu mộ không đến cái khác kỵ sĩ. Hồn mẹ trong lòng rõ ràng lựa chọn đi theo, dù cho chết công tức cũng sẽ đối xử tử tế con của hắn, đem hắn bồi dưỡng thành kỵ sĩ. Nếu là cự tuyệt, chính mình chỉ sợ muốn bị xa lánh đến vùng ngoại ô thôn trang nhỏ, đến lúc đó không có khả năng góp đủ để nhi tử tấn thăng kỵ sĩ tài nguyên. Mình đời này dù sao đã đến cùng, không bằng dùng một điểm cuối cùng năng lực là hải tử trải đường. Rốt không rõ ràng hồn mẹ kỵ sĩ tâm tư, nhưng hiểu rõ gia đình hắn, đại khái cũng có thể đoán được hắn đồng ý nguyên nhân. Vô luận là nguyên nhân nào thúc đẩy, đối phương đã nguyện ý đi theo chính mình, rốt tự nhiên sẽ ghi tạc trong lòng. Vậy liền để chúng ta cùng nhau tiến về Bắc Cảnh, mở thuộc về mình thổ địa. Rốt cười cùng hắn ôm, hoan nghênh sự gia nhập của hắn. Sau một ngày, Kiếm Lăng giữa sườn núi, chính đối tòa thành cửa hông phía dưới là một khối được mở mang đi ra lớn đất bằng, để mà làm kỵ sĩ cùng các tùy tùng huấn luyện thường ngày sân bãi. Giờ phút này chỗ sân bãi bị lâm thời chiếm dụng. Sân bãi trên đài cao, rốt đang đứng ở trung đường, nột cùng hồn mẹ hai người đứng ở phía sau hắn. Tại rốt phía dưới đã hội tụ một đám người, số lượng tại 60 ra mặt. 12 tên kỵ sĩ tùy tùng, 52 danh thành thị dân binh. Rốt nhìn qua đám người suy tư. Những người này là hắn tìm đến sơ kỳ thành viên tổ chức, kỵ sĩ tùy tùng là hắn dựa vào thân phận của mình theo trong thành bảo kéo đến. Thợ tiểu hoa kỵ sĩ đó cũng là kỵ sĩ, lại thêm ông nội quân lâm giả William sự tích, nghe tới muốn đi Bắc Cảnh về sau, những người tuổi trẻ này nhiệt huyết xông lên đầu tại chỗ lựa chọn đi theo. Kỵ sĩ tùy tùng hệ thống tính học tập qua kiếm thuật, bán tên, cưỡi ngựa, toán thuật cùng biết chữ. Hơn nữa có thể nghe hiểu quân đội chỉ huy chiến thuật cũng nhanh chóng truyền đạt, có thể nói là quân đội xây dựng hoạch tâm cung xương. Đến nội những dân binh kia, rốt nguyên bản nghĩ theo Kiếm Lăng quân thường trực nơi đó chiêu mộ nghề nghiệp binh sĩ. Nhưng binh sĩ chỉ có thể nghe theo trưởng quan, mà trưởng quan chỉ nghe theo công tước bản nhân, căn bản không để ý tới hắn đứa con thứ này. Không có cách nào, rốt chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn những này gọi là dân binh, kỳ thực một năm không có sở qua mấy lần vũ khí cư dân bình thường. Chỉ ít bọn hắn đầy đủ trẻ tuổi, thân thể khỏe mạnh, riêng một điểm này liền đầy đủ đánh bại hơn 9 thành bình dân. Đơn giản cùng bọn hắn gặp mặt một lần, để những này bức dứt bất an người trẻ tuổi biết mình là đỉnh đầu lão đại về sau, rốt để hồn mẹ tiến lên. Hồn mẹ, ngươi tới cho bọn hắn giảng giải tiến về Bắc Cảnh trên đường, phải chú ý trọng yếu sự hạng. Rốt thì đi xuống chân núi, tiến vào phía dưới bến cảng trong thành thị. Khai thác đoàn thành viên đã có giàn cung, hắn hiện tại cần phải đi giải quyết một kiện trọng yếu nhất sự tình. Tất cả mọi người trang bị, cùng dọc theo con đường này ăn uống vấn đề. Rốt hành tàu ở trên Bạch Kim đại đạo, bước chân cuối cùng dừng lại tại một tòa cỡ lớn nhà gỗ bên ngoài. Nhà gỗ phía trên treo hai tấm bảng, trong đó một cái viết trang bị thương hội, cho thấy nhà gỗ thân phận. Một cái khác trên bảng hiệu thì vẽ lấy một cây quả lớn từng đống kim đông lúa mạch đồ án, là mơ hồ có thể thấy được Kiếm Lăng bảo. Kia là tòa thành thị này thương nghiệp nghiệp đoàn tiêu chí, treo cái này bảng hiệu đại biểu nhà này nhà gỗ chủ nhân là nghiệp đoàn hội viên, có tư cách ở trong thành thị làm ăn. Trừ thương nghiệp nghiệp đoàn bên ngoài, tòa thành thị này còn có thợ rèn nghiệp đoàn, dệt nghiệp đoàn vân vân. Những này nghiệp đoàn đều là được đến lãnh chúa nhận chứng, trong thành thị cư dân chỉ có gia nhập nghiệp đoàn trở thành trong đó hội viên mới có tư cách kinh doanh chuyên môn nghề nghiệp. Muốn làm thợ rèn, cần tại mở tiệm thợ rèn sư phụ trong tay làm 10 năm trở lên học đồ, được đến đối phương đề cử, trở thành thợ rèn nghiệp đoàn hội viên mới được, không phải tiệm thợ rèn sẽ bị niêm phong. Ngoại lai đại thương nhân trừ phi được đến thương nghiệp nghiệp đoàn thương nhân hội viên nhóm tiếp nhận, nếu không cũng không có quyền tại thành thị buôn bán. Nghiệp đoàn vòng kín cuối cùng dẫn đến các ngành nghề cố hóa. Cư dân bình thường làm một ít mua bán vẫn được, một khi sinh ý làm lớn, liền cần vắt hết óc được đến nghiệp đoàn tán thành. Mà kết cục thường thường là táng gia bại sản, cửa nát nhà tan. Những năm này đứng tại trong thành bảo nhìn xuống tòa thành thị này, rốt cũng coi là chứng kiến qua vô số vận mệnh hưng suy chập trùng. Hôm nay dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tiến hội tiêu điểm phú hảo, ngày mai khả năng liền hư thối tại góc đường đống rác, thế nữ lưu lạc hoa liễu. Tòa thành thị này quy củ rất nhiều, có tốt cũng có xấu, nhưng vô luận cái nào rốt đều không có quyền đụng vào, chỉ có thể lặng lặng xung làm của chúng. Rốt nhìn về phía phương bắc, trong lòng bắt đầu chờ mong lên lần này xa xôi đường đi. Chương 4. Phức tạp thân phận chương 4, phức tạp thân phận kim tệ đinh đương rung động, phát ra vui vẻ thanh âm. Rốt tâm tình lại có chút vi diệu. Liên quan tới lần này tiến về Bắc Cảnh khai thác, hắn trừ từ phụ thân nơi đó thu hoạch được đã từng bội kiếm bên ngoài, còn được đến 60 kim tệ tài trợ tài chính, đây không phải một con số nhỏ. Dù xạ vương quốc làm thương nghiệp phát đạt duyên hải quốc gia, tiền tệ tỷ suất hối đoái tương đối ổn định. Áp dụng vàng bạc đồng tiền tệ tỷ suất hối đoái lâu dài vững chắc tại 1:100, 10.000. Kiếm Lăng làm phát triển phồn vinh vận tải đường thủy bến cảng, trên bến tàu tài giỏi công nhân bút bắt một ngày tiền lương cũng liền 20 đồng tệ tả hữu. Ở trong thành thị, cái này đã đầy đủ phổ thông bình dân một nhà 4 người một ngày tiêu xài. Mà tại thành thị bên ngoài trong hương thôn, tự do nông nhóm dựa vào làm ruộng, trừ bỏ thu thuế về sau mỗi ngày thu vào rất ít vượt qua 10 đồng tệ. Đến nỗi trong trang viên tự cấp tự túc nông nô, bọn hắn thường thường chỉ có thể theo lãnh chúa cái kia được đến đồ ăn làm thù lao, khó mà tiếp xúc tiền. Rốt trong tay 60 kim tệ đủ để cho hắn tại phồn vinh nhất vương đô, vượt qua mấy năm xa xỉ hưởng lạc sinh hoạt. Nếu là có quy hoạch mua mấy gian cửa hàng vận chuyển, càng là đầy đủ hắn đời này ăn mặc không lo, nuôi sống mấy lời người. Vừa cầm tới số tiền kia lúc, rốt xác thực có loại đống nhiên phất nhanh vui vẻ, cảm thán cha mình hào phóng. Nhưng làm hắn đi vào trang bị thương hội, ngồi tại phòng khách quý trên ghế, đọc qua bảng giá lúc, đối con số có chút mẫn cảm hắn sinh ra một chút dự cảm không tốt. Đưa tay cự tuyệt thương hội nhân viên tiếp tân đầy nhiệt tình đề cử, rốt cầm hàng hóa bản khai tự động quan sát. Bởi vì nghiệp đoàn chặt chẽ liên hệ, trên danh sách trang bị rất đủ. Theo nguyên bộ bản giáp, nửa người giáp, giáp lưới, lại đến trường kiếm cung nọ thương mâu chờ một chút cái gì cần có đều có. Có chút thương phẩm dù cho trong thương hội không có hàng có sẵn, cũng có thể nhanh chóng liên hệ hợp tác tiệm thợ rèn tiến hành ưu tiên đơn đặt hàng. Kỵ sĩ ở trên chiến trường trọng yếu nhất trang bị không hề nghi ngờ là bản giáp, mà đây cũng là giá cả chập trùng lớn nhất thương phẩm. Bình thường nhất kỵ binh áo giáp một bộ đơn giá tại 4 kim tệ, mà phàm là áo giáp phía trước mang theo chuyên môn tiền tố cấp cao hàng, giá cả thường thường vượt qua 2 chữ số kim tệ. Tài chính có hạn, rốt còn là lựa chọn kỵ binh áo giáp. Chính mình, nội cùng hồn mẹ 3 tên kỵ sĩ đều cần mua một bộ. Hồn mẹ kỵ sĩ bản thân cũng là có áo giáp, nhưng cân nhắc đến hắn khẳng định muốn chuyển cho con của hắn, rốt cần thiết cho hắn lại chuẩn bị một bộ. Trừ bản giáp, còn cần cho nội mua một thanh đại kiếm hai tay làm vũ khí, giá cả 40 ngân tệ. Ba người bên ngoài, đi theo hắn 12 tên kỵ sĩ tùy tùng mỗi người chí ít cần một bộ giáp lưới, đơn giá 50 ngân tệ, một bộ giáp ngực cùng mũ giáp bảo hộ yếu hại, đơn giá 40 ngân tệ. Vũ khí phương diện mỗi người cần phân phối một thanh kỵ sĩ chiến kiếm, đơn giá 12 ngân tệ, một kiện thuẫn tròn nhỏ đơn giá 2 ngân tệ. Tính như vậy xuống tới, bọn hắn 15 người trang bị tiêu xài tổng cộng 24 kim tệ 88 ngân tệ. Rốt cầm bút tính toán lúc, phía sau bắt đầu đổ mồ hôi. Trừ vũ khí đồ phòng ngự bên ngoài, còn cần mua 15 con chiến mã, 15 thanh cung cùng chí ít 400 mũi tên. Chiến mã đơn giá vì 2 kim 40 ngân, 15 con ngựa tăng thêm cùng cùng tiễn, hết thảy 45 kim tệ. Lần này rốt trên đầu cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn còn cần vũ trang 52 tên dân binh, giáp da đơn giá 6 ngân tệ, trường mâu 5 ngân tệ, vòng tròn lớn thuận 4 ngân tệ. Rốt nhìn một chút, cuối cùng lại cho thêm vào đơn giá 60 đồng tệ dịu làm cận chiến cùng kiến thiết công cụ. 52 tên dân binh tổng cộng tốn hao 8 kim 11 ngân. Đây là giải thích hắn muốn vũ trang chi đội ngũ này, trang bị phương diện chí ít cần 78 kim tệ. Cái này vẫn chưa xong đâu, rốt đầu bắt đầu đau nhức. Theo Kiếm Lăng đến Bắc Cảnh chí ít cần 2 tháng, hắn còn cần mua vãn mã cùng xe ngựa, cùng trên đường đi dự phòng tình trạng khẩn cấp lương thực. Trừ đó ra, còn có cho thủ hạ phát ra tiền lương. Rốt cho ra hứa hẹn là dân binh lương ngày 30 đồng tệ, kỵ sĩ tùy tùng lương ngày 80 đồng tệ. Ít nhất phải dự bị 2 tháng tiền lương, tức 15 kim tệ. Phân phát trang bị chỉ là cấp cho binh sĩ sử dụng, thực tế vẫn là rốt, cho nên muốn đội ngũ ổn định, tiền lương nhất định phải phát. Cũng may nổi cùng hồn mẹ không cần tiền lương. Hai người bọn họ đi chính là chiến lợi phẩm chế độ, có thể tại mỗi lần chiến đấu về sau theo biểu hiện thu hoạch được một bộ phận chiến lợi phẩm. Rốt đem tất cả tốn hao hợp lại cùng nhau, cuối cùng đạt được kết quả, muốn đem chi đội ngũ này lôi kéo, hắn cần tốn hao 105 kim tệ. Tiền trong tay còn thiếu rất nhiều. Ta xem như rõ ràng vì cái gì rất nhiều lãnh chúa chỉ có dân binh, không có quân đội. Rốt thở dài. Dân binh nhiều đơn giản à, định kỳ điều động một bộ phận quân dân, để bọn hắn tự mang vũ khí liền có thể duy trì trật tự, hoa không có bao nhiêu tiền. Xây quân đội đó chính là hang không đáy. Mỗi tháng quân phí có thể hủ chết người, quân bảo đi bao nhiêu tiền đều không đủ dùng. Giá cả không thể tiện nghi hơn chút sao? Rốt ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh chờ nhân viên tiếp tân. Cái sau vội vàng 90 độ cúi đầu, giọng thanh khẩn trả lời, "Rốt tức sĩ, đây đã là thương hội có thể cho ra giá thấp nhất, cho dù là công tước đại nhân quân đội cũng là cái này mua sắm giá." Bởi vì trước đây không lâu Bắc Cảnh khai thác tin tức theo vương đô truyền bá, thương hội người phụ trách rất rõ ràng rốt ý đồ đến, cũng rõ ràng cái này phía sau là vị kia công tước ý chí. Cứ việc rốt thanh danh không tốt, nhưng thương hội phụ phục tại tòa thành kia dưới chân. Thương hội người phụ trách cũng không dám cầm đầu đi dò xét công tước thái độ, cho ra giá cả sớm đã khẩn cấp ép đến thấp nhất. Rốt cũng rõ ràng đối phương không có nói sai, trước khi đến hắn kỳ thật hỏi thăm qua tòa thành kho quân giới bên kia mua sắm giá. Thương hội cho ra giá cả thậm chí càng thấp một chút. Quân phí nước quá sâu, còn là giữ lại phụ thân hắn đi phiền não đi, hắn trước tiên cần phải nghĩ biện pháp đem tiền góp đủ. Đem cần theo địa phương khác điều hàng bản giáp dự định về sau, rốt đi ra thương hội, trở lại trong thành bảo. Bả vai dựa vào tòa thành vách tường, cảm nhận hương lạ vẹn đở khí gió đêm, hắn tự hỏi liên quan tới kim tệ biện pháp giải quyết. Đơn giản tăng thu giảm chi, hoặc là đem nhân số cắt đi một nửa, hoặc là nghĩ biện pháp theo địa phương khác kiếm tiền. Cái trước thương cân độ cốt, 60 người khai thác đoàn đã là thấp nhất tiêu chuẩn, người ít hơn nữa hắn có thể hay không an toàn đến Bắc Cảnh đều phải đánh cái dấu chấm hỏi. Mà trong ngắn hạn muốn góp đủ một số lớn kim tệ, trừ đoạt cũng liền chỉ còn lại mượn. Rốt phụ hệ bên kia thân thuộc quý tộc vay tiền rất khó, đều là đại ca hắn đáng tin phụ thuộc, khả năng liền mặt cũng không thấy. Về phần hắn mẫu hệ bên kia, nghĩ đến tình huống bên kia về sau, rốt vuốt vuốt mi tâm, gọi là một cái đầu đau. Mẫu thân hắn là Bắc Cảnh man tộc chi vương nữ nhi, hoặc là nói đã từng là. bây giờ là Bắc Xương công quốc đại công tước muội muội. Bắc Xương công quốc cũng chính là đã từng Bắc Xương cao nguyên, 30 năm trước quân Lâm giả William chiếm lĩnh nơi đó về sau, lãnh địa bên ngoài man tộc tập kích không ngừng, trong lãnh địa các tộc phản loạn không ngừng. Lâu dài chinh chiến đã để vương quốc hiện ra xu hướng suy tàn. Vì để tránh cho bị đẩy vào chiến tranh vũ bùn, ngay lúc đó quốc vương William lựa chọn lôi kéo một vị Bắc Cảnh man tộc vương giả, đem hắn sắc phong làm vương quốc công tước, cũng đem chọn phiến cao nguyên chia làm hắn đất phong. Từ đó nơi đó trở thành vương quốc phương Bắc bản đồ Bắc Xương công quốc, áp đảo phản loạn, cũng đem Bắc Cảnh man tộc trừ vương chống cự tại bên ngoài. Rốt mẫu thân chính là năm đó vị kia đời thứ nhất Bắc Xương đại công tước nữ nhi, gả cho phụ thân của hắn bệnh công tước. Theo lý mà nói đây là đại hảo sự, dù sao Bắc Cảnh khai thác chính là tại công quốc bên cạnh. Nếu là rốt được đến mẫu thân ủng hộ của gia tộc, đừng nói vương tử xuất lĩnh vương thất khai thác đoàn, liền xem như bây giờ vương tử đến cũng phải đứng sang bên cạnh. Nhưng vấn đề ở chỗ, tiên vương William cùng đời thứ nhất đại công tước đều đã mất đi. Bây giờ vị này Bắc Xương đại công tước, rốt cứu cứu, đã không chỉ một lần đối với quốc vương biểu hiện ra khiêu khích thái độ. Quốc vương pháp lệnh tại công quốc cảnh nội thùng rỗng kêu to. Về phần hắn phụ thân biệt công tước cùng vị này Bắc Xương đại công tước quan hệ, không thể nói là tương thân tương ái, chỉ có thể nói là dương cung bạc kiếm. Từ 10 năm trước tiên vương William sau khi qua đời, biệt công tước liền lại không có mang theo người nhà bước vào qua Bắc Xương công quốc. Chương 5. Cầu nguyện tương lai chương 05, cầu nguyện tương lai tại quá khứ, rốt kỳ thật có thật nhiều cơ hội có thể kiếm tiền. Xa không nói, đơn thuần trong hoa viên mảnh này Vân Ý đi thảo lấy ra tinh dầu. Dù cho xem nhẹ trọng yếu nhất chống cự lây nhiễm năng lực, bằng vào cái kia bương lòng thể sát tinh thần đặc biệt mùi thơm, là đủ vang dội vương quốc thượng tầng giới quý tộc, vì rốt kiếm được bó lớn kim tệ. Đáng tiếc chính mình vu sư tiến độ không có cách nào khắc kim tăng lên, lấy hắn thứ tự thân phận mà nói, kiếm tiền phong hiểm lớn xa hơn ích lợi. Nếu là Hân Y Di Thảo bên trong ma lực vết tích bị giáo hội bọn người phát hiện, bao nhiêu cũng là phiền phức. Rốt nhìn qua phía dưới vườn hoa lắc đầu, xa xỉ phẩm bán cần tuyên truyền tạo thế, hiện tại khẳng định là mượn. Chẳng bằng ngẫm lại phụ thân bên kia có những cái nào quý tộc có thể thử nghiệm kéo đầu tư. Nếu không đi chuyến vương đô, đến quốc vương bên kia tìm cách thân mật, tốt xấu cũng coi là người một nhà, hẳn là sẽ để chính mình tiến vào trong vương cung a. Rốt không quá xác định, phụ thân hắn biệt công tước cùng quốc vương quan hệ có vẻ như cũng không tốt lắm, mỗi lần theo trong vương cung đi ra tâm tình đều không thoải mái. Lần này trở về càng là đem chính mình theo trong nhà đạp ra ngoài, ném đến Bắc Cảnh đi. Muốn nói trực tiếp nhất biện pháp khẳng định là biểu hiện ra kỵ sĩ thực lực, để biệt công tước tăng lớn đầu tư cường độ, cho thêm điểm kim tệ. Chính là dễ dàng để hắn đối với chính mình ấn tượng, theo một cái cực đoan đến một cái khác cực đoan. Vương quốc trong lịch sử không thiếu thứ tử lòng lang dạ thú, che giấu thực lực, tại lãnh chúa sau khi chết cùng huynh trưởng bất hòa báo thù, tranh quyền đoạt lợi, cuối cùng làm toàn cả gia tộc suy bại hủy diệt bi kịch. Rốt đối với huynh trưởng Anthony kế thừa kiếm lăng không có ý kiến, nhưng phụ thân hắn không nhất định nghĩ như vậy. Biệt công tước rõ ràng đối với quốc vương vị trí này có rất lớn cảm xúc. Nghĩ, rốt cảm thấy còn là đi vương đô Phục Hưng Thành đáng tin cậy điểm. Đang lúc hắn tự hỏi Phục Hưng Thành có những cái nào xa xỉ thân thích có thể bán thảm lúc, phía dưới một đạo màu vàng thân ảnh chính hướng rốt vui vẻ vẫy tay. Nhìn thấy trong hoa viên nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nữ hài về sau, rốt tâm tình cũng tùy theo khá hơn, cười đi xuống tòa thành. Bắt nguồn từ vương thất rực rỡ tóc vàng, cuối mang theo có chút từ trước đến nay quyển, hai đầu tỉ mỉ bệnh bím rũ xuống trước ngực hai bên, nữ hài khuôn mặt tinh xảo, đầu đội vòng hoa, mặc màu lam ngai lưng màu trắng váy liền áo, nhẹ nhẹ nhót nhót đi tới rốt trước mặt. Rốt trong nhà thế hệ này chung hai nam một nữ, cô bé trước mắt là muội muội của hắn Alins, năm nay 12 tuổi. Bởi vì trong nhà ở chung thời gian dài, rốt cùng nàng quan hệ rất tốt. Alins làm người ta chú ý nhất chính là nàng cái kia truyền lại từ mẫu thân, bắt nguồn từ Bắc Cảnh man tộc vương giả màu vàng kim nhạt đôi mắt, cùng loại nào đó cổ lão cự thú màu sắc không có sai biệt. Rốt cùng Anthony đều là vương thất chính thống màu xanh mắt lam, chỉ có Alins di truyền mẫu thân. Đây không phải cái tin tức tốt, vương quốc các quý tộc đối với loại này con mắt xem thường mà bài xích, mang theo tàn không ra thành kiến. Rốt, ngươi tại sao phải đi Bắc Cảnh a? Alins đi tới rốt trước mặt về sau, thay đổi trước đó sung sướng bộ dáng khả ái, nhón chân lên về sau, tức giận nâng lên miệng nắm gương mặt của hắn. Không dùng lực, bị nàng mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng nắm bắt còn thật thoải mái, rốt cũng không có ngăn cản. Vòng hoa của ngươi muốn rơi. 1m4 Alins vì để cho chính mình tận khả năng nhìn thẳng rốt, điểm cước ngửa đầu, để trên đầu bệnh vòng hoa tuột xuống. Rốt đưa tay thay nàng đỡ trở về, hoa hồng sao, xem ra lần này là mẫu thân vườn hoa bị mèo gặm nữa nha. Không cho phép đổi chủ đề. Alins nâng lên khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên. Bắc Cảnh thật là nguy hiểm, người ở đó rất hung, không đi được hay không? Sớm muộn muốn đi ra ngoài. Rốt tay cầm bội kiếm vỏ kiếm, Bắc Cảnh vốn là cố hương của chúng ta, bọn hắn sẽ hoan nghênh ta sẽ ở nơi đó xây một cái càng lớn tòa thành, đến lúc đó ngươi ngày nào không vui, cũng có thể đến chỗ của ta ở. Chúng ta ở trong này ở rất tốt nha. Alins nhìn xem rốt ánh mắt kiên định, thanh âm chậm rãi nhỏ xuống. Nhớ tới phụ thân thái độ, nàng biết rốt nói chính là đúng. Theo tuổi tác tăng lớn, rốt tại tòa thành tình cảnh sẽ chỉ càng ngày càng xấu hổ. Mà tại mẫu thân dạy bảo xuống, chính mình cũng thế, khả năng tiếp qua mấy năm, nàng cũng sắp rời đi tòa thành, gả hướng cái khác lãnh địa. Nhớ tới những cái kia vương quốc quý tộc nhìn chính mình lúc, cái kia chói mắt chán ghét ánh mắt, Alins nâng lên miệng xẹp xuống, buông tay về sau đẩy rốt hướng tòa thành bên trong đi đến. Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Bị nàng đẩy rốt nghi ngờ nói. Gặp nàng không trả lời, rốt đành phải tùy ý nàng đem chính mình đưa đến tòa thành tận cùng bên trong nhất phòng khách. Nơi này là Alins phòng ngủ, nhìn qua trong gian phòng quen thuộc đáng yêu phong cách vẽ, cùng cổng biển gỗ, rốt có chút hoài niệm. 10 tuổi về sau bởi vì thường xuyên trong phòng mân mê các loại kỳ quái thực vật, không ít đều mang theo độc tính, rốt liền không để Alins tiến vào gian phòng của mình. 6 tuổi Alins chuyện đương nhiên sinh khí, tức giận tại cửa phòng ngủ phủ lên rồi không được đi vào bảng hiệu, phụ tặng một cái sinh khí le lưới nhi đồng bức họa. Rốt đem chống không tấm bảng gỗ lật đến một mặt khác, quả nhiên nhìn thấy cái kia ngây thơ đáng yêu bức họa, cười ra tiếng. Chính chân trần, ngồi quỳ chân tại đầu giường tìm kiếm đồ vật đã Linh quay đầu lại, nhìn thấy một màn này về sau vội vàng chạy tới đạp hắn một cước. Không cho cười. Xấu rốt, tranh thủ thời gian tới. Đem rốt kéo vào được về sau, Alins thăm dò nhìn thấy bên ngoài không ai về sau vội vàng đóng cửa lại. Làm sao thần thần bí bí? Rốt cùng đi theo đến nàng bên giường. Alins thì đem một cái hộp gỗ theo phía sau giường rời ra ngoài. Đây là một cái dùng gỗ hồ đào chế tạo tinh xảo gỗ, mặt ngoài khảm nạm kỹ nghệ tinh xảo ngà voi phù điêu. Xây thành trì bảo phải tốn thật nhiều tiền, những này đều cho ngươi nha. Alins đem hộp gỗ giao cho hắn. Rốt to mò mở ra hộp gỗ, nhìn thấy là 527 ra tại vải nung đỏ bên trên kim tệ. Muội muội mình thế mà có tiền như vậy. Rốt rất là rung động, dứt bỏ cái kia 60 mai tài chính khởi động, đem hắn bán đều không nhất định có 5 kim tệ đâu. Đang nghĩ biểu đạt chính mình cảm động, rốt rất nhanh phát giác được không đúng. Hắn cầm lấy một mai kim tệ cẩn thận chú đáo, phía trên ấn thế mà là hắn ông nội William ảnh chân dung. Dù xạ vương quốc bởi vì thương nghiệp cần, kim tệ thống nhất áp dụng chính là đời thứ nhất quốc vương ảnh chân dung, chỉ có cực ít dưới tình huống có ngoại lệ. Tức cái này đời quốc vương thành lập bị thế nhân truyền xướng công tích vĩ đại, liền sẽ tại năm đó tuyên bố đặc thù kỷ niệm kim tệ, vẹn vẹn đem bán một năm. William kim tệ chính là như thế, bởi vì hàm kim lượng đạt 95 mà cùng quy cách phổ thông kim tệ chỉ có 11 mai William kim tệ có thể hối đoái 10 viên phổ thông kim tệ. Rốt nhìn về phía trước mặt, biểu lộ nghiêm túc lên. 50 mai kim tệ, điều đó không có khả năng là Alin tích lũy tiền tiêu vặt có thể đạt tới số lượng. Lúc này hắn chú ý tới hộp gỗ còn có một tầng, mở ra tầng tiếp theo về sau nháy mắt rõ ràng tình huống. Bên trong trưng bày các loại quý giá đồ trang sức, nhất nhìn chăm chú chính là đụng vào nhỏ nhắn bạch kim tinh xảo vương miện. Nơi này trang là Alin đồ cưới. Thứ này là có thể tùy tiện luận cho. Rốt trong lòng cảm động, buồn cười đem kim tệ trả về, mẫu thân đem đồ vật bên trong cho ngươi lúc, hẳn là có dặn dò qua ngươi à. Ta biết nha. Alin nghiêm túc nhìn xem hắn, mụ mụ nói qua, muốn đem bọn chúng dùng tại cần nhất thời điểm. Mẫu thân ý tứ là để ngươi xuất giá về sau, dùng để lung lạc người phía dưới, không đến mức tại người khác nơi đó không người có thể dùng, đây là quý tộc nữ tử trước hôn nhân môn bắt buộc. Trong lòng suy nghĩ, nhưng rốt không nói gì, thả kim tệ tay đột nhiên dừng lại. Cái kia nhanh nhất cũng là 2 năm sau sự tình, đến lúc đó chính mình đâu? Hắn không cho rằng chính mình sẽ chết tại Bắc Cảnh. Đối mặt bên trên Alin tinh khiết chân thành tha thiết màu vàng kim nhạt đôi mắt về sau, rốt thay đổi chủ ý hắn cầm lấy tầng thứ nhất 5 mai William kim tệ, đem hộp gỗ còn cho Alin. Sau đó tìm tới bên cạnh trên mặt bàn giấy bút, bắt đầu ở phía trên viết lên cái gì. Alin thấy hắn nhận lấy kim tệ có chút vui vẻ, nhưng sau đó rốt biết động tác để nàng nhớ tới hướng phụ thân vay tiền những thủ hạ kia. Sừng sốt một chút về sau nàng méo miệng, trong mắt toát ra ủy khuất cùng không vui. Cái này cho ngươi. Rốt đem tờ giấy đưa cho nàng. Alin hừ hừ tiếp nhận, nhưng rất nhanh trong mắt ủy khuất biến thành nghi hoặc, khả ái nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Vẽ cầu nguyện. Không sai, rốt vẽ cầu nguyện tương lai ngươi có thể dùng nó đến thực hiện bất kỳ một cái nào nguyện vọng. Rốt mỉm cười xoa đầu nhỏ của nàng. Cái gì đó, coi ta là tiểu hài tử lừa gạt. Alin cho hắn một cái liếc mắt, nhưng biểu lộ trở nên vui sướng, cười hì hì đem vẽ cầu nguyện phóng tới trong một gỗ. Chương 6. Thân phận chênh lệch chương 06, thân phận chênh lệch 3 ngày sau, Kiếm Lăng Bảo chân núi trong quảng trường. Rốt cưỡi tại trên chiến mã, nhìn qua sau lưng thuộc về mình bộ đội. Kiếm Lăng vốn là thương nghiệp đại thành, thương hội bên trong hàng hóa dự trữ sung túc, cho dù là cần điều chỉnh kích thước cùng áo lót bản giáp cũng số lượng không ít. Tại tiền đúng chỗ về sau rất nhanh liền chuẩn bị kỹ càng dự định vật tư. Giờ phút này, nó cùng hồn mẹ kỵ sĩ hai người hộ vệ với hắn hai bên. Về sau là 12 tên kỵ sĩ tùy tùng võ trang đầy đủ, dáng người thẳng tắp ngồi trên lưng ngựa tiếp nhận kiểm duyệt. Cuối cùng thì là 52 danh thủ cầm thuẫn mâu binh sĩ sắp xếp chỉnh tề, trận địa sẵn sàng. Trừ hồn mẹ kỵ sĩ trầm mặc như trước bên ngoài, những người khác trong mắt đều tràn ngập mãnh liệt cảm xúc. Có một chút bất an, nhưng làm bọn hắn tay cầm vũ khí, xếp thành đội ngũ về sau, nhìn qua những người khác, quần thể yên ổn làm cho loại bất an này dần dần biến thành đối với tương lai hướng tới. Hồn mẹ kỵ sĩ nhìn qua sau lưng vũ trang đội ngũ, lại liếc nhìn trên thân áo giáp, đối với rốt ấn tượng tốt hơn nhiều. Hắn ngược lại là không nghĩ tới rốt thế mà như thế bỏ được, không có để thủ hạ tự chuẩn bị vũ khí, mà là chính mình bỏ tiền. Đáng tiếc cái này không thay đổi được cái gì, hồn mẹ kỵ sĩ trong lòng lắc đầu. Trong đội ngũ chỉ có hắn một tên kỵ sĩ, trước mắt những binh lính này lại là chút không có trải qua thực chiến thái điều. Khi dễ chạy trốn giã ngoại cường đạo đương nhiên không có vấn đề, nhưng kéo đến Bắc Cảnh, chỉ sợ một trận quy mô nhỏ xung đột tử thương liền sẽ sĩ khí sụp đổ, có gọi. Rốt không rõ ràng hắn không coi trọng, bất quá coi như biết cũng sẽ không để ý có một số việc, sự thật muốn so lời nói có phân lượng hơn nhiều. Sau khi tất cả mọi người tập kết hoàn tất, rốt tự hỏi còn có cái gì bỏ sót, trong nhà vấn đề đều đã cáo biệt. 5 năm trước trồng cao đẳng vân y dị thảo đều đã thu hoạch, hiện tại trong thành bảo chính là hắn mới gặp hạn một mùa, coi như hắn không tại cũng có thể duy trì kế tiếp 5 năm. Alin cùng mẫu thân đều đã làm từ biệt, đại ca Anthony theo vương đô trở về sau không có về nhà, trở thành kỵ sĩ về sau, hắn cơ bản đều ở bên ngoài cùng với quý tộc khác liên hệ. Đến nỗi phụ thân không cần phải để ý đến hắn, chính mình tiến về Bắc Cảnh chính là đối với hắn tốt nhất từ biệt. Trong gian phòng nghiên cứu ghi chép cùng cây trồng hạt giống đều đã mang lên, xác nhận sẵn sàng về sau. Rốt một ngựa đi đầu, lớn tiếng nói, xuất phát. Kiếm Lăng ở vào trong vương quốc bộ Kim Kiếm Lĩnh, kẹp ở Bắc Xương công quốc cùng Trung ương Linh ở giữa. Kim Kiếm Lĩnh thổ địa thành từ nhiều vị vương thất xuất thân công tước thống trị, là đã từng thay vương đô chống cự phương Bắc xâm lấn trọng yếu bình chướng. Theo Bắc Xương công quốc nhập vào vương quốc, Đoạn Long pháo đài tại công quốc cảnh nội tạo dựng lên, Bắc Cảnh chư vương không còn uy hiếp vương quốc nội bộ. Kim Kiếm Linh chức trách cũng theo chống cự Bắc Cảnh, biến thành liên thông vương quốc các nơi trọng yếu vận tải đường thủy đầu mối. Ngồi ở trên thuyền hàng rột mở ra bản đồ. Dựa theo lộ trình, bọn hắn sẽ trước đi thuyền, theo Mã Não Hà đi ngược dòng nước, tốn hao một tuần thời gian đi tới khoảng cách Bắc Xương công quốc gần nhất bến cảng thành thị. Sau đó chuyển thành đi bộ, dùng nửa tháng vượt qua Bắc Xương công quốc Đoạn Long pháo đài, tiến vào Bắc Cảnh bên trong tiến hành thổ địa khai thác. Đi thuyền quá trình hơi có vẻ nhàm chán, rốt dựa vào tại bong tàu nơi lan can, cùng nam tử bên người thuận miệng trò chuyện. Nghe nói ngài bị công tước đại nhân sắc phong làm kỵ sĩ, thật sự là đáng tiếc, ta không thể tại hiện trường tham gia trận kia thụ vấn thịnh hội. Thân mang thương nhân trang phục, tuổi tác nhìn qua chừng 20 nam tử nói, trên mặt lộ ra khoa trương tiết hận thân sắc. Đây là của lực nam tước đệ đệ, tại Kiếm Lăng kinh doanh một nhà tiểu thương hội thương nhân mật tật của lực. Chuẩn bị thừa dịp khai thác chiều, đi thuyền bắc thượng kinh thương, tại bong tàu nhìn thấy rột về sau bu lại. Không có gì có thể tiếp, gia tộc nội bộ thụ vấn mà thôi. Rốt đáp lại, lực chú ý tập trung tại càng ngày càng gần bến cảng. Ngài quá khiêm tốn, 5 năm trước ngài huynh trưởng Anthony, vị kia Kiếm Lăng Bạch kỵ sĩ tại tiếp nhận thụ vấn lúc, công tước đại nhân thế nhưng là mời các nơi các đại quý tộc, liền ngay cả quốc vương bệ hạ đều phái người đến đây quan sát. Thương nhân mọt tợn trên mặt toát ra cùng có vinh yên hưng phấn. Vị nhân may mắn tham gia, cái kia hùng vĩ tràng diện suốt đời khó quên, Bạch kỵ sĩ vinh quang thậm chí được đến thiên thần thừa nhận, đem các khách mời trên thân tật bệnh xua tan. Chính là trận kia thần kỳ nghi thức thụ vấn, để Bạch kỵ sĩ danh hiệu truyền khắp vương quốc các nơi. Thương nhân mọt tợn lời nói nhất chuyện, mang theo ý cười nhìn về phía rốt, thân là công tước thứ tử ngài, tin tưởng không thể so ngài huynh trưởng kém a. Phụ thân vì chính mình thụ vấn lúc không có mời bất luận kẻ nào, rốt rõ ràng mọt tợn làm Kiếm Lăng thương nhân không phải không biết. Muốn biết danh hiệu của ta, ngươi có thể đi vương đô hiểu rõ, thật có ý tứ. Nhìn thấy thuyền cập bờ, rốt cười lắc đầu, vượt qua hắn hướng dưới thuyền đi đến. Sau lưng nổ bọn người cất bước đuổi theo. Cái này thương nhân nói chuyện làm sao kỳ quái như thế, nghe thật không thoải mái. Nột cùng ở sau lưng rốt, cảm thấy không hiểu đâu. Bởi vì hắn tại dùng Anthony nói móc ta. Rốt ngược lại là không nghĩ tới chính mình vừa ra khỏi thành bảo, người chúng quanh liền bắt đầu nói cho thân phận của hắn chênh lệch so le. Đợi tại Kiếm Lăng, vô luận thanh danh của hắn như thế nào, thủy chung là tôn quý công tước chi tử. Nhưng rời gia đình về sau, trong mắt người ngoài bất quá là cái không còn sống lâu nữa quý tộc trò cười. Trên đường gặp được thương nhân cũng dám quanh co lòng vòng chào phúng hắn. Sinh khí không đến mức, đây là đã từng chính mình không làm đưa đến, biến thành hành động về sau tương lai tự sẽ cải biến. Nghe tới giải thích của hắn, nụ biểu lộ khó chịu, ta đi cho hắn một bài học. Thương nhân mọt tởn cũng coi như xuất thân quý tộc, trực tiếp xử lý khẳng định không được. Nhưng nụ không ngại che mặt, để hắn nằm trên giường mấy tháng. Còn nhớ rõ xuất phát trước ta cùng ngươi đã nói sao? Rốt nghiêm túc nhìn về phía hắn. Ngẩn người về sau, nụ kịp phản ứng, xấu hổ cúi đầu xuống, chúng ta cần cải biến tâm tính, không còn là một người, mà là một chi đội ngũ, xung phong đi đầu bình tĩnh tỉnh táo. Thật có lỗi đại nhân. Ta không nên dựa theo ý nghĩ trước kia xử lý vấn đề. Không sao, chậm rãi điều chỉnh xong, chúng ta thời gian quý giá, không cần quan tâm không có ý nghĩa ngôn luận. Ở trên địa đồ vẽ ra con đường sau đó tiến về sau, rốt nhìn qua trạng thái tốt đẹp đội ngũ, rời đi bến cảng lên đường. Khoảng cách mục đích còn có nửa tháng lộ trình. Cứ việc có Alins quý giá tài chính duy trì, nhưng trên đường đi đồ ăn bổ sung, trang bị sửa chữa chợt đều cần phí tổn. Đồ ăn phương diện, thời đại này đám người yêu quý bánh mì trắng là lúa mì mài qua xi về sau tinh xảo bột mì chế tác, giá cả đắt đỏ. Mà yến mạch, lúa mạch cùng lúa mì đen chờ chế tác bánh mì, phối hợp đậu quả hạch, thì là người bình thường một ngày bình thường món chính. Trên thực tế nếu như không hướng bên trong trộn lẫn mảnh gỗ vụn, cục đá chờ nặng cân, đơn thuần dinh dưỡng, những này giàu có protein cùng đồ ăn sợi thô lương ngũ gốc, so tinh tế bánh mì trắng càng có giá trị. Kim Kiếm Linh trong thôn trang, một tờ OUNG phổ thông bánh mì giá tiền là 4 đồng tệ. Binh sĩ một ngày nếu như muốn ăn no bụng ít nhất phải 2 tờ OUNG. Tính đến 3 tên kỵ sĩ, đội ngũ 1 tháng đồ ăn tốn hao muốn 4 kim tệ. Thì có thể dựa vào trên đường trong rừng cây đi săn thu hoạch được, bởi vì lãnh chúa cấm chỉ bình dân đốn tuổi đi săn, con ngồi tài nguyên tương đương dồi dào. Rốt hiện tại trong tay 20 mai kim tệ bên trong, có 15 mai là dự bị 2 tháng tiền lương, chỉ có 5 kim tệ khẩn cấp, lúc nào cũng có thể gặp được tài chính không đủ vấn đề. Mà muốn giải quyết vấn đề tiền, còn phải trở lại ban đầu chủ đề. Chứ mượn, đó chính là đoạn. Chương 7. Chân thị chi nhãn chương 07, chân thị chi nhãn vào lúc giữa trưa, nóng rực ánh nắng có chút chói mắt. Thương giám một chỗ trong thôn trang, thành lập tại bờ sông nơi xây bột bên cạnh. Một đám bị lột sạch cường đạo bị đè xuống đất, cột lên tay chân, chung quanh là nhìn bọn hắn chằm chằm binh sĩ, biểu lộ khinh thường. Thôn trang thôn trưởng, đồng thời cũng là nơi xây bột chủ kiêm nhiệm buồn thôn sự vụ quan lão nhân đứng ở một bên, câu nệ tính toán cường đạo trang bị giá trị. Nam bộ tổn hại giáp ra, 2 thanh cũ kiếm cùng 5 cái đầu đinh gậy gỗ, một số bằng bạc đồ trang sức cùng bộ đồ ăn, giá trị ước tại 40 ngân tệ, ngài nhìn. Lão nhân cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía rốt, nhìn thấy hắn sau khi gật đầu mới thở phào nhẹ nhõm, đem một túi tiền tệ đưa cho hắn. Phí nửa ngày tình kết quả vẫn chưa tới 10 ngày tiền cơm, càng quét đạo tặc việc này quả nhiên không có tiền đồ. Rốt lật lên bạch nhãn, đem túi tiền phóng tới sau lưng trong xe ngựa. Cũng là không tính thất vọng, ích lợi cùng nguy hiểm thành có quan hệ trực tiếp, những này đạo tặc tuy nghèo, nhưng làm tân binh thấy máu tôi luyện đối tượng cũng không tệ. Đạp lên chạy tới Bắc Cảnh con đường về sau, rốt đi đường sau khi lại trợ giúp ven đường thôn trang tiến hành đạo tặc càn quét, làm binh sĩ diễn luyện. Những này đạo tặc thường thường top 5 top 3, nhiều nhất cũng liền mười mấy người. Trang bị cũng nát, trật tự hỗn loạn, tại thành hệ thống chính quy bộ đội trước mặt có thể nói không có năng lực phản kháng chút nào. Ích lợi mặc dù không cao, nhưng cũng đủ để đền bù ven đường trên đường mua sắm hao tổn. rót đi tới nước giếng một bên, đem cao đẳng vân y thảo chế thành nước sạch phiến ném vào trong đó. Sau đó để bọn lính phía sau nghỉ ngơi tại chỗ, thưởng dụng cơm trưa, đợi đến tương đối mát mẻ buổi chiều về sau lại lần nữa xuất phát. Ở trong quá trình nghỉ ngơi, rót chú ý tới cách đó không xa tình huống. Ở nơi đó, thôn trưởng lão nhân từ đầu tới cuối duy trì sợ mất mật biểu lộ, ngồi hồi ở một bên không dám rời xa. Càng xa xôi là không ít tránh né tại phòng ốc đằng sau thôn dân, thỉnh thoảng đưa đầu ra, ánh mắt lo âu nhìn về phía bọn hắn. Ngẫu nhiên có hiếu kỳ tiểu hài muốn tới gần, liền sẽ bị đại nhân sợ vội vàng kéo đi. Rốt biết bọn hắn đang sợ cái gì, không phải trên mặt đất những này bị tóm cường đạo, mà là hắn dẫn đầu binh sĩ. Chỗ này thôn trang đã rời xa thành thị, ở vào vắng vẻ vùng ngoại ô, quản lý nơi này lãnh chúa cũng chỉ là cái không có danh tiếng gì lùi bại nam tước. Đối mặt loại này không có thượng tầng lực lượng bảo hộ thôn trang, qua đường quân đội so đạo tặc càng thêm đáng sợ, thường thường sẽ đem toàn bộ thôn trang cướp sạch một lần. Nếu như là tại quân đội bốn quốc cảnh nội, cầu tài bên ngoài, giết người ngược lại không đến nỗi, nhiều nhất cướp đi mấy cái có chút tư sắc tuổi trẻ thiếu nữ. Đây cơ hồ đã thành rất nhiều quý tộc quân đội truyền thống. Lĩnh quân lãnh chúa nhờ vào đó vơ vét của cải, rất nhiều bị chiêu mộ binh sĩ cũng chờ mong cái này số lượng không nhiều kiếm tiền cơ hội. Dù sao bọn hắn thường thường là bị lãnh chúa lấy lao dịch chi danh chiêu mộ, cần tự chuẩn bị vũ khí cùng đồ ăn, còn không có tiền lương, vì sinh tồn liền quen thuộc cướp đoạt. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình không có chiêu đến nhận việc nghiệp binh sĩ cũng là không phải chuyện xấu. Rốt nhìn xem thủ hạ binh lính, bọn hắn chính tập hợp một chỗ hưng phấn thảo luận chính mình đánh bại đạo tặc anh dũng, lẫn nhau suy hư. Không nhân ý biết đến, cách đó không xa tay không tấc sắt thôn dân là bọn hắn thiên nhiên túi tiền. Tân binh mặc dù non nớt, nhưng cũng có được tốt hơn tính dẻo, kỵ sĩ các tùy tùng lại là vừa ra khỏi thành bảo, vẫn tuân thủ nghiêm ngặt bị dạy bảo mỹ đức. Cái này làm rốt chế định quân đội điều lệ có thể bị rất tốt tuân thủ. Làm đại giới, chính là hắn cái này lãnh chúa dẫn một bang binh sĩ, mỗi ngày không chỉ có không kiếm được tiền, ngược lại một mực thua thiệt tiền. Rốt cũng không thèm để ý, đám này binh sĩ là hắn tiếp xuống phát triển hạch tâm một trong, trừ tố chất thân thể bên ngoài, cần thiết quân đội tố dưỡng ắt không thể thiếu. Hiện tại dùng tiền đánh xuống nhạc dạo, tương lai mới có thể đi được càng xa. Rời đi thôn trang về sau, trải qua nửa ngày hành trình. Lúc chạm vào tối, sắc trời dần dần u ám. Bởi vì phía trước không có tới gần thôn trang, rốt để bộ đội ngay tại chỗ hạ trại, đồng thời tiến hành thông thường diễn luyện. Đứng tại phía trước, rốt giơ bàn tay lên, đối với sau lưng tay cầm thuẫn mâu binh sĩ hô lớn nói, "Tường sát!" Sắp xếp chỉnh tề binh sĩ ăn ý giơ cao đại thuẫn, chân uốn lượn, trọng tâm chỉnh xuống, cầm trong tay đại thuẫn hướng phía trước đứng thẳng, lẫn nhau phối hợp hình thành một đạo kiên cố tuẫn tường. Sâu đâm, đại thuẫn tách ra, chứa lại khe hở hậu phương trường mâu đột nhiên hướng về phía trước đột tiến, xé rách không khí, vạch ra kịch liệt tiếng xé gió sóng. Rồ xạ tuẫn mâu trận, đây là xuất phát trước, rốt theo tòa thành thư viện bên trong tìm tới quân đội hàng ngũ. Cần các binh sĩ ăn ý phối hợp, thành hình về sau cả công lẫn thủ, vô luận là đối với bộ binh còn là kỵ binh đều có không tệ khắc chế hiệu quả. Rốt đang chỉ huy đồng thời, không ngừng chỉ ra chỗ sai một ít binh sĩ sai lầm động tác, để bọn hắn điều chỉnh dáng người một lần nữa lại đến. Trong quá trình này, trong mắt của hắn lấp lánh mắt thường không thể gặp ma lực quan uy. Chân thị chi nhãn đây vốn là vu sư trong chi thức dùng cho tăng cường thị lực, thuận tiện đối với ma lực tiến hành khống chế phụ trợ kỹ năng. Nhưng rốt phát hiện nó tại thân thể kỹ nghệ luyện tập bên trên, đồng dạng có cường đại tăng thêm hiệu quả. Lợi dụng chân thị chi nhãn, rốt có thể nhanh chóng nắm giữ chiến đấu kỹ pháp, cũng xem thấu thân thể của những người khác động tác, thực hiện một giây sau dự đọc. Đã từng hắn xác thực bỏ bê kỵ sĩ luyện tập, nhưng bỏ bê luyện tập không phải là không có học được. Vừa vặn là hắn sớm đã nắm giữ, mới đem thời gian phóng tới càng quan trọng vu sư chi thức bên trên. Mà bây giờ, tại hắn tinh chuẩn chỉ đạo xuống, vẹn vẹn đi qua 2 tuần. Huấn luyện chu kỳ vốn nên vượt qua nửa năm, vào tay độ khó không thấp rộ xạ thuẫn mâu trận đã đơn giản hình thức ban đầu. Cách đó không xa, Nột cùng hồn mẹ hai người ngay tại quan sát. Cảm nhận được luyện tập truyền đến trận gió về sau, Nột sớm thành thói quen không có cảm giác gì, nhưng hồn mẹ kỵ sĩ khó có thể tin trận to mắt. Thân là kiếm lăng kỵ sĩ, hắn đương nhiên nhận biết năm đó vương quốc chống cự Bắc cảnh man tộc cái này một nổi danh chiến trận. Cũng tận mắt chứng kiến những binh lính này bắt đầu từ số không học tập lịch trình, vì rột dạy bảo năng lực kinh ngạc. Nhưng chân chính để hắn khó có thể tin, là những binh lính này tố chất thân thể là tình huống gì. Phải biết mạnh hơn chiến trận, cuối cùng liệu còn là quy mô cùng binh sĩ lực lượng. Để một đám gầy yếu thôn dân khiêng nặng nghề thuẫn mâu, dù cho hơn nghìn người cũng chịu không được man tộc mấy chục người một lần kỵ binh công kích. Cũng không lâu trước còn là cầm vũ khí đều cật lực đám này dân binh. Hiện tại vung ra thuẫn mâu cường độ không thua kém một chút nào tinh nhuệ chiến sĩ, xây dựng chiến trận để hắn tên này kỵ sĩ đều cảm thấy hoảng sợ. Hồn mẹ kỵ sĩ dự đoán chính mình cưỡi ngựa phóng tới bọn hắn kết quả, mồ hôi không khỏi theo cái chán chảy xuống. Hắn kinh nghi bất định nhìn xem phía trước nhất rốt. Rốt chú ý tới hắn ánh mắt, nhưng sẽ không đi giải thích cái gì. Thời trung cổ liền điểm này chỗ tốt, chỉ cần huyết thống của ngươi đầy đủ cao quý, dù cho làm ra siêu việt lẽ thường thần kỳ sự kiện, ngoại nhân cũng sẽ cho rằng đây là thần tích hiện, có thể rất dễ dàng tiếp nhận. Tựa như huynh trưởng của hắn Anthony, vị kia nổi danh bạch kỵ sĩ. Trên thực tế, những binh lính này tố chất thân thể có thể gần như gấp bội, sát lại tự nhiên là hắn trồng ra đến cao đẳng hắc cầu kỳ. Bởi vì là vật thí nghiệm, thành thục trước đó không thể xác định hiệu quả, lại thêm bảo dưỡng cần hao phí đại lượng thời gian, rốt trước mắt chỉ nuôi lớn một cây cao đẳng hắc cầu kỳ. Lần này kết quả tổng cộng có 20 mai trái cây, lần tiếp theo kết quả muốn tới 1 năm sau. Rốt cùng nổi trở thành kỵ sĩ phân biệt tốn hao 5 mai. Trở thành kỵ sĩ về sau, cao đẳng hắc cầu kỳ cường hóa hiệu quả bị trên diện rộng suy yếu, càng nhiều là làm trọng thương về sau bổ huyết trị liệu thuốc. Rốt liền lưu lại 3 cái dự bị, còn lại 7 viên bị hắn dùng ma lực điều hòa chế tác vì cường hóa dược tề. Lộ trình bên trong một mực tại tầm bổ thủ hạ đám này binh sĩ, phối hợp sung túc thịt nhào bột mì bao, đủ để cho bọn hắn thoát thai hoàn cốt, thân thể các phương diện tố chất trên diện rộng cường hóa. Chương 8. Lưu manh kỵ sĩ chương 08. Lưu manh kỵ sĩ theo không ngừng hướng bắc, con đường xung quanh nguyên bản là cây to bẻ lâm dần dần bị vân sam cùng cây tùng thay thế. Nhiệt độ không khí cũng theo kiếm lăng oi bức trở nên mát mẻ. Phía trước là chúng ta bước vào Bắc Xương công quốc trước sau cùng một trạm, ở vào Hàn Phong hành lang cửa vào Tùng Quả thôn. Dẫn đầu bộ đội trong tiến lên, rốt mở ra bản đồ phán đoán vị trí, đến đó chỉnh đốn cũng bổ sung vật tư về sau, tranh thủ trước khi trời tối tiến vào công quốc. Bởi vì dọc theo đường bên trên diệt cướp cùng luyện tập thời gian tốn hao, chậm trễ thời gian so rụt trong tính toán nhiều không ít. Nguyên bản kế hoạch trong 10 ngày đi ra Kim Kiếm lĩnh, thực tế cách bọn họ đến biên giới Tùng Quả thôn đã qua 15 ngày. Nhưng thời gian tốn hao cũng không trọng yếu, mấu chốt ở chỗ tiêu xài về sau hiệu quả. Rốt nhìn qua binh lính sau lưng, nhiều lần thấy máu thực chiến cùng quân trận luyện tập đã để bọn hắn thay hình đổi dạng, lúc hành tẩu ngẩng đầu đỡ ngực, có mấy phần tinh nhuệ diện mạo. Theo cái này huấn luyện hiệu suất, chờ bọn hắn đến Bắc Cảnh lúc, chi đội ngũ này đủ để một mình đảm đương một phía, ứng đối man tộc uy hiếp. Phương xa dâng lên từng sợi khói bếp, vì bọn họ cung cấp minh sát chỉ dẫn, đội ngũ tới gần thôn trang. Nhưng đi ở phía trước nội cùng hồn mẹ rất nhanh phát giác được không đúng, biểu lộ khó nhìn lên. Tiến vào thôn trang bùn đất trên đường có rất nhiều màu đỏ sẫm ô khối, kia là trường ngưng kết huyết dịch. Không ít mũi tên cùng một mâu cắm ở bùn đất cùng trên tường gỗ, bị đụng nát hàng rào khối gỗ tán loạn một chỗ. Nơi này trước đây không lâu vừa bộc phát qua một trận xung đột, theo tản mát vũ khí đến xem, quy mô không tính nhỏ. Đại nhân, phía trước có tình huống. Hai người ra tốc đi tới rột bên người, đề phòng bốn phía. 12 tên kỵ sĩ tùy tùng hiện hình quạt phân bố, hộ vệ tại bọn hắn xung quanh. Vào xem liền biết, đối phương không có đi xa. Rốt giá mã tiến nhập thôn trang, dọc theo đường cái không ngừng hướng vào phía trong. Bên ngoài phòng ốc rất yên tĩnh, thông qua mấy cái bị nện nát cửa phòng đi đến nhìn, nội bộ không có mưa ai. Thuận khói bếp bay lên phương hướng, rốt đám người đi tới trong thôn tâm đất trống, hậu phương chính là nơi đó lãnh chúa lâu đài nhỏ. Chỗ này đất trống vốn là lãnh chúa triệu tập thôn dân, thương thảo sự vụ nơi trốn. Giờ phút này lại bị một đám khách không mời chiếm cứ. Trong thôn dân hiện tại cũng tụ tập ở này, kinh hoàng ngồi xổm ở nơi hẻo lánh. Trong đó không ít thôn dân thì dựng lên sâu lô nấu lấy đồ ăn, nơm nớp lo sợ đem đun sôi khối thịt lớn ăn đầu đến giữa đất trống tâm. Ở nơi đó, chiếm cứ một đám số lượng tiếp cận trăm người, trang bị khác nhau vũ trang đội. Rốt nhìn lướt qua, theo giáp da đến giáp xích không giống nhau, vũ khí cũng là đao kiếm côn đồng trở không thống nhất. Không giống như là quân đội, càng giống là lâm thời chấp và lính đánh thuê hoặc đạo tặc. Rốt bọn người tới gần tiếng bước chân rất nhanh liền hấp dẫn ở đây chú ý phía trước con đường thôn dân tại nhìn thấy bọn hắn chi này võ trang đầy đủ bộ đội về sau, sợ hãi cảm xúc càng sâu, vội vàng tránh ra con đường. Rìm ngựa dừng bước lại, rồi ánh mắt nhìn về phía nhóm người kia hệ tâm. Kia là duy nhất một tên người mặc bản giáp nam tử, chính biểu lộ lười nhác ngồi trên mặt đất, không ngừng hướng trong miệng rót rượu. Làm người ta chú ý nhất là ở phía sau hắn bỏ lổn nổn một đầu dài hơn 3 mét lông trắng cự lang. Hướng phía trước đột xuất song hàm không ngừng cắn vào cái gì, phát ra dọa người nhấm nuốt âm thanh. Nhìn a, chân chính kỵ sĩ đến. Nam tử hướng bọn họ xem ra, cười lớn nói, đáng tiếc chúng ta nam tước đại nhân là không có cách nào ra nên tiếp, thật vì hắn cảm thấy khó chịu. Hắn để chung quanh bọn đạo tặc nhao nhao ngẩng đầu, giống như là nghe thấy cái gì trò cười, cười to lên. Rốt thuận tầm mắt của bọn hắn ngẩng đầu, phát hiện phía trên giá gỗ chính treo một cỗ thi thể, tươi mới còn đang rỉ máu. Theo cái kia quý tộc lễ phục bên trên nhìn, 89/10 là nơi này nam tước lãnh chúa. Xem ra vị này nam tước không thể giữ vững lãnh địa của mình, bị bọn này đạo tặc đoàn công phá thôn trang. Đại nhân, kia là lưu manh kỵ sĩ Bẹt Đi, chúng ta tốt nhất không muốn cùng hắn lên xung đột. Lúc này hồn mẹ đi tới rột bên người, thấp giọng khuyên bảo, ngựa khí hồi hộp. Ven đường diệt cướp trong quá trình, rột cũng chú ý tới không ít quý tộc tuyên bố cao đẳng lệnh truy nã. Có thể lên lệnh truy nã còn ở bên ngoài sống được sung sướng, không có chỗ nào mà không phải là kỵ sĩ bên trong cường giả, trước mắt vị này lưu manh kỵ sĩ Bẹt Đi ngay tại trong đó. Vốn là vương quốc phía bắc tiểu quý tộc, về sau giết chết chính mình phong quân, cướp đoạt tài vật trốn đi trở thành lang thang kỵ sĩ. Nhất rõ rệt đặc thù là bên người mang theo, bị hắn theo nhỏ nuôi lớn lông trắng tự lang. Một đầu theo phổ thông đông lang tiến hóa mà đến nhất giai ma lang bằng nhận nha lang. Tựa như nhân loại có thể không ngừng ăn rèn luyện thành vì kỵ sĩ, rốt rõ ràng những sinh vật khác cũng có thể thông qua góp nhặt ma lực, bước vào nhất giai siêu phàm. Mà quá trình này có chút cùng loại sinh vật giàu tập, càng là sinh thái vị cao sinh vật, góp nhặt ma lực khả năng càng lớn, từ đó lại càng dễ tiến hóa. Rất tốt, chúng ta hoàn toàn có thể hài hòa ở chung không phải sao? Có muốn đi chung hay không điểm? Bẹt Đi nhìn qua trước mắt chi này xâm nhập quân đội, khắc chế trong mắt tham lam. Hắn phất phất tay, thủ hạ bên người vội vàng lui lại, tại đất chống nhường ra một nửa vị trí. Thấy thế hồn mẹ nhẹ nhàng thở ra, vô luận là kỵ sĩ số lượng còn là đội ngũ nhân số, bọn hắn đều không chiếm ưu, nếu là có thể không dậy nổi xung đột tự nhiên tốt nhất. Kia là người của ngươi làm. Rốt không hề động, mở miệng nói. Bẹt Đi thuận ánh mắt của hắn, nhìn thấy là đỉnh đầu cố kia nam tức thi thể về sau, không quan tâm hàng vỉa hè buông tay trưởng. Đừng hiểu lầm, chúng ta muốn tấn nam tức không chỉ có mấy năm liên tục thuế nặng, còn buôn lậu lương thực cho phương Bắc Man tộc, nơi này thôn dân đã sớm đối với hắn bất mãn, ta bất quá là thay quốc vương xử quyết tên phản đồ này. Bọn hắn hẳn là cảm tạ ta, không tin ngươi có thể hỏi thăm nơi này thôn dân. Nơi hẻo lánh thôn dân bên trong, ngày xưa thay nam tước quản lý thôn trang thôn trưởng, một người trung niên nam tử run run rẩy rẩy đi ra. Tại vẻ gì âm lãnh nhìn kỹ, người trưởng thôn này liên tục gật đầu, cắn răng tố cáo nam tước hung ác. Thẳng đến một đạo quen thuộc nữ nhân tiếng thét chói tai, ngắt lời hắn. Lily. Thôn trưởng nam tử lập tức dừng lại, biểu lộ khủng hoảng hướng thanh âm truyền đến vị trí nhìn lại, kia là nữ nhi của hắn thanh âm. Giờ phút này, hắn cái kia nguyên bản nên trốn ở trong nhà nữ nhi Lily, bị người thô bạo từ trong nhà lôi ra. đạo tặc một bên đưa nàng hướng đất chống vị trí kéo, một bên tại thiếu nữ bất lực trong tiếng thét chói tai, cười gần xé ra y phục của nàng, đem thiếu nữ da thịt trần trụi hơn phân nửa. Đang lúc hắn nắm kéo dây lưng của lúc, một mai mũi tên đâm xuyên cổ họng của hắn. Cái này nói với ngươi cũng không quá đồng dạng. Rút thả ra trong tay cùng, giơ bàn tay lên. Sau lưng kỵ sĩ các tùy tùng đồng loạt rút ra chiến kiếm. Thôn trưởng nam tử cuống quýt chạy hướng nữ nhi của mình, mà đất chống chỗ, lưu manh kỵ sĩ vẻ gì sắc mặt trở nên hung ác. Theo một tiếng này cục diện rằng co bị xé ra. Xôi chảo sâu lô bị một cước đá ngã lăn, bọn đạo tặc cơ trưởng nào, tại trong giống to dương nhanh múa bước vào tới, cùng đối diện mà lên đám binh sĩ va chạm vào nhau. Tiếng gào thét, tiếng mắng chửi, binh khí giòn vang, tấm tuấn ngột ngạt, nương theo lấy vẩy ra máu tươi cùng bung lên gậy chi cùng nhau nhóm lửa chiến trường. Vũ khí lạnh va chạm, nguyên thủy mà thô bạo, nhưng lại mang theo khó nói lên lời huyết tinh sức cuốn hút. Dồn lực chú ý không ở nơi này, kỵ sĩ các tùy tùng sẽ thay hắn chỉ huy thuẫn mâu trận, không cần đến hắn nhọc lòng. Uy hiếp lớn nhất không phải những này không có thành tựu đạo tặc. Tại chiến đấu buộc phát một khắc này, hồn mẹ kỵ sĩ tại khẩn trường cao độ hạ thân thể căng cứng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vẻ gì cùng phía sau hắn băng nhận nha lang. Đang lúc hắn tính ra chính mình một người có thể ngăn lại đối phương hai tên kỵ sĩ cấp chiến lược bao lâu lúc, hắn đột nhiên chú ý tới không đúng, một thân ảnh theo bên cạnh sẽ qua. Hồn mẹ kỵ sĩ hoảng sợ phát hiện, bên người vị kia mảnh mai công tức chi tử thế mà một ngựa đi đầu vào tới. Chương 9. Mất cân bằng đả kích chương 09, mất cân bằng đả kích rụt giá ngựa bắn bọn trong quá trình, vẻ gì sau lưng băng nhận nha lang nhảy lên, phát ra chói tai tiếng sói tru. Thừa bị loài săn mồi sinh vật uy thế lấy nó làm trung tâm quyết tán, để chiến mã bước chân chậm chạp, lung lay đầu, phát ra bất an tiếng hí. Mắt thấy chiến mã muốn dừng lại, rụt một cước giẫm ở trên lưng ngựa, mượn nhờ bắn vọt quán tính nhảy lên một cái, đồng thời rút ra trường kiếm bên hông. Kia là phụ thân biệt công tức giao cho bội kiếm của hắn, thân kiếm 1m2, mặt bên không có mở lưỡi, chỉ có mũi kiếm bị rèn luyện cực hạn sắc bén. Đây là một thanh xuyên giáp kiếm, không có bất luận cái gì chém vào năng lực, sinh ra chi sơ chính là vì đâm xuyên nặng nề áo giáp mà chế tạo. Cũng chính là rụt gia tộc châm ngôn bên trong, cái kia thanh hướng về phía trước lưỡi dao. Rút tay cầm bội kiếm, sau khi hạ xuống đầu gối đối lượng, đi nhanh gọn mạnh về sau đến vẻ gì trước người, hướng bộ ngực của hắn gai nhọn. Chí mạng hàn mang theo hắn mũi kiếm tràn ra. Cùng lúc đó, vẻ gì cũng rút ra chính mình quang hình đại đao. Đối mặt đánh tới hàn mang, hắn dưới áo giáp kiên cố cơ bắp sớm đã căng cứng, như là một đầu đốn lượn đại xà chiếm cứ tại tứ chi phía trên. Lập tức hai tay của hắn cầm đao, nghiêng hướng lên vung ra một cái nguyệt nha chẳng kích, ý đồ ngăn chặn rụt gai nhọn. Ở trong suy nghĩ của hắn, hắn sẽ dùng một đao này đem tên kia kỵ sĩ lôi kiếm hướng lên bắn ra, khiến cho lộ ra ngắn ngủi trước người đứng không. Một giây sau, hắn mạnh mà hữu lực đuổi, liền sẽ một cước đá vào đối phương trên áo giáp, làm cho đối phương vì chính mình lỗ mãng tiến công trả giá đắt. Nhưng mà đao kiếm va chạm một khắc này, vẻ gì con ngươi thu nhỏ lại, phát giác không đúng. Cùng hoa lệ gai nhọn động tác khác biệt, thực tế cường độ quá nhẹ. Đây là hư chiêu, mình bị lừa gạt. Ngược lại chính mình vung đao động tác quá lớn, không thể lập tức thu hồi lại, tại trong lúc va chạm lộ ra sơ hở. Rốt tại gai nhọn bị bắn ra đồng thời, chống đi một cái tay khác nắm tay, đột nhiên nện gõ tại vẻ gì trước bộ ngực. Nhược điểm đả kích. Bao tay bằng kim loại đụng vào giáp ngực bên trên, phát ra tiếng vang nặng nề. Bởi vì bản giáp kiên cố phòng hộ, tăng thêm kỵ sĩ thuần thục kỹ nghệ, kỵ sĩ ở giữa bình thường tác chiến bên trong rất khó trực tiếp đột phá đối phương phòng ngự. Thường thường là lẫn nhau vũ khí ở giữa chiến đấu xuống, hao hết đối phương thể lực, đem hắn đánh ngã xuống đất về sau thuận thế khóa chặt chiến cuộc. Mà rốt mượn nhờ chân thị chi nhãn lục lọi ra một bộ chính mình phương thức tác chiến. Hắn có thể xem thấu thân thể của đối phương sơ hở, lợi dụng cận thân công kích cùng vũ khí đón đỡ sinh ra phản xung, đối với địch nhân tạo thành thân thể mất cân bằng. Chính như lúc này, dưới tình huống bình thường có giáp ngực bảo hộ, chỉ là một quyền đối với vẻ gì mà nói không đáng kể chút nào. Nhưng hắn giờ phút này lại cảm giác được mãnh liệt cảm giác tê dại theo thân thể khuếch tán, để hắn hô hấp khó khăn. Phát giác được không đúng, vẻ gì bị đẩy lui một bước về sau, cắn răng nắm chặt luôn đao, từ trên xuống dưới hướng rụt bộ mặt chém vào mà đến. Lại ở giữa không trung, bị một thanh dài nhỏ lưỡi kiếm chặn đường. Binh khí va chạm, phản chấn cường độ theo trôi đao chuyển đến. Vẻ gì hoảng sợ phát hiện, thân thể tê dại tại cỗ này cường độ tác động xuống khuếch tán đến hắn cánh tay, để thân thể của hắn lâm vào cứng ngắc, khó mà hành động. Rốt nhìn qua đối phương, nếu như nhân vật sẽ biểu hiện trạng thái, như vậy đối phương hiện tại đỉnh đầu liền sẽ phủ lên mất cân bằng hai chữ, ở sau đó một giây không thể động đậy. Sinh tử quyết đấu bên trong, cái này một giây đủ để quyết định thắng bại. Rốt một cái tay khác nắm chặt bao tay đầu trên thân kiếm, hai tay cầm nắm xuống hướng vẻ gì vị trí trái tim gai nhọn. Cho ta động a. Mất mạng lúc, vẻ gì tại huyết dịch sôi trào dưới sự vận chuyển trở nên sắc mặt đỏ thẫm. Thời khắc sống còn ở trong gào thét cương ép động đậy thân thể. Phá giáp kiếm xuyên qua áo giáp, chỉ là vị trí theo trái tim biến thành bả vai trái. Rốt thấy một cước này đá vào trên lồng ngực của hắn, đem hắn đá văng ra, nhờ vào đó rút ra bội kiếm. Thân thể không sai. Nhìn qua lăn lộn một vòng về sau, gấp che bả vai, chật vật đứng lên vẻ gì, rốt tán dương một câu. Lực lượng của đối phương mạnh hơn hắn ra không ít, có thể dựa vào thân thể bộc phát cưỡng ép đánh vỡ mất cân bằng trạng thái, đúng là trải qua tôi luyện cường hãn nhục thể. Đáng tiếc thế giới xưa nay không là công bằng. Kỵ sĩ mấy chục năm như một ngày rèn luyện tại vũ sư trong mắt không có chút ý nghĩa nào, chỉ cần liếc mắt liền có thể đem hắn khám phá. Chí ít ta cái này làm ruộng vũ sư còn nguyện ý cùng ngươi liều đao đối với kiếm, đến một trận chân nam nhân ở giữa vũ khí lạnh quyết đấu, rốt nghĩ thầm. Đổi thành vũ sư, đoán chừng gặp mặt về sau, đưa tay chính là một phát hỏa cầu kết thúc chiến đấu. Hai người chiến đấu theo va chạm đến kéo ra mạo hiểm và phần, nhưng trên thực tế mới trôi qua không đến 3 giây. Vẻ gì sau lưng đầu kia băng nhận nha lang phát giác được chủ nhân nguy hiểm, rũa ra vướt sói bên trên như băng tinh trong suốt lợi trảo, gầm thét đánh tới. Lại bị đuổi kịp đến nổi một kiếm quát ra. lan đi, xuất sinh đồ vật. Đi theo nổ mà đến còn có hồn mẹ kỵ sĩ, đi tới rột bên cạnh về sau, chính ngây người nhìn qua hắn. Ngài trở thành kỵ sĩ. Hồn mẹ phát hiện chính mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Ngay tại vừa rồi, cường đại lưu manh kỵ sĩ gần như trong nháy mắt liền bị đánh tan. Như ngươi nhìn thấy, hoan nên đi tới rột kỵ sĩ khai thác đoàn. Rột cười chỉ hướng nổ bên kia chiến trường, đi giúp hắn một thành, nơi này để ta giải quyết. Cùng chính mình khác biệt, nổ trở thành kỵ sĩ không lâu, một mình muốn giải quyết một đầu nhất giai ma lang có trở ngại. Hiện tại đang bị đè lên đánh, sốt ruột xuống vung vẩy đại kiếm động tác đã xuất hiện hỗn loạn, dần dần cấp trên loạn đả. Tuân theo ý chí của ngài. Hồn mẹ ngây người qua đi, rút ra chiến kiếm, xuất phát từ nội tâm cung kính hành lễ. Dọc theo con đường này đội ngũ theo thái điều thuế biến tinh nhuệ biến hóa, cùng rột giờ phút này hiện ra thực lực cường đại, để hắn giờ mới hiểu được. Nguyên lai mình cùng những người khác chưa từng có thấy rõ qua vị này cái gọi là thợ tỉa hoa thứ tử. Bây giờ đối phương đã rời đi tòa kia trói buộc hắn tòa thành, bắt đầu hiện ra chính mình vinh quang. Nhớ tới vị kia quân lâm giả uy danh, hồn mẹ phát hiện chính mình tựa hồ trở lại mười mấy năm trước, rõ ràng như thế cảm thụ đến trái tim này lên, không tự chủ được kích động lên. Có hắn tên này tinh nhuệ kỵ sĩ chi viện, nội cuối cùng ổn định lại, hai người hợp tác hạ tướng ma lang áp chế. Rốt đem ánh mắt một lần nữa thả lại đến vẹn đi trên thân. Cái sau biểu lộ hỏng bét đến không được, nhìn thấy sủng vật không cách nào chi viện chính mình, hắn chỉ có thể chờ mong khắp chung quanh thủ hạ chiến trường. Nhưng mà tại thuẫn mâu trận tiếp tục áp chế xuống, những này đạo tặc bị tùy tiện chia cắt rào sát, giao phong ngắn ngủi xuống liền tử thương hơn phân nửa. Còn lại rất nhiều người nhìn thấy bị trường mâu bước lên thi thể về sau, dọa đến mất đi đấu trí, vận điệu không chọn đường chạy trốn. Lại bị cưỡi ngựa kỵ sĩ tùy tùng nhẹ nhõm đuổi kịp, một kiếm nêu đầu. Mắt thấy đường lui của mình đã bị thuẫn mâu binh ngăn chặn, vẹn đi trừng lớn hai mắt, hít sâu một hơi, đem loan đao cắm trên mặt đất. Lập tức quát to, ta đầu hàng. Thật có lỗi, không chấp nhận. Chờ một chút, mời cho ta một cái cơ hội. Vẹn đi cuống quýt nói, ngươi đã xuất hiện ở đây, chắc là tiến về bắc cảnh khai thác kỵ sĩ đoàn, ta có thể gia nhập trong đó, vì ngươi hiệu lực. Ngươi còn có thể thu hoạch được một đầu cường đại ma lang. Thấy rồi không hề bị lay động, thậm chí bày ra gai nhọn động tác về sau, hắn vội vàng bổ sung, ta có thể che giấu thân phận, tuyệt sẽ không tổn thương đến danh dự của ngươi. Rút lên ngươi đao. Đáng chết, ngươi tên hỗn đản. Nghe thấy rột lời nói về sau, vẹn đi nổi giận mắng, không thể nào hiểu được đối phương vì sao không muốn tiếp nhận chính mình đầu hàng. Đao và kiếm lại một lần nữa va chạm. Nhìn qua đâm xuyên trái tim lưỡi kiếm, vẹn đi chỉ có thể không cam lòng trừng lớn hai mắt, muốn giận mắng lại mở không nổi miệng. Ở ta nơi này, trung thành xa so với năng lực càng trọng yếu hơn, ngươi cũng không hợp cách. Rột rút ra bội kiếm, để vẹn đi vô lực té ngã trên đất. Hắn là đi xây chính mình vũ sư căn cứ, lại không phải thật đi khai thác vương quốc thổ địa. Thủ hạ năng lực kém không quan hệ, hắn luôn có biện pháp bồi dưỡng, muốn gây sự còn là sớm làm xéo đi tốt. Chương 10. Kiểm kê thu hoạch đầu lĩnh đã chết, tước vũ khí không giết. Đem vũ khí ném đi. Không phải đâm xuyên các ngươi. Nhìn thấy rột chiến thắng, trung quanh kỵ sĩ tùy tùng cùng các binh sĩ đều hưng phấn quát to lên. Vẻ gì sau khi chết, nguyên bản liền đánh mất đấu trí bọn đạo tặc triệt để mất đi hy vọng. Rất nhanh vứt bỏ vũ khí, bị rột thủ hạ binh sĩ đè xuống đất, chói go. Một bên khác, băng nhận nha lang phát ra nổi giận sói gào. Nhưng tại hai tên kỵ sĩ liên thủ áp chế xuống, theo hồn mẹ chiến kiếm mở ra bụng của nó, để máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, nó cuối cùng té lăn trên đất, không cách nào động đậy. Chỉ có trong lỗ mũi thở ra nhiệt khí, chứng minh nó còn chưa chết vong, để người cảm thán hắn sinh mệnh lực cương ngạnh. Hồn ào náo động chiến trường trở nên yên lặng. Một phen loạn chiến về sau, rốt bắt đầu kiểm kê tù binh. Vết thương nhẹ sống sót đạo tặc có 23 cái, bị thu lấy vũ khí về sau tụ lại trông giữ tại nơi hẻo lánh. Còn có 10 cái trọng thương nằm trên mặt đất đều thảm không ngừng. Rốt liếc nhìn, liền để thủ hạ cho bọn hắn trên cổ đến một đao, thống khoái giải thoát. So sánh đạo tặc đoàn thương vong thảm trọng, rốt bên này binh sĩ tình huống tốt hơn quá nhiều, thành hình thuẫn mâu trận ở trong chiến đấu hiển thị rõ ưu thế. Binh sĩ không người tử vong, nhưng có 10 người cánh tay cùng đùi bị quẹt làm bị thương, cũng may thương thế không tính quá nghiêm trọng. Rốt để hoàn hảo thủ hạ đánh tới một thùng nước lớn, đem cao đẳng vân y thảo chế thành trừ độc dược tê đổ vào trong đó. Sau đó để hiểu được băng bó kỵ sĩ tùy tùng tới, trước dùng cái này nước thanh tẩy thương binh vết thương tiến hành sát trùng, lại dùng sạch sẽ băng vải băng bó. Bị giới hạn chữa bệnh hoàn cảnh cùng hộ lý tri thức, thời đại này chiến tranh thương vong rất lớn một bộ phận không phải xuất hiện ở trên chiến trường, mà là đến tiếp sau thương binh cứu trợ bên trên. Vi khuẩn lây nhiễm cùng xử lý không thích đáng chứng viêm trở mới là đáng sợ nhất vô hình sát thủ. Cũng may xử lý loại vấn đề này, xem như rột trước mắt am hiểu nhất sự tình. Thật có lây nhiễm, cao đẳng vân y đi thảo dược tề còn có thể làm chất kháng sinh dùng. Trong quá trình này, đỉnh đầu nam tức thi thể bị bung ra. Ngay tại lúc đó, nơi này thôn trưởng, tên kia nam tử trung niên đem nữ nhi đưa về trong nhà về sau, cuống quýt chạy về đến. Mắt thấy thôn bị một đám càng thêm cường đại quân đội chiếm cứ về sau, hắn bất an quỳ rạp xuống đất, vị đại nhân này, trong thôn đồ vật đã bị đám kia cường đạo lấy sạch, ta thỉnh cầu ngài bỏ qua chúng ta đi. Nguyên bản tránh né chiến trường các thôn dân cũng dần dần dựa sát vào mà đến, sợ hãi tập hợp một chỗ. Nơi này là nhà của bọn hắn, rời đi nơi này bọn hắn thậm chí không biết nên sống thế nào, chỉ có thể trở về cầu nguyện đối phương từ bi. Rốt để người trưởng thôn kia đứng lên mà nói, thấy hắn không có phản ứng về sau, dứt khoát để binh sĩ đem hắn dựng lên đến. Binh lính của ta sẽ ở trong này chỉnh đốn 2 ngày, chúng ta không phải cường đạo, sẽ không can thiệp cuộc sống của các ngươi. Mặt khác, đi đem nơi này thôn dân tổn thất lần lượt thống kê xong nói cho ta, vô luận nhiều báo còn là thiếu báo đều là đối với ta lừa gạt, hy vọng loại này chuyện không vui không muốn phát sinh. Rốt nói xong, để binh sĩ buông hắn ra. Thôn trưởng có chút mê mang, không hiểu đối phương để tự mình làm việc này ý nghĩa, nhưng cũng không dám cự tuyệt, liền vội vàng gật đầu biểu thị chính mình nhất định hoàn thành. Hắn bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra, chỉ ít đối phương không có biểu hiện ra ác ý còn có, vị này nam tức cái khác người nhà đâu. Rốt hướng hắn hỏi thăm. Binh sĩ vừa rồi đi trong thành bảo điều tra, tòa thành không lớn, rất dễ dàng điều tra rõ, bên trong không có người. Thôn trưởng sợ chỉ hướng một chỗ nơi hẻo lánh, rốt nhìn thấy nơi đó nằm mấy tên áo không đủ che thân, hạ thể mi lạn nữ nhân thi thể về sau, cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra. Phất tay để thôn trưởng như chút được gánh nặng rời đi về sau, rốt đem nam tức cùng người nhà của hắn đặt chung một chỗ đốt cháy, xem như cho hắn cái cuối cùng an ủi. Cái khác đạo tặc thi thể cũng bị chồng chất tại một chỗ khác tiêu hủy, tránh sinh ra tật bệnh lây nhiễm. Đến nỗi chỗ này thôn trang đến tiếp sau xử lý vấn đề, đó chính là nam tức thượng cấp phong quân hoặc cái khác thân thuộc nên cân nhắc. Xử lý xong chuyện nơi đây về sau, rốt đi tới đầu kia băng nhận nha lang trước mặt. Nột cùng hồn mẹ hai người chính trông coi ở bên cạnh. Cái trước đã thoát lực nằm trên mặt đất không ngừng thở, ngược lại là hồn mẹ vẫn có dư lực, đứng ở một bên khí tức ổn định. Làm rất tốt. Rốt đối với hai người tán dương. Nột giống như là vừa chạy xong mạ dạ tổng, ngửa đầu nghĩ đáp lại, nhưng rất nhanh lại ngược lại trở về lật lên bạch nhãn. Hồn mẹ thì hành lễ nói, ngài chiến thắng vẻ gỉ kỹ nghệ làm ta kính ngưỡng, ta vì đã từng đối với ngài buồn cười nghi ngờ nói xin lỗi. Không cần xin lỗi, ngươi làm ra lựa chọn chính xác, cái này so cái gì đều trọng yếu. Hồn mẹ chuyển biến trong dự liệu của rốt, nhưng vẫn là để hắn cảm thấy cao hứng. Càng làm cho hắn cao hứng, là chiến thắng vẻ gỉ về sau chiến lợi phẩm kiểm kê câu. Đây cũng không phải là trước đó tiểu đà tiểu nháo, theo nhóm này đạo tặc trong tay hết thảy vơ vét đến 16 kim 65 ngân, mà các loại giải giáp trang bị giá trị không sai biệt lắm cũng có 15 kim tệ. Đáng tiếc giao chiến trong quá trình đại bộ phận giáp trụ đều lọt vào phá hư, giá trị chợt hạ xuống, nếu không thu hoạch lớn hơn. Nộp cùng hồn mẹ bằng vào trong chiến đấu biểu hiện, mỗi người có thể được chia 2 kim tệ. Binh sĩ cùng kỵ sĩ tùy tùng dựa theo biểu hiện, có thể có được 1 ngân tệ đến 5 ngân tệ khác nhau tiền thưởng, tổng nạch 1 kim 80 ngân. Tùng quả thôn dân bị cướp đi tổn thất, nơi đó thôn trưởng ngay tại kiểm kê, đoán sơ qua tại 4 kim tệ tài hữu. Nên thưởng thưởng, nên còn trả, rốt tính một cái, đợi đến xử lý nhóm này trang bị về sau, trong tay hắn kim ngạch sẽ đi tới 43 kim tệ. 52 bộ hoàn toàn mới giáp lưới giá cả chỉ cần 26 kim tệ. Đầy đủ hắn thay thế 52 tên lính giáp ra, làm chỉnh thể chiến lực càng thêm cường đại. Trừ tiền bên ngoài, còn có đầu này băng nhận nha lang. Ma thú huyết nục giàu có dinh dưỡng, lâu dài ăn có trợ giúp kỵ sĩ tiến giai. Đầu này ma lang huyết nục thêm ra lông trở, giá trị 4 kim tệ, tương đương với một bộ cơ sở khoản kỵ binh áo giáp. Bất quá trực tiếp chặt ăn thịt ít nhiều có chút lãng phí, rốt túi đầu xuống đối mặt bên trên băng nhận nha lang thú động. Vu sư chỉ đạo sổ tay bên trong tam đại hệ thống một trong, chăn nuôi bồi dưỡng bên trong liền có không ít có quan hệ với ma thú thuần dưỡng cùng bồi dưỡng. Rốt trước mắt học xong hai cái vu sư tri thức, linh tính khế ước cùng nông trường khế ước cả hai đều là cùng động vật ký kết khế ước, để nó trở thành thuộc hạ của mình. Chỉ có điều linh tính khế ước trình độ càng sâu, trực tiếp khắc vào rốt cùng khế ước động vật trên linh hồn, chặt chẽ tương liên. Cái này khiến rốt có thể ở trong khoảng cách nhất định trực tiếp điều khiển khế ước động vật, cũng thu hoạch được đối phương một ít năng lực thiên phú. Nên khế ước động vật cũng sẽ được đến rốt linh tính gia hộ, tiềm lực trưởng thành được đến bay vọt. Bị giới hạn vu sư trình độ, rốt trước mắt chỉ có một cái linh tính khế ước chủng tộc danh nghịch, không chuẩn bị lãng phí tại băng nhận nha lang trên cái chủng tộc này. Trừ đánh nhau không có tác dụng gì, mà lại cũng đánh không lại hắn thủ hạ kỵ sĩ. Nông trường khế ước thuốc tương đối yếu đến nhiều, rốt chỉ có thể hiểu rõ đến khế ước động vật cảm xúc như thế nào, cũng đối với hắn tiến hành định vị, không có cưỡng chế lực ước thuốc. Quan hệ cùng loại với nhân loại cùng chó trắng cừu, nên khế ước có thể dẫn dắt động vật trí tuệ, tương lai có thể trợ giúp rốt trông giữ hắn nông trường động vật. Rốt đã từng ở trong vu sư chỉ đạo sổ tay tìm kiếm qua cái khác lực ước thuốc mạnh khế ước. Phần ngoại lệ bên trong giải thích, cùng loại cưỡng chế khế ước đối với tân thủ mà nói, đều cần một cái cường đại phe thứ ba làm người chứng kiến, như là thần linh, ác ma chờ tồn tại. Cũng không để cử nhỏ yếu vu sư sử dụng, cho nên không có cụ thể ghi chép. Mà trong sách hai cái khế ước đều là lấy vu sư làm chủ đạo, đôi bên cùng có lợi song hướng khế ước, sẽ không bị cái khác tồn tại can thiệp. Chương 11. Đến tiếp sau xử lý rốt thử nghiệm cùng trước mắt băng nhận nha lang ký kết nông trường khế ước đáng tiếc bị cự tuyệt. Không tính ngoài ý muốn, đầu này ma lang trí tuệ không thấp, bị vẽ gỉ theo nhỏ nuôi lớn trong quá trình, đã góp nhặt đầy đủ ỷ lại cùng trung thành. Nhìn thấy rốt giết chết chủ nhân của nó về sau, vận đục thú đồng trung lưu lộ ra phẫn nộ cùng cứu hận, tự nhiên không có khả năng phục tùng. Không có tiếp tục lãng phí thời gian, rốt rút ra bội kiếm, dứt khoát đâm xuyên đầu của nó, đưa nó đi gặp vẽ gỉ. Đồng thời từ bên hông cầm ra một cây thạch anh quản, đem băng nhận nha lang đầu trỗi chảy ra đỏ trắng tương dịch chất hỗn hợp thu thập lại. Ma lang óc, tùy sống dịch cùng tâm huyết, lại thêm vào một viên cao đẳng hắc cầu kỳ tầm bổ, dựa vào ma lực điều hòa. Mấu chốt nhất chính là, đem băng nhận nha lang sau khi chết, còn chưa tiêu tán linh hồn làm chất xúc tác, khiến cho dược hiệu thành công dung hợp lại cùng nhau, hình thành ma dược. Tên: băng nhận nha lang tiến hóa dược thể phẩm chất, nhất giai phổ thông hiệu quả, coi như thành công ma dược, có thể để cho phổ thông sói loại có 5 thành tỷ lệ tiến hóa thành băng nhận nha lang. Rốt cơ thạch anh quản, bên trong chất lỏng màu nhũ bạch có chút nổi lên. Loại này ma dược dính đến linh hồn rút ra cùng điều hòa, độ khó không thấp, rốt trước đây không lâu vừa mới có tư cách thử nghiệm. Có thể một lần thành công vận khí không tệ, đến tiếp sau 5 thành tỷ lệ cũng coi là có thể tiếp nhận phạm vi. Thành công hoàn thành một lần đối với linh hồn thao tác, dựa theo vu sư chỉ nam tiêu chuẩn, mình bây giờ xem như bước vào chính thức vu sư phạm chủ. Căn cứ vu sư tứ đại đẳng cấp, học rộng hiểu nhiều, kỳ tích, chân lý, nghịch lý, theo chính thức vu sư đến bán thần trước đó đều thuộc về giai đoạn thứ nhất học rộng hiểu nhiều vu sư. Thức không ngừng học tập, tăng trưởng tự thân chi thức giai đoạn. Giai đoạn này chia nhỏ, căn cứ khác biệt thế giới tình huống thực tế đều có khác nhau, rốt chỉ có thể chính mình thành lập tiêu chuẩn. Hắn đem học rộng hiểu nhiều vu sư nhất giai, tiêu chuẩn định là đối với linh hồn nắm giữ trình độ, mình bây giờ là nhất giai sơ kỳ. Kết thúc băng nhận ma lang xử lý về sau, rốt để binh sĩ động thủ đem thịt chia cắt đun nhừ, chuẩn bị đêm nay thêm đồ ăn chúc mừng thắng lợi. Nhìn quanh một vòng, xác nhận sự tình đều xử lý đúng chỗ về sau, hắn hướng hậu phương lâu đài nhỏ đi đến. Thương binh cần ở trong thôn tu dưỡng 2 ngày, liền đóng quân tại ngoài thành đất chống chỗ. Chỗ này lâu đài nhỏ tự nhiên bị hắn lâm thời trưng dụng làm chính mình trụ sở. Rốt tin tưởng vị nam tước kia ở phía dưới sẽ không để ý trong thôn tâm đất chống chỗ bị lâm thời chống lên một tấm bàn dài, hai tên kỵ sĩ tùy tùng đang ngồi ở đằng sau, cầm bút làm ghi chép. Một đầu thành niên heo giá thị trường 4 ngân tệ, hai con gà mái giá thị trường 1 ngân tệ 20 đồng tệ, bị cướp đi tài sản 1 ngân tệ 80 đồng tệ. Kỵ sĩ tùy tùng dựa theo trước mắt hai vợ chồng này thuyết minh ghi chép, xác nhận qua bọn hắn đưa tới động vật khung xương về sau, đánh lên câu, sau đó theo dương tiền bên trong lấy ra tiền đưa cho bọn hắn. Hai vợ chồng này run rẩy tiếp nhận ngân tệ, không thể tin được liền ngay cả tổn thất gia súc đều có thể đền bù. Thiên phụ ở trên, quá tốt Anna. Cái này chúng ta một nhà có thể độ an toàn qua mùa đông này. Rõ ràng cầm tới tiền về sau, trưởng phu ngậm lấy lệ quang cùng thê tử chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Những cái kia gia súc cùng tích súc vốn là bọn hắn một nhà đời thứ 38 miệng ăn, vượt qua mùa đông này bảo hộ. Bị đạo tặc cướp đi về sau, vốn đã tuyệt vọng hắn không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này mất mà được lại. Thằng đến bị đằng sau người xếp hàng lo lắng đưa đẩy về sau, vợ chồng hai người mới vội vàng tránh ra vị trí, đối với kỵ sĩ tùy tùng cùng tòa thành liên tục túi đầu về sau mới rời khỏi. Kế tiếp, kỵ sĩ tùy tùng hô. Nhìn thấy những thôn dân này nhìn mình cái kia cảm ơn bên trong mang theo tôn kính ánh mắt về sau, không khỏi thẳng tắp sống lưng, tâm tình vui vẻ. Đây chính là hắn trong lý tưởng kỵ sĩ con đường A, đi theo cường đại anh dũng chủ quân một đường quét sạch tà ác, đặt chân bắc cảnh về sau, thành lập thuộc về bọn hắn truyền thuyết. Nhớ tới xuất phát trước, trong thành bảo cái khác đồng bạn nhìn mình cái kia khinh thường cùng ánh mắt thương hại, hắn không khỏi bật cười. Tại bàn dài một bên khác, thôn trưởng Luke đang theo dõi báo cáo tổn thất thôn dân. Nhất là những cái kia trong ngày thường chơi bời lêu lổng, không có việc gì lưu manh, nếu là đối phương dám báo cáo sai, liền sẽ lọt vào hắn cùng những thôn dân khác cầu đả. Hắn rõ ràng nhớ kỹ vị đại nhân kia trước đó đối với hắn dặn dò, không thể nhiều cũng không có thể thiếu. Thôn trưởng Luke lúc tuổi còn trẻ đi qua thành thị dốc sức làm, tiếp xúc qua muôn hình muôn vẻ người, cho nên mơ hồ có thể cảm nhận được vị đại nhân kia phần này nhân từ phía sau, cái kia cô hắn nói không rõ uy nghiêm, để hắn sợ hãi. Kia là tên là trật tự lạnh lùng. Hắn nói không nên lời, nhưng để hắn xuất phát từ nội tâm không dám vi phạm, nghiêm túc giám sát thôn dân. Bàn dài đội ngũ vẫn còn tiếp tục. Bởi vì thôn dân tổn thất đầu to ở chỗ bị cướp đi gia súc, trong đó có rất lớn một bộ phận còn chưa kịp bị đạo tặc xử lý, đến nhận lãnh liền có thể. Thế là tại một hồi náo loạn náo nhiệt xuống, đám người dần dần tan đi. Hoàn thành nhiệm vụ, thôn trưởng Luke rốt cục trầm tĩnh lại, về đến trong nhà. Tại thê tử giúp hắn thoát y nên đón xuống, hắn nhớ tới vị đại nhân kia giao cho hắn một nhiệm vụ khác, vội vàng hướng trong phòng hô to. "Lily, đem bánh mì trắng mang tới." Nghe thấy phụ thân gọi, 16 tuổi thiếu nữ Lily đương 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 giẫm ra tiếng bước chân. Mở cửa phòng về sau, ôm một đầu trai trai lang khuyển đi tới. "Ba ba, bánh mì trắng vừa rồi vì cứu ta chân bị đá gãy xương, ta ngay tại cho nó băng bó đâu." Nàng giơ lên trai trai lang khuyển. Cái sau dựng thẳng lên bị băng vải trói lại chân trước, phát ra đáng thương tiếng ố ố cái này. Thôn trưởng Luke có chút mắt trợn tròn. "Làm sao thân ái?" Thê tử nghi hoặc xoa bóp đầu của hắn. "Vị đại nhân kia để ta dẫn đi một đầu còn vị thành niên lang quyển, trong thôn nuôi đều bị đám kia đạo tặc giết, chỉ có trong nhà bánh mì trắng phù hợp." Thôn trưởng Luke ngồi vào trên ghế đau đầu nói, cầm ra hai viên ngân tệ đặt lên bàn, "Đây là vị đại nhân kia giao tiền. Vị yêu kỵ sĩ đại nhân muốn ăn thịt chó sao?" Lily cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, đem bánh mì trắng bảo hộ ở trong ngực. "Không, nói là nghĩ nuôi một đầu thử một chút, ta nghĩ là đầu kia ma lang nguyên nhân." Thôn trưởng Luke giải thích, nghĩ theo nữ nhi trong tay tiếp nhận lang khuyển đưa đến tòa thành. Nhưng Lý Lý ánh mắt tỏa sáng, đã trước hắn một bước, ôm bánh mì trắng đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại hô, "Ta cái này liền đưa qua, yên tâm đi ba bà, giao cho ta. Chờ một chút, ngươi trở lại cho ta. Có nghe thấy không, Lý Lý?" Thôn trưởng Luke khí vô bản, đứng dậy muốn ngăn cản, đã thấy nữ nhi của mình đã chạy không thấy. Cái này nha đầu chết tiệt kia, những quý tộc kia lão gia là tốt như vậy tiếp xúc sao? Thật sự là điên. Thôn trưởng Luke hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn là bất đắc dĩ ngồi xuống lại. Hắn bắt đầu hối hận cho nữ nhi giảng chính mình tại thành phố lớn nhìn thấy phồn hoa. Theo Lý Lý cho lang khuyển đặt tên bánh mì trắng, liền cho hắn biết nữ nhi sinh ra thân phận nàng không nên có tâm tư. Mà bây giờ, gặp được cơ hội về sau càng là không kịp chờ đợi đưa tới cửa. Lý Lý nàng sẽ không xảy ra chuyện a? Nghĩ đến trước đây không lâu Lý Lý tao ngộ, thê tử bắt đầu lo lắng. "Yên tâm đi, ra không được đại sự." Thôn trưởng Luke thở dài, "Nhưng ngươi tốt nhất trước thời hạn nghĩ kỹ, nếu là nàng nâng cao bụng lớn khóc chạy về nhà, phải an ủi như thế nào? Cái kia sát vách đưu nhà hài tử làm sao bây giờ, hai người cùng nhau lớn lên, chúng ta không phải chuẩn bị đem Lý Lý gả cho đối phương sao?" Thê tử lo lắng nói. "Chớ cùng ta xách tên hôn đàn kia." Thôn trưởng Luke biểu lộ âm trầm, "Lý Lý kém chút bị vũ nhục lúc, tiểu tử kia người đâu? Núp ở nơi hẻo lánh liền cái giấm cũng không dám phóng. Nhà hắn còn dám nhắc đến việc này." Chương 12. Đem chó lưu lại ngoài thành đất chống chỗ. Dần dần tới gần nơi này về sau, Lý Lý vui sướng bước chân một chút xíu bắt đầu thả chậm. Nhất là tại nhìn thấy kia từng cái võ trang đầy đủ cường tráng binh sĩ về sau, chưa bao giờ thấy qua loại chiến trận này, nàng nhịn không được run run hết hầu, khẩn trương đem bánh mì trắng ôm vào trong ngực, sợ hãi. "Nơi này tạm thời không tiện tiến vào, mời về đi thôi." Hai tên binh sĩ gặp nàng đứng ở bên ngoài giống như là muốn tiến đến, tiến lên chặn đường. Nhìn thấy binh sĩ thái độ cũng không hung ác, chỉ là khách khí khuyên bảo về sau, Lý Lý lấy rút khí, đem bánh mì trắng giơ lên. Đây là vị kia kỵ sĩ đại nhân muốn, cần ta tự mình đưa đến trên tay hắn. Lý Lý đè nén quá căng thẳng xuống, da tóc nhảy lên trái tim, mở mắt nói láo. Hai tên binh sĩ nhìn nàng một cái, một lát sau về sau tránh ra con đường. Đi vào đi, không nên náo sự tình. Ừm ân, tuyệt đối sẽ không. Lý Lý liên tục gật đầu, đội vàng túi đầu xuống chạy đi bảo. Chạy chậm đến tòa thành trước mặt về sau, nàng vỗ chính mình bằng phản bộ ngực, nhịn không được vui vẻ ra mặt. A, ta thật tiến đến. Lập tức liền có cơ hội đơn độc cùng đối phương ở chung. Bánh mì trắng, ngươi thật tuyệt. Lý Lý vui vẻ xoa tiểu lang quyền đầu, để nó phát ra ngao ố gọi tiếng. Quay đầu nhìn về sau lưng, đứng tại tòa thành cái góc độ này, nhìn xem trong nơi đóng quân ngay ngắn trật tự, binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, Lý Lý đột nhiên có loại đặc thù cảm giác. Một loại chính mình trở thành nơi này nữ chủ nhân khác khoái cảm. Không khỏi hồi tưởng lại trước đây không lâu, tên kia cưỡi tại trên chiến mã, cầm cung bắn tên cứu chính mình kỵ sĩ thân ảnh, Lý Lý sắc mặt đỏ lên. Bánh mì trắng biết sao? Ta đã chịu đủ đợi tại bên cạnh chuồn heo thối hoắc sinh hoạt. Kia là một cái lãnh đạo binh sĩ mạnh đại kỵ sĩ, ta hẳn là nằm ở trong ngực hắn, cưỡi ngựa chạy nhanh ở giữa đồng ruộng. Trong lòng nàng âm thầm cầu nguyện vị kia kỵ sĩ tuổi tác không nên quá cao tuổi. Chỉ có dạng này nàng mới có cơ hội một mực cắn đối phương, sẽ không bởi vì đối phương hữu tâm vô lực bị chán ghét. Trong thành bảo, Rốt đang ngồi ở trong thư phòng đọc qua văn kiện. Binh sĩ tại sửa sang tòa thành lúc, phát hiện một chỗ mật thất, từ đó tìm tới không ít da dê của chủ, bị chỉnh lý tốt về sau đưa đến trước mặt hắn. Mà đọc qua nội dung trong đó về sau, kết hợp theo lưu manh kỵ sĩ vẽ gỉ trên thân lục soát thư tín, Rốt phát hiện chính mình chỉ sợ liên lụy vào đến cái nào đó đại phiền toái bên trong. Lương thực buôn lậu, thì ra là thế. Rốt mở ra cái kia phần thư tín so sánh, đại khái tìm hiểu tình huống. Vẽ gỉ sẽ tiến công chỗ này thôn trang không phải ngoài ý muốn, mà là thu được cái nào đó không biết nhân sĩ mệnh lệnh. Mục đích đúng là vì giải quyết nam tức cùng trong thành bảo quyển trục văn kiện. Đến nỗi nguyên nhân, thì là nơi đó vị này muốn tấn nam tức tham dự một sự kiện đem lương thực theo phương Nam Đại Bình Nguyên mang đến Bắc Cảnh man tộc địa bàn buôn lậu sinh ý bên trong. Bắc Cảnh bao la vô ngần, phân bố đại lượng man tộc bộ lạc, mà hạn chế man tộc lớn nhất nhân tố chính là khuyết thiếu đầy đủ lương thực. Cái này khiến Bắc Cảnh man tộc từ đầu đến cuối không cách nào thống nhất, vĩnh viễn ở vào phân cách tranh đấu loạn chiến bên trong, một cái man tộc bộ lạc nhân khẩu cũng khó có thể phát triển lớn mạnh. Buôn lậu lương thực cho Bắc Cảnh là vương quốc trong luật pháp mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ nghiêm trọng phạm tội, nhưng ích lợi thật lớn đủ để che đậy người hai mắt. Vương quốc lương thực chủ yếu sinh tại Nam Bộ cùng Tây Bộ hai đại bình nguyên, muốn mang đến Bắc Cảnh tất nhiên trải qua kiếm lăng. Tại phụ thân ngày xưa tại tòa thành trao đổi bên trong, mưa dầm thấm đất xuống Rốt rất rõ ràng. Vương quốc bên trong có một đầu lợi ích thành tụ, phân công minh xác khổng lồ buôn lậu lộ tuyến. Ở vào Kim Kiếm lĩnh cùng Bắc Xương công quốc biên cảnh, Hàn Phong hành lang cửa vào Tùng Quả thôn, chính là đầu này buôn lậu tuyến bên trong một cái tiểu hoàn tiết. Những văn kiện này bên trong minh xác ghi chép vị này nam tước, thay mình thượng cấp phong quân đèn nị tử tức hàng năm buôn lậu bao nhiêu lương thực, kiếm được bao nhiêu kim tệ. Chỉ có điều trước đây không lâu, bởi vì vương thất khai thác lệnh tuyên bố, đèn nị tử tức sợ hai sự tình bại lộ chuẩn bị dừng lại buôn lậu. Nhưng vị này muốn tấn nam tước không nguyện ý từ bỏ lợi ích, chuẩn bị tìm cái khác hợp tác đồng bạn. Sau đó hắn liền chết, lưu manh kỵ sĩ vẹn đi đánh vào đến, giết hắn cả nhà. Lại sau đó Rốt đánh vào đến, giết vẹn đi. Cái đồ chơi này khá nóng tay a. Rốt không khỏi lắc đầu, đem cái này chồng văn kiện ném đến trên bàn. Theo hắn đối với quý tộc lý giải, Dennis tử tức thuê vệ di động thủ lúc, khẳng định cũng sẽ an bài nhân thủ của mình chờ tại mấy cây số bên ngoài. Đoán chừng hiện tại đã phát giác được không đúng. Mặc dù nhìn qua tình cảnh của mình có chút không ổn, nhưng nói thực ra Rốt cũng không lo lắng. Dennis tử tức cho cùng rất dậu, muốn đem hắn diệt khẩu. Không cần thiết. Tùng Quả thôn muốn tấn nam tức phong quân là Bangkok Dennis tử tức, Dennis tử tức phong quân là Tiêm Khiếu cảng Bạt Bá tước, mà Bạt Bá tức phong quân là Kiếm Lăng Bệ công tước. Cha mình. Nơi này nghiêm ngặt trên ý nghĩa vẫn như cũ thuộc về nhà mình lão cha địa bàn. Lấy Kiếm Lăng biết hầu vị trí, lương thực buôn lậu chuyện lớn như vậy muốn nói phụ thân không có tham dự, hắn có thể đem chính mình dành tự viết ngược lại. Rốt cũng là bất đắc dĩ, là thật là người một nhà náo tê dại. Lúc này, bên ngoài gian phòng truyền đến tiếng đập cửa. Rốt đem văn kiện thu lại để qua một bên. Sau đó nhìn về phía cổng. Tiến đến. Cửa phòng chậm rãi mở ra, nhìn thấy tiến đến thế mà là một vị 15-16 tuổi thiếu nữ về sau, Rốt có chút ngoài ý muốn. Nhìn qua gần giống như hắn lớn, mặc sạch sẽ gọn gàng cây đay váy dài, nâu sắc tóc dài bị một chiếc châm gỗ ghim lên đến, nhìn ra được trải qua tỉ mỉ bệnh. Mở cửa phòng về sau một mực cúi đầu, biểu hiện được rất là cung kính. Không cần khẩn trương như vậy, thả lỏng, tìm ta có chuyện gì? Hít sâu qua đi, thiếu nữ lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Không tính xinh đẹp, nhưng thắng ở ngũ quan đoan chính, để người cảm thấy dễ chịu. Nhìn qua có chút quen mắt, Rốt nhìn qua nàng nhớ tới, là người trưởng thôn kia nữ nhi, gọi Lì Lì tới. So sánh hắn bình tĩnh, Lì Lì tại mở mắt ra về sau, nhìn qua nhân ảnh trước mắt lại tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Cùng nàng trong tưởng tượng lớn tuổi tang thương trung niên khuôn mặt khác biệt, rực rỡ tóc bạc xuống, là tựa như trải qua thần bình tỉ mỉ điều khắc tuấn mỹ dung nhan. Cái kia như ngọc thạch hoàn mỹ màu xanh đôi mắt, để Lý Lì không tự chủ được né tránh ánh mắt, chột dạ không dám đối mặt. Đây là một cái nàng không cách nào hình dung nam tử tuấn mỹ, còn bên cạnh bày ra quen thuộc áo giáp cùng bộ kiếm, chứng minh đối phương chính là trước đó vị kia kỵ sĩ. Nhìn thấy kết quả này, Lý Lì nhưng trong lòng không có cảm nhận được một tơ một hào kinh hỉ, ngược lại chắn đến hoảng. Đối mặt cái này cùng tuổi nam tử, nàng nhìn về phía mình, trên thân một mạc tạp dề cùng đối phương tinh xảo hòa phục so sánh. Trên lệch cực lớn làm cho nàng nguyên bản chuẩn bị kỹ càng dụ hoặc lời nói, giờ phút này toàn bộ ngăn ở trong miệng, giống như tượng gỗ sững sờ tại nguyên chỗ. gặp nàng đột nhiên bắt đầu ngẩn người, rụt dấu hỏi đầy đầu. Bất quá nhìn thấy trong ngực nàng tiểu Lang Quyển, cũng là rõ ràng dụng ý của nàng. Đây là ngươi nuôi sao? Lang Quyển bị nàng gắt gao ôm vào trong ngực, rụt cũng không tiện trực tiếp lấy tới, liền đem chủ đề chuyển qua, hy vọng nàng có thể tự mình đưa qua. Ừm. Lily lấy lại tinh thần, liền vội vàng gật đầu, nàng gọi bánh mì trắng, rất nghe lời. Nhìn thấy đối phương cùng chính mình ôn hòa trò chuyện về sau, Lily tâm tình dần dần bình phục lại. Bánh mì trắng. Rốt nghe tới cái tên này, cảm giác còn rất có thú, rất tốt, ta cũng thích bánh mì trắng, rất không tệ danh tự. Đừng nói, trong khoảng thời gian này đi theo binh sĩ cùng một chỗ gặm lương khô bánh mì, hắn xác thực bắt đầu hoài niệm lên kiếm lăng bánh mì trắng. Cứ việc cùng kiếp trước cấp cao sấy khô đổi so không được, nhưng ít ra là xốp thơm ngọt. Lily nghe thấy hắn lại là sững sờ, lộ ra có chút miễn cưỡng nụ cười. Nàng kỳ thật chưa ăn qua bánh mì trắng, chỉ tại phụ thân trong cố sự nghe nói qua. Đại nhân. Lily không ngừng hít sâu, rốt cục lấy dũng khí, ta gọi Lily, ngài đã cứu ta thật rất cảm tạ ngài, có thể để cho ta cùng ở bên người ngài sao? Ta sẽ rất ngoan, ta cam đoan. Cái gì đều sẽ nghe ngài. Ngươi sẽ kiếm thuật sao? Đối mặt rốt hỏi thăm, Lily không biết trả lời như thế nào. Theo nhỏ tại thôn trang lớn lên, nàng làm sao lại kiếm thuật? Cái kia chỉ sợ không được. Rốt lắc đầu, ta sắp tiến về Bắc Cảnh khai thác, mà không phải đi kế thừa một cái hòa bình lãnh thổ, chém giết cùng chiến tranh là ở đâu giọng chính, ngươi giúp không được gì. Hán tử chối nói, địa bàn còn không có rơi vào đâu. Lãnh đạo binh sĩ hành quân trong quá trình, chính mình nếu là mang cái thị nữ hưởng thụ, vậy hắn trong khoảng thời gian này thật vất vả đánh xuống quân kỷ hoàn toàn uổng phí. Trên làm dưới theo, ngươi làm lãnh đạo tự lo hưởng thụ, vậy cũng chớ trông cậy vào người phía dưới thành thành thật thật tuân thủ kỷ luật. Lily hít mũi một cái, cắn chặt bờ môi, để nước mắt của mình không rơi xuống đến. Cứ việc đối mới có thể không có ý tứ kia, nhưng nàng còn là có loại bị ghét bỏ cảm giác, cảm nhận được thật sâu mất mặt, rất muốn quay đầu chạy trốn. Thật xin lỗi, quấy rầy ngài. Lily cúi đầu, cứng đờ đi ra ngoài. Lúc này rốt đột nhiên gọi lại nàng. Ngài thay đổi chủ ý rồi. Nàng có chút kinh hỉ, nhưng rốt chỉ là chỉ trong ngực nàng Lang Quyển. Có thể đem bánh mì trắng lưu lại sao? Ta trả tiền. Vâng. Chương 13. Kẻ sau màn bánh mì trắng, đến ta bên này đến. Rốt hướng nằm dạp trên mặt đất tiểu Lang Quyển phất tay gọi về. Đáng tiếc nhìn thấy chủ nhân của mình rời đi về sau, một mình lưu ở trong thành bảo nó rất là sợ hãi, không dám tiến lên. Ô bánh mì trắng đáng thương của đôi, co lại thành một đoàn. Chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu, bụng trộm nhìn về phía rốt. Người tốt xấu cũng là theo đạo tặc trong tay bảo hộ chủ nhân trước, tương lai nhưng là muốn theo ta lên chiến trường giết địch, lấy ra chút sói quyết đoán đến a. Thấy nó sợ đến như vậy, rốt có chút im lặng, cái này chó có phải là có chút quá sợ rồi. Nó sợ hãi không dám động, rốt đành phải chính mình đi qua, nhấc lên Lang Quyển phần gáy. Đừng nghẹn nào, ngươi thế nhưng là Lang Quyển, lấy ra chút nam tử hán, ngạch, nữ hài tử. Thật có lỗi. Xách hắn lên, xác nhận giới tính về sau, rốt vò đầu đưa nó phóng tới trước mặt trên mặt bàn. Sau đó cầm ra trong ngực băng nhận nha lang tiến hoa dược tề. Mẫu liền càng muốn dũng cảm điểm, không phải về sau động vật nhiều, ngươi hài tử bị khi dễ làm sao bây giờ? Làm cái thứ nhất động vật đồng bạn cũng không thể mất mặt như vậy. Tiểu Lang Quyển rũ cụp lấy lỗ tai, nó chỉ là cái còn chưa lớn lên hài tử, nghe không hiểu cái nhân loại này đang nói cái gì. Đột nhiên, nó run run cái mũi, nghe được cái gì, nguồn gốc từ sinh vật bản năng cường đại khát vọng để nó ngẩng đầu. Nó nhìn về phía rốt mở ra về sau thạch anh quản, mặc dù ngoài mặt vẫn là không dám loạn động, nhưng sau lưng cái đuôi đã vung lên vòng. Uống đi. Rốt thấy nó thật mong muốn nhưng lại không dám nói biểu hiện, cảm thấy buồn cười, đem dược tề uy nhập nó trong miệng. Cùng lúc đó, ngón trỏ đặt tại đầu của nó trước, bắt đầu ký kết nông trường khế ước. Cùng trước đó băng nhận nha lang khác biệt, toàn bộ quá trình rất thuận lợi. Lẹ lưỡi tham luyến dược tề tiểu Lang Quyển, chỉ là nghi hoặc lệ xuống đầu, rất nhanh liền tiếp theo phì phò liếm láp thạch anh quản miệng nòng. Sợ hãi, không bỏ, hướng tới, thích, tiểu gia hỏa cảm xúc còn thật phức tạp. Khế ước thành lập về sau, cảm nhận được bánh mì trắng truyền lại mà đến cảm xúc, rốt phát hiện nó mặc dù nhát gan, nhưng trí tuệ lại không thấp. Phần này trí tuệ tiềm lực sẽ có được khế ước đào móc, cho nó tương lai càng lớn khả năng. Uống xong dược tề, bánh mì trắng ngáp một cái, nhìn về phía rốt không còn như vậy sợ hãi. Dùng gương mặt cọ sát mu bàn tay của hắn về sau, ở bên cạnh co lại thành một đoàn rơi vào trạng thái ngủ say. Xem ra tiến hóa thành công, lợi dụng chân thị trí nhãn quan sát về sau, rốt tâm tình không tệ. Lang Quyển vốn là theo Bắc Cảnh Đông Lang thuần hóa mà đến, cùng băng nhận nha lang có đồng loại gen, so sánh cái khác sói loại tỷ lệ thành công lớn hơn. Mà tiến hóa sau khi thành công, dược tê lực lượng dần dần cường hóa bánh mì trắng thân thể, quá trình này sẽ kéo dài đại khái 1 đến 2 cái nguyệt. Bởi vì là lần thứ nhất, tình huống cụ thể rốt cũng không tính rõ ràng, vừa bận nhờ vào đó làm cái thí nghiệm ghi chép. Nuốt ve bánh mì trắng phía sau lưng, cái sau trong giấc ngủ phát ra đáng yêu tiếng lẩm bẩm. So sánh trong thành bảo vui vẻ một người một chó, túi đầu đi ra Lily lại rất muốn khóc. Đi ra binh sĩ nơi đóng quân trong quá trình, rõ ràng không có người nào nhìn nàng. Nhưng nàng lại cảm giác tất cả mọi người tại dùng chế rêu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, xì xào bàn tán, trò cười nàng cái kia không biết tự lượng sức mình ý đồ. Nàng thật là khó chịu, không ngừng tăng tốc bước chân, chỉ muốn mau về nhà đem chính mình khỏa tiến vào trong chăn khóc lớn một trận. Chỉ là mới đi ra khỏi nơi đóng quân không xa, một tên thở hồng hộc thiếu niên cản ở trước mặt nàng. "Diệu, ngươi cũng có việc đến cái này sao?" Nhìn thấy nhà bên cạnh cùng nhau lớn lên đồng bạn về sau, Lily dùng tay áo dụi mắt một cái, tò mò nhìn về phía hắn. Tên là Diệu thiếu niên thở về sau ngẩng đầu, phát hiện Lily rõ ràng sưng đỏ hốc mắt về sau hai mắt đỏ lên, một phát bắt được thủ đoạn của nàng. "Ngươi làm gì? Rất đau." "Hắn đối với ngươi làm cái gì?" "Tên xuất sinh kia đối với ngươi làm cái gì?" Hắn giống như là bị chọc giận mãnh thú, phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Lily giật nảy mình, lo lắng quay đầu liếc nhìn. Chẳng hề làm gì, không cho ngươi nói như vậy. Chúng ta về trước đi. Lily nghĩ lôi kéo hắn rời đi nơi này. Ngươi đừng nghĩ gạt ta. Diệu không hề động, gặp nàng tránh né ánh mắt về sau cảm xúc sụp đổ, cắn răng mà nhìn chằm chằm vào phía dưới nàng. Ngươi thế mà đã bắt đầu nói đỡ cho hắn, cho một cái đầy mình mập dầu mập mạng, lại hoặc là kéo trong quần lao đầu nói chuyện. Cũng bởi vì đối phương là quý tộc sao? Ngươi bình tĩnh một chút. Sợ hãi gây nên binh sĩ chú ý, Lily khuyên đủ. Ngươi để ta làm sao tỉnh táo? Ta cho là ngươi là cái thuần khiết nữ hải, cho nên mới không khiến người ta đụng, không nghĩ tới ngươi so giá rẻ nhất kỹ nữ còn không biết xấu hổ. Ngươi nói cái gì? Lily dừng lại lôi kéo động tác, lăng lăng nhìn qua hắn. Ta đang nói cái gì? Ngươi vốn nên là thê tử của ta, vừa rồi lại chồng mông lên chủ động út sấp người khác phía dưới đi. Đối mặt cái này nhục nhã lời nói, Lily trong lòng tâm tình bị đè nén bị đâm thủng, triệt để bộc phát. Vậy ngươi trước đó ở đâu? Một tay lấy hắn đẩy ngã trên mặt đất, Lily nước mắt ngăn không được chảy ra ngoài. Ta bị cái cường đạo kia kéo ra ngoài lúc ngươi ở đâu? Ta bị xé ra quần áo đè xuống đất thời điểm ngươi lại ở đâu? Vâng, ta không muốn mặt, ta liền nên thành thành thật thật tìm một cái thôn nông phu gả, nhưng người kia không nhất định là ngươi, chúng ta chỉ là hàng xóm, mà bây giờ vĩnh viễn không thể nào là ngươi. Lily khóc chạy ra ngoài, ngồi dưới đất bĩu mê mang nhìn qua nàng bóng lưng, có chút không biết làm sao. Một lát sau, hắn bỏ lên về sau hận hận nhìn chằm chằm tòa thành. Thấy binh sĩ chống lại, đội vàng cúi đầu, quay người hướng thôn bên ngoài phương hướng chạy như điên. Nửa giờ sau, khoảng cách Tùng Quả thôn ngoài 3 cây số một chỗ trên sườn núi, Lâm Thời thành lập trong nơi đóng quân. Một đội kỵ binh đóng quân nơi này, người đầu lĩnh là Dennis tử tước trưởng tử, Joseph Dennis. Tên này kỵ sĩ người mặc áo giáp, cưỡi tại trên chiến mã. Giờ phút này chính từ trên cao nhìn xuống nhìn xem quỷ trên mặt đất dịu, lau sạch lấy trường kiếm trong tay. Ngươi là nói nam tức chết, nhưng cái kia lưu manh kỵ sĩ bị một cái khác băng xâm nhập kỵ sĩ cho xử lý rồi. Đúng vậy đại nhân. Diệu thở hổn hển, cẩn thận từng ly từng tí nói, phụ thân của ta thành công mang theo lưu manh kỵ sĩ đánh vào nam tức tòa thành, nhưng nhóm người kia xông tới đem sự tình làm hỏng, không chỉ có như thế, bọn hắn còn có thể hổ thẹn cướp đi chúng ta thôn tài phú, chiếm lấy trong thôn nữ nhân. Bọn hắn, cho ta nói điểm chính. Joseph kỵ sĩ không kiên nhẫn đánh gây hắn, bọn hắn có bao nhiêu người? Mấy tên kỵ sĩ? Không, không có mấy cái. Diệu bị giật mình, run rẩy nói, lưu manh kỵ sĩ xử lý bọn hắn thật nhiều người, nhưng bọn hắn giống như có 3 tên kỵ sĩ. 3 tên sao? Xem ra dẫn đầu chỉ là cái phổ thông quý tộc kỵ sĩ. Joseph kỵ sĩ nhìn về phía sau lưng. Lần này đi ra, hắn mang lên 4 tên kỵ sĩ, cùng 130 người kỵ binh tiểu đội, đủ để giải quyết phiền phức. Đại nhân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một tên thủ hạ kỵ sĩ tiến lên hỏi thăm. Trong thành bảo chứng cứ không thể để cho những người khác nắm giữ, đợi chút nữa cùng ta xông đi vào đem người đều xử lý, đến lúc đó đẩy đến lưu manh kỵ sĩ trên thân là được. Joseph không thèm để ý đáp lại. Dù sao lần này người tham dự, vô luận là lưu manh kỵ sĩ còn là cái khác ngoại nhân, hắn một cái cũng không nghĩ bỏ qua. Xuất động trước, thấy cái kia dân đen xoa tay muốn hỏi thăm, Joseph lạnh lùng ra hiệu hắn mau nói. Đại nhân, kết thúc về sau, ta có thể hướng ngài muốn một cái trong thôn nông nữ làm nô lệ sao? Nghĩ đến tên kia đáng chết kỵ sĩ bị xử lý về sau, Lily tại dưới người mình thút thít chẳng cảnh, bĩu nhịn không được hưng phấn lên. Joseph liếc mắt nhìn hắn. A, có thể. Chương 14. Chính là dọa dẫm thời gian đi tới chập tối. Hoàng hôn đêm qua, màn đêm dần lâm. Tòa thành trước đất chống nơi binh lính trong nơi đóng quân, trên đống lửa sâu lô chính ù ngục cùng ngục mà bốc lên bọt khí, bóng ánh khối thịt ở bên trong màu đỏ nồng trong canh lan lộn. Nương theo lấy không ngừng bốc lên sương trắng, nồng đậm mùi thịt phun ra ngoài, tràn ngập tại trong nơi đóng quân. Bên người mùi thơm đem ngay tại ngủ say bánh mì trắng tỉnh lại. Chính nằm sấp ở trong lửa rốt, con mắt nhìn chằm chằm sâu lô, không kịp chờ đợi lẻ lưỡi. Các ngươi tính đồng loại a? Chảy nước miếng có phải là có chút không thích hợp? Rốt méo méo nó mũi chó, bị nó mất hứng đẩy ra, tiếp tục mong đợi nhìn xem trong nồi thịt. Được rồi, vừa đến ăn cơm kia là tích cực vô cùng, lá gan nháy mắt lớn, cũng dám kháng nghị. Rốt đạn xuống chán của nó, sau đó để qua một bên, để bánh mì trắng phối hợp vây quanh sâu lô chạy vòng. Hắn tự thân thì đi tới nơi đóng quân cổng, nộp cùng hồn mẹ hai người chờ đợi. Phía sau là võ trang đầy đủ binh sĩ, trận địa sẵn sàng. Không sai biệt lắm cũng nên đến. Rốt ngẩng đầu nhìn sắc trời. Vì để tránh cho lưu manh kỵ sĩ vẹn gỉ xảy ra vấn đề, đèn nịt tử tức khẳng định sẽ ở trong thôn an bài thắng tử, nghĩ đến đã báo cáo tình huống nơi này. Một lát về sau, bên ngoài một tên trinh sát kỵ sĩ tùy tùng cưỡi ngựa chạy đến báo cáo. Đại nhân, một cây số bên ngoài đang có một chi kỵ binh tiểu đội hướng nơi này vào tới. Kỵ binh lên ngựa, bộ binh bày trận, đi theo ta. Rốt đi nhanh lên ngựa, hướng thôn trang đại môn tiến đến, sau lưng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng đám binh sĩ chặt chẽ đi theo. Cửa thôn trên đường, từng dãy cự ngựa hàng rào đã sớm bị rốt để người dựng lên. Theo binh sĩ đúng chỗ, Dỗ Xạ Tuấn mâu trận ở hậu phương xây dựng, hắn bình tĩnh nhìn qua phương xa vọt tới đội kỵ binh ngũ. Công kích tại phía trước nhất Dỗ Xẹt kỵ sĩ thấy đối phương đã sớm chuẩn bị, sắc mặt âm trầm xuống. Hắn nắm chặt trong tay kỵ thương, chính tính ra cái kia đội sắp xếp chỉnh tề Tuấn mâu trận, đến tột cùng hàng thật giá thật còn là chỉ có bề ngoài lúc, đột nhiên chú ý tới phía trước nhất tên kia kỵ sĩ. Dỗ không có mang mũ giáp, chú ý tới hắn Dỗ Xẹt sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, lập tức điểm chặt dây cương. Tất cả mọi người, dừng lại công kích. Lập tức dừng lại cho ta. Dỗ Xẹt cao giọng hét lớn, biểu lộ giống như là trong miệng bị nhét một đống như con rùa buồn nôn. Rực rỡ tóc vàng, màu xanh lam đồng, còn có cái kia nhìn một chút liền không thể quên được tiểu bạch kiểm dung mạo. Rốt xe đã lệ. Joseph trong lòng mắng to. Vì sao lại là cái này đáng chết thợ tỉa hoa kỵ sĩ? Chính mình nếu là tại cái này khiến hắn chôn, qua không được mấy ngày vị kia công tước liền phải đem cả nhà của hắn chôn trong đất làm phân bón hoa. Thao. Nguyên bản anh dũng công kích kỵ binh tiểu đội, tại một trận bùn đất bay lên trong hỗn loạn bị ép dừng bước lại. Có mấy cái thằng xui xẻo bởi vì đột ngột đình chỉ hiệu lệnh bị văng đến trên đất, chính khập khiễng chạy về đến lập tức, xấu hổ cúi đầu xuống không dám gặp người. Đã lâu không gặp, Joseph tức sĩ. Thấy kỵ binh dừng lại công kích, rốt cười giá ngựa tới gần. Rốt kỵ sĩ, có thể ở trong này nhìn thấy ngươi, thật đúng là để ta cảm thấy vui mừng. Đập đi trên thân dính vào cho bụi, Joseph lấy nón an toàn xuống, trên mặt rào rạt ra nụ cười. Hai người theo trên lưng ngựa nhảy xuống, rất là nhiệt tình lẫn nhau ôm, biểu đạt chính mình cao hứng. Nhưng mà quay người lúc, rốt lật lên mặt nhãn, Joseph càng là mặt mũi tràn đầy suối quẩy. Ta nghe nói ngươi muốn đi trước Bắc Cảnh tham dự thổ địa khai thác, không nghĩ tới thế mà lại ở trong này gặp ngươi. Một lần nữa lên ngựa về sau, Joseph tỉnh táo lại, ngươi nên cho ta biết, dạng này ta mới có thể có chuẩn bị chiêu đãi ngươi. Các ngươi đèn nịt gia tộc Bangkok không tại lộ trình của ta bên trên, ở trong này gặp ngươi xem như niềm vui ngoài ý muốn. Rốt cười nói, hai người lẫn nhau hàn huyên, giống như là trước đó kém chút đánh lên công kích không tồn tại. Một lát sau, rốt để binh sĩ tiến lên đưa tới một cái hộp gỗ. Đã gặp phải, vừa bạn ta có phần lễ vật muốn tặng cho ngươi. Joseph sau khi nhận lấy mở ra, phát hiện bên trong thế mà là ghi chép buôn lậu giao dịch quân chủ, nét mặt của hắn giãn ra. Xem ra chính mình trước đó có chút thành kiến, vị này thợ tỉa hoa kỵ sĩ cũng là rất có quý tộc phong phạm. Rất tuyệt lễ vật, ta thật nên sớm một chút mời ngươi đi trong gia tộc uống hai chén, phụ thân ta vừa thu thập được hệ lần tiểu trang chân tàng đỉnh cấp cây hung quế rượu nho. Uống rượu liền không cần, ta cần tài chính tài trợ. Rốt không có cùng hắn khách sáo, phụ thân nhìn chăm chú ta lần này Bắc Cảnh hành trình, vì hoàn thành kỳ vọng của hắn, ta cần đèn nịt gia tộc trợ giúp. Joseph nhìn qua hòm gỗ, cân nhắc một hồi về sau mở miệng, ta có thể đại biểu gia tộc tài trợ 10 kim tệ, biểu đạt giữa chúng ta hữu nghị. 50 kim tệ. Điều đó không có khả năng. Joseph sửng sốt một chút, quả thực không thể tin vào thái của mình. Cái này hỗn đản làm sao dám há miệng, hắn cho là mình tại cướp bóc sao? Không đúng, Joseph đột nhiên kịp phản ứng, đáng chết, tiểu tử này chính là tại cướp bóc chính mình. Nếu là rốt dùng quyển trục đến uy hiếp hắn đòi tiền, Joseph ngược lại sẽ không quan tâm. Lương thực buôn lậu nước sâu không thấy đáy, phía dưới chỗ sâu nhất liền cùng tiểu tử này có quan hệ, đến cuối cùng đối phương sẽ chỉ đem chính mình làm cho đầy bụi đất. Nhưng quyển trục bị từ đầu tới cuối trả lại bọn hắn đèn nịt gia tộc. Hiện tại vấn đề ngược lại đến hắn bên này. Nếu là tiền mình cho thiếu treo đến đối phương không nhanh, tiểu tử này đem chuyện nơi đây chuyển cho vị kia công tước, lại thêm mắm thêm muối chế nhạo hai câu. Con của mình biểu hiện ra quý tộc phong phạm, lại gặp đến đèn nịt gia tộc lạnh nhạt, cái này tất nhiên sẽ giảm xuống gia tộc tại vị kia công tước trong mắt đánh giá. Đây là làm gia tộc trưởng tử Joseph không thể nào tiếp thu được. 15 kim tệ, đây là ta danh giới cuối cùng. Vì gia tộc danh dự, Joseph chỉ có thể nắm lỗ mũi tiếp nhận bị đánh cắp sự thật. 45 kim tệ, đường đường tử tức quý tộc, có thể hay không đừng như cái thương nhân cùng ta có kẻ mà cả. Bị dồn ánh mắt khinh bị kích thích đến, Joseph nhịn không được gầm nhẹ nói, hỗn đản, ngươi đây là dọa dẫm, là bắt chẹn, không có chút nào quý tộc ưu nhã có thể nói. Hắn thu hồi chính mình trước đó, cái này hỗn đản chính là cái cường đạo. Thấy dồn một bộ ngươi đang nói ai biểu lộ, Joseph nhớ tới đối phương khẳng định phát hiện lưu manh kỵ sĩ trên thân tin, không phải không biết thôn tập kích tình huống thực tế. Cái này khiến hắn lâm vào trầm mặc, một hồi lâu về sau mới chịu thua nói, 30 kim tệ, không thể lại nhiều, ta còn có thể để ngươi mang đi thôn trang nông nô, cho phép ngươi chiêu mộ một bộ phận cư dân. Rốt nhìn ra đây đúng là ranh giới cuối cùng của hắn, cũng không có tiếp tục bức bách, vui vẻ gật đầu, thay ta hướng đèn nịt tử tức vân an. Biết, nguyện tiên phụ quang huy chiếu dọi ngươi khai thác con đường. Cùng rốt nắm tay cáo biệt về sau, Joseph mỉm cười chúc phúc nói. Mặc dù biết trong lòng đối phương hiện tại không chừng làm sao chửi mình, nhưng rốt không hề để tâm. Cái này huynh đệ thật xa chạy tới cho chính mình đưa tiền, hắn cảm tạ còn đến không kịp đâu. Một bên khác, cáo biệt rốt về sau, Joseph mặt đen lên đi trở về đội ngũ, đột nhiên chú ý tới cái nào đó bị mang tới, chính run lẩy bẩy ra hỏa. Đại nhân. Điêu bộ mặt cơ bắp bởi vì hoảng hốt mà bặm mẹo, cưỡng ép gạt ra nụ cười, ngài, hắn lời còn chưa dứt, một thanh trường kiếm chém đứt đầu của hắn. Đi đem tên xuất sinh này trong nhà những người khác cũng xử lý, mà khác đem bọn hắn cấu kết lưu manh kỵ sĩ sự tình tuyên truyền ra ngoài, miễn cho tên hỗn đản kia lại tới dọa dẫm ta. Vứt xuống thi thể của hắn, Joseph hùng hùng hổ hổ phân phó thủ hạ. Chương 15. Đội ngũ mở rộng sau 5 ngày, ngoài thành nơi đóng quân chỗ. Rốt theo tòa thành cửa sổ nhìn hướng phía dưới đội ngũ. So sánh hắn lúc đến 67 người, bây giờ tụ tập người ở chỗ này số trực tiếp lật gấp 6 lần. Gần 400 người hội tụ ở trong này, có nam có nữ, trẻ có già có, lẫn nhau dựa theo gia đình và thân thuộc quan hệ tập hợp một chỗ. Rất nhiều người nhìn xung quanh, có sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là mê mang. Rốt nhìn về phía bọn hắn. Những người này trừ binh lính của hắn bên ngoài, còn có hơn 200 tên thôn trang nông nô, 80 tên nguyện ý theo hắn thôn trang thôn dân, 23 tên bị tóm đạo tặc tù binh. Cùng thành thị trưng binh khác biệt, vùng ngoại ô thôn trang khuyết thiếu an toàn hoàn cảnh. Trong nhà mất đi chủ yếu sức lao động về sau, phụ nữ cùng hài tử rất khó một mình sống sót. Cho nên cơ bản đều là mang nhà mang người, cả một nhà người toàn chạy tới. Cũng may bên trong không có loại kia lớn tuổi đến đi không được lão nhân, rốt liền không có cự tuyệt bọn hắn. Nữ nhân cùng hài tử mặc dù không tiện tham chiến, nhưng có thể trợ giúp đội ngũ xử lý hậu cần, giặt quần áo nấu cơm, tu bổ quần áo các loại công việc, để binh sĩ có nhiều thời gian hơn huấn luyện. Đằng sau càng là có thể trở thành lãnh địa nhóm đầu tiên cư dân. Trước đó là không có điều kiện kia, chỉ có thể khổ một khổ binh sĩ, chuyện gì đều chính mình làm. Nhưng bây giờ được đến vị kia nhiệt tâm Joseph tức sĩ tài trợ về sau, rốt cũng là có tài chính cùng nhân khẩu kéo cái này một chi đội hậu cần, để khai thác hành trình càng thêm thuận lợi. Trừ nhân khẩu bên ngoài, rốt còn ủy thác đèn nịt tự tức vị trí Bangkok vận chuyển, đem binh sĩ trang bị tiến hành đổi mới, vì thế tại thôn trang dừng lại thêm 3 ngày. Bây giờ binh sĩ thuẫn mâu đổi thành càng chất lượng tốt sắt thép thuẫn mâu, có thể tốt hơn đâm thủng địch nhân áo giáp cùng tấm thuẫn. Trên thân giáp da cũng đổi thành phòng ngự tính năng càng mạnh giáp lưới. Sắt thép thuẫn mâu thêm giáp lưới một bộ 75 ngân tệ, 52 tên lính trung tốn hao 39 kim tệ. Rốt còn cho 12 tên kỵ sĩ tùy tùng mỗi người mua một thanh kỵ thường, tổng tốn hao 2 kim 40 ngân. Trừ cái đó ra còn cần càng nhiều van mã cùng xe ngựa, khẩn cấp dự trữ lương thực, thành tốt chống lạnh áo đông, cho nông nô cùng thôn dân sử dụng rượu, khảm đao chờ công cụ, may vá quần áo khâu vết thương vải vóc vân vân. Rốt từng đầu tính được, đem đạo tặc đống kia đồng nát sắt vụn bán đi về sau, hắn tổng cộng 73 kim tệ, cuối cùng chỉ còn lại 18 kim tệ. Tù binh cùng hài tử không có tiền lương, nông nô mỗi ngày 5 đồng tệ, phụ nữ 8 đồng tệ, thanh tráng niên 10 đồng tệ, những người này mỗi tháng tiền lương tiêu xài tại 3 kim 50 ngân. Tính đến kỵ sĩ tùy tùng cùng binh sĩ 7 kim 50 ngân, mỗi tháng tổng tiền lương tiêu xài chính là 11 kim tệ. Rốt vỗ đầu một cái. Rõ ràng mới từ quý tộc khác cái kia gõ một bút, nhưng hắn coi xong về sau, cảm giác chính mình ngược lại càng nghèo, liền tiền lương đều nhanh phải trả không dậy nổi. Cũng may bọn hắn lập tức liền muốn tiến vào Bắc Xương công quốc. Bởi vì các loại lịch sử còn sót lại vấn đề, công quốc cảnh nội hỗn loạn chưa hề đình chỉ, quy mô nhỏ đạo tặc đoàn cùng vũ trang phản loạn khắp nơi có thể thấy được. Đối với tiến về công quốc kinh thương thương nhân đoàn thể mà nói, đây là lại hỏng bét bất quá gian nan hoàn cảnh. Nhưng rốt khác biệt, chỉ cần tay cầm bạo lực, những người này không khác gì động tài chính kho. Thu hồi trong thành bảo thí nghiệm tư liệu, hắn đi xuống lầu đi. Rời đi toàn thành, rốt bước vào nơi đóng quân. Lúc này một đám thôn dân đang đứng ở tương lai mê mang trạng thái, còn chưa ý thức được hắn đến. Đột nhiên, bọn hắn phía trước nhất cái kia đội binh sĩ đứng thẳng dáng người. Tại chỗ bước ra chỉnh tề trang nghiêm dậm chân âm thanh, vang vọng nơi đóng quân. Quân đội tương tự một thể trang nghiêm cùng cảm giác gáp bách để thôn dân cùng nông nô nháy mắt khẩn trương lên. Không tự chủ được ngừng thở, đứng tại chỗ không dám thở mạnh. Trong đó tuổi trẻ nam tính tại cảm nhận được loại này thân phận chênh lệch về sau, nguyên bản hoang mang con mắt bắt đầu tỏa sáng. Bọn hắn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía những binh lính kia. Khát vọng binh sĩ vũ khí, hướng tới binh sĩ địa vị. Rốt có thể cảm nhận được, tại thôn dân nhìn kỹ, những binh lính này trạng thái tinh thần rõ ràng càng thêm tràn đầy, động tác nháy mắt chỉnh tề không ít. Đội ngũ mở rộng mang đến người xem cùng cạnh tranh, cho binh sĩ rót vào càng mạnh động lực, cũng không tệ. Kiểm kê nhân số, xác nhận không có bỏ sót về sau, rốt lên ngựa đi tới phía trước nhất. Xuất phát. Một tháng sau, Bắc Xương công quốc cảnh nội. Vùng ngoại ô dòng sông bên cạnh, một đám người đang bể bộn lục kiến thiết doanh địa tạm thời, đục vào đỉnh màn đồng bị chống lên. Bên cạnh sâu trong lò đun như canh thịt, mới từ bờ sông bên trong mò lên cá tươi bị thu cạnh cắt thành đoạn về sau, còn chưa cạo bể, liền ngã nhập trong đó. Bờ sông bên cạnh, các phụ nữ rửa sạch đội ngũ đổi lại quần áo, tiện thể trông giữ hài đồng. Cách đó không xa truyền đến binh sĩ thao luyện tiếng hò hét, ù ù tiếng vang không chỉ có không có để trong này phụ nữ hài tử sợ hãi, ngược lại lộ ra vui chơi đủ cười. Chính là những binh lính này bảo hộ, để các nàng tại mấy lần đạo tặc trong tập kích bình yên vô sự. Mà khi trượng phu của các nàng nhi tử gia nhập đến tiếp sau xây dựng dân binh đội, càng nhiều thu vào cùng sinh hoạt cải biến để nụ cười dần dần trở thành trạng thái bình thường. Theo dân binh đội huấn luyện kết thúc, các nam nhân đến để nơi đóng quân bắt đầu náo nhiệt lên. Tiếng cười cười nói nói bên trong, cũng có ngoại lệ tình huống. Đã từng tùng quả thôn thôn trưởng, đến tiếp sau lựa chọn đi theo đội ngũ Luke một nhà liền có chút xấu bi. Kết thúc dân binh huấn luyện Luke tại thê tử nâng đỡ, che eo ngồi xuống, nhịn không được thở dài. Hắn đã vượt qua tinh lực thịnh vượng nhất thanh niên thời kỳ, tiến vào suy bại trung niên. Trong huấn luyện thực tế theo không kịp những kia tuổi trẻ tiểu hỏa tử thiết đấu. Nhưng hắn không có nhi tử, vì có thể tại trong chi đội ngũ này để người nhà có cuộc sống tốt hơn, chỉ có thể chính mình gia nhập dân binh đội. Lúc trước bởi vì hàng xóm lưu nhà thông đồng đạo tập kích thôn trang sự tình bại lộ, thôn dân phẫn nộ đạt tới cực điểm. Làm thôn trưởng, lại cùng đối phương quan hệ mật thiết, lọt vào giận chó đánh mèo xuống, Luke biết nhà mình chỉ sợ là không thể đợi ở trong thôn, cho nên hắn lựa chọn tiếp nhận vận mệnh, đi theo vị kia đặc biệt kỵ sĩ rời đi. Sự thật chứng minh ánh mắt của hắn không có sai, cường đại binh sĩ thời khắc bảo hộ lấy bọn hắn, nhân từ kỵ sĩ phụ trách tất cả mọi người sinh hoạt đồng thời, còn thần kỳ cấp cho tiền lương. Vấn đề duy nhất là chính hắn, Luke thở dài. Niên kỷ của hắn lớn, đã không phải là 20 năm trước cái kia trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng tiểu hòa tử. Nếu không chúng ta còn là rời khỏi dân binh đội đi, vị kia kỵ sĩ đại nhân không phải nói qua, lớn tuổi thân thể không được người có thể thối lui ra không? Thê tử đau lòng đấm lưng cho hắn. Không có việc gì, thân thể ta tốt đây. Luke khoát khoát tay không đồng ý, hắn biết rõ, bất kỳ địa phương nào đều là có thân phận chênh lệch. Cứ việc tại binh sĩ quản lý xuống sẽ không xuất hiện ức hiếp hiện tượng. Nhưng trong nhà có nam nhân tại quân đội cùng không có, người khác thủy chung là hai cái thái độ. Thấy nữ nhi lì lì theo bờ sông trở về, Luke chú ý tới nàng đầu tóc rối bời cùng bị ướt nhẹ váy. Không có bị thương chứ? Hắn lo lắng nói. Không có, bị các nàng dội một thân nước mà thôi. Lý Lý cầm lấy khăn mặt lau sạch lấy tóc, vô tình đáp lại, không sao, ta cũng dội các nàng một thân, ta một người làm rơi các nàng nằm cái đâu. Nàng đáp ý nói, chạy vào lều nhỏ bên trong thay quần áo. Nhưng rời đi phụ mẫu về sau một người ở lại, sắc mặt nháy mắt sụ xuống. Chính sững sờ nhìn qua lều vải. Nàng hồi tưởng lại mình bị cùng nhau lớn lên đồng bạn ngôn ngữ vũ nhục về sau, một người tránh ở trong chăn thương tâm thút thít. Nhớ tới vừa rồi những cái kia trong nhà có tuổi trẻ huynh đệ tại dân binh đoàn huấn luyện, hướng nàng hát nước chào phúng cùng thôn nữ hải. Nhớ tới phụ thân tại dân binh đoàn đau khổ kiên trì gian nan. Cuối cùng trong đầu của nàng hiện ra trong thành bảo tên kia kỵ sĩ khuôn mặt, không khỏi cắn môi. dựa vào cái gì trong chuyện những cái kia công chúa có chút ít sự tình liền có thể bị kỵ sĩ dỗ dành, ta chỉ có thể chính mình trốn đi khóc. Nàng thật không cam lòng, rốt cục ở trong lòng làm ra quyết định, nắm chặt nắm đấm, ta mặc kệ, ta nhất định phải ngươi đối với ta phụ trách. Thay xong quần áo, nàng lật ra tại trải qua thành thị lúc chính mình vụng trộm bật mua được, một mạch chạy ra ngoài. Lily, ngươi đi đâu? Luke gặp nàng đội vã bộ dáng nghi hoặc, nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng, Lily đến liền đã chạy mất tăm. Chương 16. Sinh hoạt trợ lý tươi mới cá, gạo vậy đi nội tạng, một muỗng nhỏ muối, dâu trắng tiêu, cây thì là, lại đến một chút xíu đường gia vị. Lily đè xuống trong trí nhớ phụ thân miêu tả thực đơn thao tác, nhìn qua sâu trong lò tản ra mùi hương màu trắng sữa cánh cá, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Thơm quá a, ta quả nhiên là một thiên tài. Ân, thiên tài đầu bếp Lily. Đúng rồi, còn có bánh nướng sốt, a, còn tốt, không có nướng cháy. Sắp xếp gọn canh cá, nàng đội vàng nhìn về phía một bên khác cái chảo bên trong nướng bánh nướng sốt, xác nhận không có nướng cháy về sau nhẹ nhàng thở ra. Cục đường cùng mật ong đắt như vậy, nếu là thất bại liền xong đời, ta cũng không có tiền làm lần thứ hai. Lily nhớ tới trong thành thị cái kia 5 ngân tệ một tờ ON giờ giá trên trời cục đường. Nàng mỗi ngày tiền lương chỉ có 8 đồng tệ, tồn một tháng mới miễn cưỡng giải quyết một trận này bánh nướng sốt canh cá vật liệu tiền. Đem đồ ăn cất vào bình gốm bên trong, Lily không kịp chờ đợi đứng dậy. Susan bác gái, sâu lô hòa bình ngọn nguồn nổi ta đều rửa cho ngươi sạch sẽ thả tại nguyên chỗ nhà. Chạy chậm một chút, cẩn thận đừng đem canh vung. Tên là Susan đầu bếp nữ hướng nàng nhìn một chút, không quên dặn dò. Biết. Lily chạy chậm sau một thời gian ngắn thả chậm bước chân. Đội ngũ đóng quân lúc, doanh địa tạm thời thường thường dọc theo sông, bên trong an trí phụ nữ bình dân, cạnh ngoài là binh sĩ cùng kỵ sĩ đoàn. Bởi vì bình thường không có tiếp xúc cơ hội, Lily một tháng qua chỉ xa xa gặp qua mấy lần tên kia kỵ sĩ. Nhìn qua phía trước xuất hiện binh sĩ, nàng làm ra quyết định hưng phấn bị hồi hộp thay thế. Ta nhất định có thể, cố lên Lily. Lily ở trong lòng cho chính mình cổ vũ sĩ khí. Trực tiếp đi vào không có khả năng, chính mình nhất định sẽ bị binh sĩ ngăn lại, cũng may nàng sớm có kế hoạch. Nàng tránh tại nơi hẻo lánh mở ra bình uống, nhẹ nhàng kích động mùi thơm. Cũng không lâu lắm, một đạo quen thuộc ngao ô tiếng vang lên, cái nào đó màu trắng tiểu gia hỏa xuống tới, chạy đến trước mặt nàng lẻ lưỡi. Bánh mì trắng, ngươi thật sự là càng ngày càng béo. Lily nhìn thấy rõ ràng lớn hơn một vòng bánh mì trắng kinh ngạc nói, mà lại ngươi lông làm sao biến trắng, ta nhớ rõ ràng ngươi là màu xám. Nếu không phải theo nhỏ nuôi lớn cái kia cảm giác quen thuộc, Lily kém chút không nhận ra nó. Bánh mì trắng ủi ủi nàng bắp chân, khát vọng mà nhìn xem trong tay nàng bình uống. Nó không nghĩ ô chuyện, chỉ muốn tranh thủ thời gian cơ khô. Không được, đây không phải cho ngươi. Lily liền đội vàng lắc đầu, đem bình uống che lại. Nghe nói như thế, bánh mì trắng lập tức dừng lại động tác, út sấp một bên ghét bỏ mà nhìn xem nàng. Không phải cho ta, ngươi đem ta gọi tới làm gì? Đùa nghịch chó chơi đâu? Ngoan, đợi chút nữa ngươi phối hợp ta đi vào bên trong đi, ta về sau nhất định làm cho ngươi ăn ngon. Lily vội vàng sờ lên đầu của nó an ủi. Ngươi trước kia cũng nói như vậy, mỗi lần liền cho ta một cây xương cốt đuổi, trước đây chủ nhân một chút cũng không đáng tin cậy, ăn ngon uống sướng còn phải dựa vào hiện chủ nhân. Bánh mì trắng cho nàng một cái liếc mắt, nhưng vẫn là đứng lên, cắn váy nàng một góc, hướng binh sĩ doanh địa trung tâm đi đến. Chờ một chút, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, không thể dạng này đi vào. A, xong đời. Lily sợ hãi váy bị xé rách, chỉ có thể đi theo nó hướng phía trước. Nhìn thấy binh sĩ xem ra về sau chính gấp sắc mặt trắng bệnh, lại không nghĩ rằng binh sĩ rất tự nhiên tránh ra con đường. Lãnh chúa đại nhân nuôi đầu này lang khuyển gần nhất mỗi ngày ngậm con ngồi trở về, loại chuyện này bọn hắn sớm thành thói quen. Bất quá lần này ngậm thiếu nữ trở về ít nhiều có chút ra ngoài ý định, để binh sĩ hai người nhìn nhiều liếc mắt. Hai người không có quản việc này, tiếp tục thủ vệ. Đầu này lang khuyển rất thông minh, mà lại có thể một mình xử lý cỡ nhỏ đạo tập đoàn, quân công hiển hách, địa vị nhưng cao hơn bọn họ. Rốt giờ phút này chính một mình đợi tại trong lều của hắn, trong tay trưng bày chậu hoa. Bên trong trồng lấy một cây lúa mạch, đã kết đông lúa thành thục. Thông qua quan sát, hắn chính ghi chép liên quan số liệu. Đây là ruột đặc thù bồi dưỡng hạt giống thành thục về sau sản phẩm, ban sơ hạt giống cũng không phải là lúa mì, mà là lúa mạch bên trong một loại. Nếu là kiếp trước, có một cái càng rộng làm người biết danh tự lúa mì thanh hoa. Bắc cảnh cao độ cao so với mặt biển, nhiệt độ thấp độ ác liệt hoàn cảnh không thích hợp trồng trọt cây lương thực, đây cũng là nơi đó khuyết thiếu lương thực nguyên nhân chủ yếu. Ruột muốn ở nơi đó thành lập lãnh thổ, nằm ở trong chính là giải quyết lương thực vấn đề. Bằng vào trước đây 5 năm kinh nghiệm tích lũy, bây giờ hắn đã được đến biện pháp giải quyết. Cao đẳng lúa mì thanh hoa, nhất giai cấp thấp ma thực trồng trọt 2 tháng về sau thành thục. Có thể tại cực đoan giá lạnh điều kiện xuống tiếp tục sinh trưởng, nhưng đối với thổ địa độ phì tiêu hao rất nhiều mỗi mẫu sản lượng tính ra tại 500 kg, dinh dưỡng dồi dào, cường thân kiện thể đây là hắn theo thí nghiệm hàng mẫu bên trong ghi chép đi ra đo đạc ban đầu số liệu, hiệu quả thực tế chênh lệch sẽ không quá lớn. Thời đại này mỗi mẫu đồng ruộng phổ biến sản lượng tại 60 kg trên dưới, cũng chính là một hơn 30 tờ UNG. Cao đẳng lúa mì thanh khoa sản lượng là bình thường lúa mạch 8 lần nhiều, mà lại sinh trưởng nhanh chóng, trồng đến thu hoạch chỉ cần 2 tháng. Không chỉ có thể hoàn mỹ thích ứng bắc cảnh ác liệt hoàn cảnh, thu hoạch lúa mì thanh khoa còn có cực cao dinh dưỡng giá trị, tăng cường người bình thường tố chất thân thể, có thể trợ giúp ruột để hắn thủ hạ kỵ sĩ các tùy tùng càng nhanh bước vào nhất giai, trở thành kỵ sĩ. Cành cây thân thì có thể sung làm ưu chất nhất động vật đồ ăn, trả lại nông trường. Vấn đề duy nhất chính là thổ địa độ phì tiêu hao lớn, khoai tây tốt xấu còn cần liền loại 2-3 năm mới có thể ép khô thổ địa. Cái đồ chơi này loại 2 vòng 4 tháng, lại phì nhiêu hấp thổ địa cũng phải biến thành hoang mạc. Nhưng ruột không lo lắng, chờ hắn đem ma ruộng kiến thiết sau khi đứng lên, đủ để gánh chịu phần này tiêu hao. Hoàn thành thí nghiệm ghi chép về sau, ruột đem tư liệu phong tồn, lúc này hắn liệu vải bị xúc lên. thông qua khế ước hắn biết là bánh mì trắng, cũng chỉ có nó mới có tư cách có thể không trải qua cho phép chủ động tiến đến. Chỉ là lần này nó giống như mang một chút không giống trở về. Rốt nhìn qua thiếu nữ trước mắt, không nghĩ tới lại một lần nhìn thấy nàng. Lý Lì thả nhẹ bước chân, chậm rãi tới gần về sau đem bánh nướng xốp cùng canh cá bưng ra, phóng tới trước mặt hắn. Đây, đây là ta chuẩn bị cho ngài bữa tối. Ta mặc dù không biết kiếm thuật nhưng ta biết làm cơm, giặt quần áo, ta còn có thể. Đem bình gốm ôm vào trong ngực, Lý Lì khẩn trương nói, đột nhiên thể xác, trong đầu trống rỗng, khó chịu nhắm mắt lại không dám nhìn. Thầm nghĩ tốt vô số lời nói, chân chính nhìn thấy đối phương về sau lại một lần kẹt tại bên miệng. Nàng thầm mắng mình bất tranh khí, gấp đến độ chảy ra nước mắt, sợ hãi lại một lần bị ghét bỏ đuổi đi. Thế thế, rốt nghi hoặc mà liếc nhìn bánh mì trắng. Cái sau vừa nằm xuống, thấy hắn nhìn sang về sau vội vàng hưng phấn nhảy dựng lên, hướng thức ăn trên bàn lẻ lưới. Làm gì làm cái đó, là muốn cho ta ăn sao? Hiện chủ nhân quả nhiên là cái người tốt ta. Rốt cười cười, cầm lấy cái xin đem bánh nướng xốp để vào trong miệng. Bánh mì trắng thấy này phát ra thất vọng tiếng ô ô, cả đám đều đùa nghịch chó chơi đâu. Không có quản cái này cả ngày liền biết cơm khô tham ăn chó. Cảm nhận trong miệng thơm ngọt hương vị về sau, vốn là thí nghiệm thành công rốt tâm tình càng thêm vui sướng. Nếu như ngươi không ngại, ta nghĩ thuê ngươi làm ta sinh hoạt trợ lý. Rốt buông xuống cái xiên. Sinh hoạt trợ lý. Lý lặng lẽ mở mắt ra, hơi nghi hoặc một chút. Ngươi có thể hiểu thành, ân, thị nữ của ta. Không sai biệt lắm công tác, lương ngày tạm thời chỉ có 30 đồng tệ, mỗi tháng tốn hao đều có thể tìm ta thanh lý. Thật sao? Ta nguyện ý. Không như trong tưởng tượng ghét bỏ, nhìn thấy mục đích của mình đạt thành bước đầu tiên, Lý ngạc nhiên nhìn qua hắn. Đương nhiên là thật. Rốt thông báo thủ hạ kỵ sĩ tùy tùng, để bọn hắn hiểu rõ Lý công tác, thuận tiện nàng ngày sau tiến hành ăn bài. Đồng thời giao cho nàng 50 ngân tệ làm phụ trách chính mình sinh hoạt lâm thời tài chính. Cùng trước đó khác biệt, bây giờ trong đội ngũ thêm tiến đến đại lượng thôn dân nông nô, binh sĩ không còn là tầng dưới chót, dần dần sinh ra càng mình sát thân phận giai tầng. Bọn hắn bắt đầu quen thuộc tại tự thân thượng tầng địa vị, hưởng thụ thôn dân phục vụ, cũng vì chi tự hào. Đã thành lập được uy tín về sau, rốt cũng không cần thiết tiếp tục cùng bọn hắn cùng ăn cùng ở, hắn đối với Lý ấn tượng không tệ, nghĩ đến là vì cha mình giảm bớt áp lực, cho nên mới hy vọng trở thành thị nữ của hắn. Rốt nhớ kỹ Luke tại dân binh đoàn hỏng bét biểu hiện, là cái tâm địa thiện lương nữ hải, có ơn tất báo, mà lại dũng cảm thử nghiệm, đáng giá hắn cung cấp cơ hội. Chương 17. Đoạn Long Pháo đài hai thanh hư mất dịu, ba thanh gãy mất cái sẻng, năm cái hư hại cái đủ, còn cần bổ sung 5 phần khôi giáp bảo dưỡng dầu, giáp xích sạch sẽ thùng. Luke chính cẩn thận kiểm điểm trong xe ngựa công cụ tình trạng, cũng ghi chép lại cần tại trải qua thành thị lúc bổ sung vật tư mục lục. Trước đây không lâu, lãnh đạo đội ngũ vị kia kỵ sĩ đại nhân để cho tiện quản lý, cho thôn dân an bài mấy cái mới chức vị. Bằng vào biết chữ cùng toán thuật, hắn được an bài vì xe ngựa vật tư nhân viên quản lý, phụ trách kiểm kê vật tư cùng mua chỗ trống. Đây là một cái trọng yếu chức trách, Luke không dám lười biếng. Mỗi lần kiểm kê đều sẽ nhiều lần xác minh, bảo đảm không có bất luận cái gì bỏ sót. Đi ra xe ngựa lúc, tại bên ngoài trông coi binh sĩ hữu hảo cùng hắn chào hỏi, hắn vội vàng cùng kính đáp lại. Chờ hắn trở lại thôn dân nơi đóng quân lúc, gặp phải thôn dân nhiệt tình hoan nghênh, đám nông nô càng là cúi đầu xuống hô hào đại nhân hắn. Luke từng cái đáp lại, thái độ đồng dạng nhiệt tình hữu hảo. Cũng chỉ ra chỗ sai đám nông nô xưng hô, nói cho bọn hắn chính mình chỉ là vì vị đại nhân kia phục vụ hạ nhân, nên trực tiếp gọi hắn Luke. Cùng trước đây hỏng bét tình huống khác biệt, bây giờ hắn không cần tại dân binh đoàn bên trong cắn răng kiên trì. Gia đình của mình ở trong đội ngũ đã có địa vị đặc thù, mà hết thể này cải biến, còn phải nhờ có nữ nhi của hắn Lily. Luke trở lại gia đình của mình chỗ, giờ phút này nữ nhi Lily đang đắc ý chống nạnh, đối với thê tử cao hứng nói, thư hư, các nàng năm người vừa rồi sợ chạy tới hướng ta xin lỗi, hô mấy âm thanh Lily đại nhân ta mới tha thứ, lần sau lại có người dội ta nước, ta nhất định thật tốt giáo huấn nàng. Ngươi để các nàng sau khi nói xin lỗi đâu? Luke ngồi xuống nhìn xem nàng. Sau đó ta liền để các nàng đi ra, không cho phép lại đến tiền ta. Ngươi không nên dạng này. Vì cái gì, ta lại không có khi dễ các nàng. Thấy phụ thân lắc đầu, Lily cao hứng cảm xúc tối lui, lôi kéo mâu thân cảm thấy có điểm bị khuất. Rõ ràng nữ nhi của mình tính cách, Luke bắt đầu dùng nàng cảm thấy hứng thú nhất phương thức giáo dục. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi trong chuyện, những cái kia nữ chủ nhân địa vị vững chắc nguyên nhân sao? Ta biết, các nàng xinh đẹp nhất nhà, ta cũng nhìn rất đẹp à, cái khác nữ hải không có một cái so ra mà của ta. Lily nhớ kỹ phụ thân miêu tả những cái kia nữ chủ nhân lời nói. Mỹ lệ làm rung động lòng người, nàng cũng là a cứ việc nhìn thấy vị kia kỵ sĩ khuôn mặt lúc nàng có chút tự ti, nhưng trở lại thôn dân về sau, sinh ra so sánh lập tức để nàng nhặt lại tự tin. Chính mình là xinh đẹp nha. Ngươi liền không có cẩn thận nghe qua, đây chẳng qua là mặt ngoài. Luke không hài lòng lắc đầu, chân chính để địa vị vững chắc chính là các nàng có thể cung cấp trợ giúp. Ngươi nếu là nghĩ lâu dài đợi ở bên người vị đại nhân kia, liền muốn học được lôi kéo người phía dưới. Vĩnh viễn không muốn đi đụng binh sĩ, nhưng ngươi muốn để những cô nương kia học được nghe ngươi. Vị đại nhân kia bây giờ vừa cất bước, bên người không có cái khác thị nữ, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Tiếp xúc gần gũi đến vị đại nhân kia về sau, Luke mới chính thức cảm nhận được đối phương khác biệt. Vô luận là cái kia nghiêng ép đạo tặc tinh nhuệ quân đội, hay là đối phương thường phạt phân minh kỷ luật, đều để hắn ý thức được chi này khai thác kỵ sĩ đoàn rộng lớn tương lai. Nữ nhi của hắn nắm chặt trọng yếu nhất cơ hội, nhưng kiến thức còn là quá kém, Luke phải làm cho nàng cải biến. Ừm ân. Đối với mình để ý nhất sự tình, Lily nghiêm túc nghe, hiểu được, thân là tương lai nữ chủ nhân sao có thể không có thị nữ của mình đâu, ta biết làm thế nào. Nhìn qua vừa vội vàng đi ra ngoài, không có bóng dáng nữ nhi, Luke cảm thấy bất đắc dĩ, cũng không biết nàng đến cùng đã hiểu ra chưa. Hắn mang lên địa, chuẩn bị đi tìm cái khác mấy cái nhậm chức gia đình uống vài chén rút ngắn quan hệ, thuận tiện ngày sau vì nữ nhi cung cấp trợ giúp. Bởi vì đội ngũ mở rộng, vì giảm bớt binh sĩ áp lực, rốt đem bộ phận công tác bổ nhiệm cho trong đội ngũ thôn dân. Phương diện này hắn không có quá chú ý, dù sao chỉ là dọc đường lâm thời chức vị, mà tại càn quét đạo tặc đi đường bên trong, khoảng cách lần này khai thác mục đích cũng càng ngày càng gần. Cưỡi ngựa đi tại phía trước nhất rốt ngẩng đầu. Phương xa xuất hiện một tòa bắt mắt tường thành, nặng nề như núi lớn sừng sững nơi này, liên miên chập trùng, không thể nhìn thấy phần cuối. Kia là đã từng man tộc vương thành một trong, bây giờ Bắc Xương công quốc chống cự Bắc Cảnh man tộc bất hủ hàng rào, tốn hao hơn 10 năm, tại Hàn Phong Sơn mạch tạo dựng lên đoạn Long Tháo Đài. Đồng thời cũng là bây giờ công quốc đô thành, một tòa nhân khẩu vượt qua 500,000 cỡ lớn thành thị. Tốn hao hơn 2 tháng thời gian đi đường, rốt nhìn qua càng ngày càng gần tường thành hơi xúc động. Vượt qua tòa này pháo đài, hắn đem chân chính bước vào Bắc Cảnh, trực diện so vương quốc đạo tặc hung tàn gấp trăm ngàn lần man tộc, thành lập thuộc về mình lãnh địa. Tiến vào đoạn Long Pháo Đài đại lộ bên trên đường không còn là ven đường quận cũ kẽ. Trừ rốt đội ngũ bên ngoài, thương đội xe ngựa, các loại áo giáp binh khí binh sĩ bộ đội đều chờ tại bên ngoài, chậm rãi tiến vào trong đó. Rốt trong đội ngũ thôn dân tò mò nhìn quanh bốn phía. Vô luận là cái kia khảm nạm châu đáo hoàng kim xe ngựa sang trọng, còn là cái kia vượt qua 30m tràn ngập cảm giác gáp bách nguy nga tường thành, đều để bọn hắn mở rộng tầm mắt, kinh ngạc không ngậm miệng được. Vương Thất Sư Thiếu, Nam Bộ Đại Bình Nguyên Kim Mạch Tuệ, Tây Bộ Bình Nguyên Bán Nhân Mã, Đông Hải Cảng Mỏ Neo Thuyền, xem ra lần này Vương Thất khai thác lệnh đem các nơi đại quý tộc đều hấp dẫn tới. Rốt nhìn qua những cái kia đội ngũ dương lên văn chương cờ, rất nhiều đều là vương quốc nổi tiếng đại gia tộc cờ sĩ, danh tự như sấm bên tai. Đáng tiếc những cờ sĩ này tại Bắc Xương công quốc không thế nào có tác dụng, bây giờ Bắc Xương đại công tước cùng đám này quý tộc không phải một đường. Thủ thành binh sĩ lạnh lùng cản ở cửa thành chỗ, phụ trách kiểm tra thông hành văn thư quan viên không kiên nhẫn gào thét lớn, toàn bộ trung thực xếp thành hàng, thương đội vào thành tiền thuế dựa theo cỗ xe, hàng hóa, động vật cùng nhân viên dần dần thống kê, mơ tưởng trốn thuế. Cửa chính cấm chỉ quân đội mang theo trọng nỏ, nhiên bạo hỏa pháo chờ hàng cấm, muốn qua đi cho ta cửa tây. Trong đội xe trừ nữ quyến bên ngoài, tất cả mọi người xuống xe tiếp nhận kiểm tra. Không có ngoại lệ, có nghe thấy không? Quan viên rắc cú họng, từng lần một lặp lại mà giống lên. Những đại quý tộc này danh hạ đội xe đã sớm bị nhà mình đại nhân dặn dò qua. Tại công quốc trên địa bàn không dám làm cản, người phụ trách đảng hoàng thi hành quan viên yêu cầu. Phía trước đội ngũ dần dần thông qua, chờ đến viên rột thông hành lúc. Quan viên kiểm tra hắn đưa lên văn kiện, nhìn thấy phía trên văn chương về sau sửng sốt một chút. Cảm tạ phối hợp, mời đến. Quan viên đưa còn văn kiện, biểu lộ ôn hòa rất nhiều, chắp tay cung nên. Hai bên binh sĩ không có kiểm tra, trực tiếp tránh ra con đường. Rốt có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có cự tuyệt, ở chung quanh đội xe hoặc kinh ngạc hoặc giật mình dưới ánh mắt, dẫn đầu tiến vào. "Ai, chúng ta không cần kiểm tra sao?" Chăm chú cùng ở sau lưng rụt Lily nhỏ giọng hỏi. Nhìn thấy chung quanh những đại nhân vật kia đều nhìn bọn hắn chằm chằm, nàng khẩn trương kém chút ngã xuống, cũng may bị rụt đỡ lấy. "Ta cùng chủ nhân nơi này có chút quan hệ, thả lỏng, không cần phải để ý đến những người khác." "Chủ nhân nơi này?" Vị kia trong truyền thuyết đại công tước. Lily chú ý tới hai gã khác kỵ sĩ biểu lộ. Nột lộ ra chuyện đương nhiên thái độ, hồn mẹ thì có chút lo lắng. "Đại nhân, cái này sợ rằng sẽ ảnh hưởng ngài cùng nơi này cái khác vương thất, còn có đại quý tộc dòng dõi quan hệ." Hồn mẹ nhắc nhở. "Ta cùng bọn hắn quan hệ lúc đầu cũng không có gì đặc biệt, không cần để ý." Rốt không thèm để ý nói. "Vương thất lại là chuyện gì xảy ra?" Nghe kia từng cái trong truyền thuyết từ ngữ, đi theo Lý Lý đầu bắt đầu phát nhiệt tròn váng, không dám hỏi thăm. Chương 18. Bàn tròn nghị hội theo vương thất khai thác lệnh tuyên bố, sớm đã có bao quát tam vương tử ở bên trong mấy vị vương thất thành viên dẫn đầu kỵ sĩ đoàn đến nơi này. Trừ cái đó ra, vương quốc các nơi đại quý tộc dòng dõi cũng nắm lấy cơ hội, ở gia tộc duy trì dưới nhau xây dựng bộ đội đến công quốc cảnh nội. Trong lúc nhất thời, để đoạn Long Pháo Đài trong ngoài đóng quân tiến vào đại lượng ngoại giới thế lực. Đối với hiểu rõ vương quốc thế cục các lớn tầng cao nhất quý tộc mà nói, bọn hắn rất rõ ràng quốc vương tuyên bố khai thác lệnh nguyên nhân. Trừ hiệu triệu chúng kỵ sĩ tiến về Bắc Cảnh, chuẩn bị một vòng mới vương bắc chiến tranh bên ngoài. Càng quan trọng chỉ sợ là nhằm vào Bắc Xương công quốc tiến hành đề phòng. Lấy khai thác lệnh danh nghĩa, để Bắc Xương đại công tước không cách nào cự tuyệt các thế lực lớn tiến vào đoạn Long Pháo Đài. Đồng thời ở bên ngoài đóng quân đại lượng binh sĩ, thành lập không nhận Bắc Xương đại công tước khống chế độc lập lãnh địa, không ngừng suy yếu hắn đối với đoạn Long Pháo Đài lực độ trưởng khống. Đối mặt loại này trắng trợn uy hiếp, vị yêu đại công tước cũng không có khách khí, trực tiếp muốn nhét thuế suất gấp bội. Bắc Cảnh ngã thổ, tại bên ngoài khai thác kỵ sĩ đoàn cần vương quốc cảnh nội tiếp tục không ngừng vật tư tiếp tế, bao quát đại lượng lương thực, đồ sát, quần áo chờ một chút nhu yếu phẩm. Bởi vậy hấp dẫn vương quốc các nơi thương nhân đoàn thể đến, muốn hung hăng kiếm được một bút. Kết quả trải qua đoạn Long Pháo Đài lúc, không ngờ là chính mình trước bị echo. Hai bên quý tộc ngày xưa góp nhặt mâu thuẫn càng thêm bén nhọn, chỉ có điều bị đại công tước cường đại pháo đài quân đội che giấu. Rốt rõ ràng thân phận của mình ở trong này vốn là xấu hổ, thuộc về hai bên đều không lấy lòng. Chỉ là trước đó nhiều ít vẫn là thiên hướng về vương quốc quý tộc, nhưng bây giờ bị cửa thành ưu đãi về sau, đám kia vương quốc quý tộc đoán chừng phải đối với hắn không nhỏ ý kiến. Vấn đề thân phận không phải hắn bây giờ có thể giải quyết, rốt tạm thời không mò ra vị kia đại công tước thái độ đối với chính mình. Để thủ hạ cho đối phương đưa qua một phần bãi phòng văn kiện về sau, liền không có còn nhiều. Hắn mang theo đội ngũ đi tới pháo đài ngoại thành đất chống chỗ đóng quân. Dựa theo lệ cũ cho một nửa binh sĩ, kỵ sĩ tùy tùng cùng kỵ sĩ thả nửa ngày nghỉ, đi trong thành buông lỏng, một nửa khác quản lý nơi đóng quân. Nửa ngày về sau từ trở về binh sĩ thay phiên nghỉ ngơi. Rốt chính mình thì mang theo Lý Lị cùng hai tên kỵ sĩ tùy tùng đi trên đường phố. Hắn cần phải ở chỗ này định ra tiếp xuống vật tư con đường, cùng tương ứng thương hội ký hiệp nghị, bảo đảm về sau khai thác có thể thuận lợi tiến hành. Bắc Xương công quốc nhân viên tạo thành rất phức tạp, chủ yếu từ quy thuận man tộc các bộ, đại lượng định cư ở đây đã từng binh sĩ, bị di chuyển mà đến khai thác di dân ba bộ phận tạo thành. Cái này khiến công quốc thành thị không khí cùng vương quốc địa phương khác có rất lớn khác nhau, điểm này tại đoạn Long Pháo Đài nhất là đột xuất. Đi trên đường phố khắp nơi có thể thấy được màu lúa mì làn da tuổi trẻ nữ tính. Người mặc da thú chế thành lông nhung quần áo, rất nhiều càng là lớn mật mặc ba lỗ quần đùi, lộ ra cánh tay mình cùng bắp đùi da thịt. Trừ các nàng tràn ngập giá tính mị lực dáng người cùng da thịt bên ngoài, rốt chú ý tới các nàng tứ chi lưu tuyến cơ bắp. Nơi này nữ tính phổ biến cường tráng, đồng thời bởi vậy có cùng nam tính tương đương địa vị. Là ma lực nguyên nhân. Rốt suy đoán, theo hắn không ngừng hướng bắc, ma lực nồng độ cũng tại dần dần lên cao. Cứ việc vẫn như cũ mỏng manh, nhưng đoạn Long Pháo Đài cái này so với vương quốc nội địa đã tăng lên gấp đôi. Rốt theo ven đường sạp trái cây cầm lấy một viên quả, trừng chậu rửa mặt, to lớn quả đỏ chói, rất là mê người. Bắc cảnh mặc dù lương thực khó loại, nhưng các loại cổ quái kỳ lạ thực vật cây ăn quả lại là không ít, mà lại giá cả tiện nghi. Loại này hiếm có lớn quả phóng tới vương quốc cảnh nội, bán cho quý tộc nói ít đến một ngân tệ. Bên người Lý Lý tại hỏi thăm thương nhân giá cả về sau, lại chỉ cần 2 đồng tệ. Thấy Lý Lý đem tiền đưa cho thương nhân, rốt ôm quả tò mò cắn một cái. Xách, một điểm dinh dưỡng cũng có, mà lại chua muốn chết, khó trách dễ dàng như vậy, thương nhân kia còn miệng đầy khen ăn ngon. Đây là bị làm du khách làm thịt ta ruột biểu lộ không thay đổi, thấy Lý Lý tràn ngập tò mò nhìn chằm chằm quả, liền đưa tới trên tay nàng. Muốn hay không nếm thử nhìn? Ai, có thể chứ? Lý Lý vui vẻ tiếp nhận, á ô cắn một cái đi lên. Kết quả khuôn mặt nhỏ nháy mắt vo thành một nắm, xem ra bị chua không được. Người đây là bị bánh mì trắng phụ thể rồi. Rốt không nói nhìn xem nàng, không nghĩ tới nàng sẽ cắn như thế lớn một miệng. Theo bên cạnh cửa hàng điều chén nước mật ong, đợi nàng kiên trì thống khổ nuốt xuống về sau, phóng tới miệng nàng bên cạnh. Nhìn qua đưa tới cái chén, Lý Lý trừng mắt nhìn về sau hai tay ôm chặt lớn quả, đem ở môi tiến đến cái chén bên cạnh. Thấy rốt thật nguyện ý đút cho chính mình uống về sau, sắc mặt đỏ lên, ngụm nhỏ uống. Lớn quả bị ghét bỏ chồng đến đống rác, mấy người xuyên qua đường đi. Hiểu rõ bắc cảnh các loại đặc sản về sau, rốt đi tới một chỗ 3 tầng lầu phòng cao lớn thạch lâu bên ngoài. Nhờ vào kiếm lăng tại vận tải đường thủy ít hầu vị trí, vệ công tức tại vương quốc các nơi cỡ lớn trong thành thị đều có thế lực phân bố. Trước mắt chỗ này thành lập tại đoạn Long Pháo Đài vận chuyển thương hội chính là thứ nhất. Rốt mặc dù không có quyền chỉ huy bọn hắn, nhưng tại ưu đãi điều kiện xuống lấy được hợp tác không là vấn đề. Thương hội lầu 1 là một tấm đại hào bảng thông báo, rất nhiều người vây tụ tại bảng thông báo trước phát ra kinh hô. Thứ ba vương tử xuất lĩnh sư thiếu kỵ sĩ đoàn tại 5 ngày trước, tại Mã Não Hà đoạn trước đánh bại hổ tù bộ lạc, giết chết hơn 10 tên man tộc dũng sĩ. Bàn tròn nghị hội lại lần nữa gia tăng một vị tịch bên ngoài kỵ sĩ, phả dỗ bờ sông Mỹ lộ bá tức thứ tử, hoàn tờ kỵ sĩ tại hôm qua đến đoạn Long Pháo Đài. Bàn tròn thứ ba tịch, Nam Bộ Đại Bình Nguyên Kim Mạch Tuệ gia tộc dồ nạ kỵ sĩ phát ra hiệu triệu, bất luận cái gì cố ý gia nhập hắn kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ mời tùy thời cùng hắn liên hệ, đãi ngộ phong phú. Thật sự là náo nhiệt a. Đám người hậu phương, rốt nhìn qua trên bảng thông báo mặt tin tức cảm thán. Hắn nhìn về phía trên viết bàn tròn nghị hội, kia là đến đây khai thác kỵ sĩ đoàn nhóm lẫn nhau liên hợp, cộng đồng xây dựng liên minh khổng lồ. Lẫn nhau cùng nhau trông coi, liên hệ tài nguyên. Chỉ có được công nhận mạnh đại kỵ sĩ đoàn người lãnh đạo, mới có tư cách được mời trong đó, trở thành bàn tròn nghị hội một viên. Ân, rốt không ở bên trong, cho đến trước mắt không ai đến lý qua hắn, đoán chừng cũng sẽ không có người đến. Không có để ý cái này, thấy ở đây người phụ trách đến về sau, rốt cùng hắn trao đổi lên tiếp xuống chính mình cần đơn đặt hàng. Cao đẳng lúa mì thanh khoa thu hoạch phải đợi 2 tháng, trong thời gian này hắn cần thông qua thương hội cam đoan hậu cần lương thực thiết tế, trừ cái đó ra còn có khai hoang kiến thiết công cụ chờ. 12 đồng tệ một tờ UNG bánh mì đen. Rốt nhìn qua cái giá tiền này có chút nghi hoặc. So sánh kim kiếm lĩnh 4 đồng tệ một tờ UNG quý 3 lần, nhưng Bắc Xương công quốc lương thực vốn là đắt đỏ, phổ biến tại 10 đồng tệ một tờ UNG. Đoạn Long Pháo Đài tăng thuế dưới tình huống cái giá tiền này ngược lại hơi thấp. Trực tiếp mua mạch phấn càng là tiện nghi, những thương nhân này lô vốn mua bán. Đây là Nam Bộ Đại Bình Nguyên vận đến lương thực giá bán. Vị kia đại công tước đối với bên kia quý tộc lương thực hàng hóa không có tăng thuế. Người phụ trách hạ giọng giải thích nói, đồng dạng, Đông Hải cảng đường cùng hương liệu, kim kiếm lĩnh vật liệu gỗ gạch đá chờ cũng là như thế. Rốt đột nhiên hiểu được, tình cảm đoạn Long Pháo Đài tăng thuế là nhân tạo ngành nghề độc quyền. Cái này một đại bang khai thác kỵ sĩ đoàn vật tư mậu dịch, muốn lương thực chỉ có thể theo Nam Bộ Đại Bình Nguyên quý tộc cái kia mua, quý tộc khác thương nhân tham dự sẽ chỉ lô bốn, cái khác thương phẩm cùng lý lẽ. Xem ra vương quốc các quý tộc mặt ngoài hài hòa quan hệ phía sau, cũng là thủng trăm ngàn lỗ, đề phòng lẫn nhau. Nếu là lẫn nhau đoàn kết, hoàn toàn không cần thiết cùng Bắc Xương đại công tức đạt thành loại này hiệp nghị đến kiếm lấy minh hữu lợi ích. Lại nghĩ tới vương quốc cảnh nội đầu kia từ Nam hướng Bắc, liên thông Bắc cảnh man tộc lương thực buôn lậu tuyến. Rốt không khỏi lắc đầu, đã từng một trận quân lâm Bắc cảnh cường đại vương quốc, bây giờ phồn vinh mặt ngoài xuống, mục nát sớm đã bắt đầu. Chương 19. Thần kỳ sinh vật rốt đang ngồi ngay ngắn tại thương hội lầu một trên ghế ngồi, lật xem người phụ trách cung cấp cho hắn vật tư mục lục. Lúc này, bên ngoài đường đi truyền đến trận trận tiếng vó ngựa, nương theo lấy người đi đường sợ hãi thán phục. Nghe tới ngoài cửa truyền đến động tĩnh về sau, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Tại con đường ở giữa, nhìn thấy 3 tên người mặc áo giáp kỵ sĩ cưỡi ngựa mà qua. Giáp vai chỗ cái kia đặc sắc tươi sáng ra lông bên ngoài sức, để rốt rõ ràng bọn hắn là đoạn Long Pháo Đài bản thổ quân đội. Nhưng hắn chú ý trọng điểm không phải kỵ sĩ, mà là bọn hắn dưới hông chiến mã. Toàn thân trắng như tuyết, hình dáng tướng mạo tuấn kiệt, toàn thân hiện ra ưu mỹ lưu tuyến tạo hình. Càng thần kỳ chính là chiến mã trong quá trình tiến lên, sẽ tại sau lưng lưu đến từng đạo băng vụ hình dáng dây lụa, hoa lệ mà ưu nhã, như là băng tuyết tinh linh. Đó là cái gì? rốt tò mò hướng thương hội người phụ trách hỏi thăm. Cái sau liếc mắt nhìn về sau, ao ước trả lời, cái kia ba vị là phụ trách pháo đài an toàn tuần tra kỵ sĩ, dưới người bọn họ chiến mã là chỉ tồn tại tại Bắc Cảnh một loại thần kỳ sinh vật, tên là Tuyết Nguyên Câu. Có thể tại cao nguyên đất tuyết địa hình phức tạp phi nhanh chạy nhanh, nắm giữ lấy thần kỳ xương lạnh chi khí, có thể phun ra băng vụ đem địch nhân đóng băng. Nghe nói Bắc Cảnh chỗ sâu còn sinh hoạt Tuyết Nguyên Câu tiến hóa về sau vương giả, trong truyền thuyết độc giác thú, chỉ tiếc đến nay ta cũng vô duyên chứng kiến. Rốt nhớ tới nhà mình bánh mì trắng đầu này băng nhận nha lang, trước mắt cái này ba thất Tuyết Nguyên Câu cùng ma lang đều là nhất giai ma thú, nhưng theo người phụ trách trong giới thiệu hắn có thể hiểu rõ đến, làm có thể phối hợp kỵ sĩ tác chiến, bản thân hình thái cao quý chiến mã, giá trị của nó cùng địa vị xa ở trên băng nhận nha lang. Rốt hỏi thăm nơi này phải chăng có mua bán Tuyết Nguyên Câu, người phụ trách tiếp nối lắc đầu. Rất xin lỗi, Tuyết Nguyên Câu phi thường chân quý, đồng thời vị kia đại công tước đem hắn một mực khống chế, phần lớn thời gian chỉ có tại pháo đài trong quân đội mới có thể nhìn thấy. Nói cách khác còn là có ngoại lệ. Rốt chú ý tới hắn dùng từ. Đương nhiên, nếu như ngài thật muốn, ta có thể đem hết khả năng, theo đặc thù con đường vì ngài mua hàng một tớt. Người phụ trách cười cười về sau gật đầu. Chỉ là cái giá tiền này. Cần tốn hao bao nhiêu? 50 kim tệ. Người phụ trách thành khẩn nhìn xem hắn, xin không nên hiểu lầm. Tuyết Nguyên Câu bản thân giá trị ngay tại 40 kim tệ đi lên, vì ngăn ngừa đến tiếp sau phiền phức, đủ loại con đường tốn hao rất khó tiết kiệm. Giá cả rất hợp lý, nhưng mình hiện tại thật nghèo. Ta nhưng chả không nổi cái giá tiền này. Rốt lắc đầu, bỏ đi toát ra suy nghĩ. Hắn hiện tại trong tay chỉ có 15 kim tệ, còn cần gánh chịu tiếp xuống vật tư tốn hao, loại này đắt đỏ tọa kỵ cũng gánh không nổi. Thấy rốt cự tuyệt, người phụ trách cũng không thất vọng, ký kết vật tư khế ước về sau mỉm cười tặng hắn đi ra ngoài, đồng thời chúc phúc nói, tiền tài chỉ là dung tục ngoại vật, ngài thể nội chảy xuôi từ xưa đến nay cao quý chi huyết, có lẽ một ngày kia, trong truyền thuyết kia độc giác thú sẽ đến đây hướng ngài cúi đầu. Nhà mình thương hội người phụ trách nói chuyện rất êm tai, dù cho đối mặt hắn đứa con thứ này, vẫn như cũ ưu lễ đối đãi, nhưng làm thật to lớn nhưng bất đắc. Rốt đối với chính mình trên thân cái này loạn thất bát tao hỗn tạp huyết mạch cũng không ôm hy vọng, cho nên trừ cần thiết vật tư bên ngoài, hắn còn mua 10 thất Bắc Cảnh đặc sản lông bằng ngựa. Rốt vuốt ve loại này toàn thân mọc đầy dày đặc lông tóc ngựa. Lông bằng ngựa là sinh hoạt tại đất tuyết một loại hạng nặng văn mã, thường thường bị dùng cho kéo hàng, bốn chân ngắn mà thô, hình thái trắng kiện, nhưng bất thiện chạy nhanh. Mỗi thất giá cả 20 ngân tệ, so Tuyết Nguyên Câu tiện nghi hơn nhiều. Nhưng mà chính là loại này thô kệch văn mã, tại cánh đồng tuyết kinh lịch cựu tử nhất sinh băng tuyết tẩy lễ về sau, liền có thể thành công tiến hóa thành ưu nhã Tuyết Nguyên Câu. Rốt đối với trong chuyện cái gọi là nhận chủ không có hứng thú, thân là đặc thù làm ruộng hệ vũ sư, hắn càng vui tự tay bồi dưỡng, đem 10 thất lông bằng ngựa mang về đội ngũ, rốt thu tới tay xuống báo cáo. Hắn đưa đi cho vị kia đại công tước bái phòng văn kiện, đối phương lấy sự vụ bận rộn làm lý do cự tuyệt. Xem ra là không muốn gặp ta. Hắn đọc xong trên tay phong thư, để qua một bên. Đây là Bắc Xương đại công tước tòa thành bên kia đưa tới lễ tiết hồi âm. Theo phái từ đặt câu bên trong, rốt liếc mắt liền có thể nhìn ra là tòa thành văn tự bên trong sách viên lệ cũ hồi âm, một điểm thực chất nội dung đều không có. Loại biểu hiện này, vị kia đại công tước thái độ đối với hắn trước mắt có thể tổng kết là, ta biết ngươi đến, nhưng không muốn gặp ngươi, nên làm gì làm cái đó đi. Không thấy cũng tốt, rốt vốn cũng không có trông cậy vào vị này cứu cứu. Chỉ ít đối phương không có biểu hiện ra ác ý, cũng tốt bụng ở cửa thành cho một chút ưu đãi. Sau một ngày, ngắn ngủi chỉnh đốn đi qua. Theo đoạn Long Tháo Đài đại khái hiểu rõ trước mắt khai thác tin tức về sau, rốt cầm tới mới bản đồ. Cũng tại Vương cung chú đoạn Long Tháo Đài thành thị nghị hội chỗ, đăng ký chính mình khai thác phương hướng, lại một lần nữa xuất đội lên đường. Đoạn Long Tháo Đài cũng không phải là Bắc Xương công quốc biên cảnh, hướng bắc vẫn có không ít công quốc lãnh thổ. Mà bọn hắn những này kỵ sĩ đoàn khai thác phương hướng trước mắt chia làm ba con đường. Trong đó lấy mục tiêu chiến lược Mã Não Hà làm chủ yếu phương hướng. Vương thất cùng cái khác không ít đại quý tộc kỵ sĩ đều lấy này hướng bắc, xâm nhập Bắc Cảnh. Mặt khác hai cái phương hướng thì là từ Mã Não Hà kéo dài hai đầu nhánh sông. Rốt lựa chọn trong đó một đầu nhân số ít phương hướng dọc theo hướng tây phân lưu Hàn Thủy sông hướng bắc, tiến vào Hàn Thủy Lũng sông. Theo đoạn Long Tháo Đài tiến về Hàn Thủy Lũng sông con đường này bên trên, có ba khu công quốc trấn nhỏ. Rốt khi đi ngang qua lúc, cần cùng nơi đó lãnh chúa liên hệ, hiểu rõ trong đó tình huống. Dù sao về sau, vô luận là theo pháo đài vận vật tư đến lãnh địa, còn là theo lãnh địa đem hàng hóa bán hướng pháo đài, đều cần trải qua ba cái này địa phương. Hàn Thủy Lũng sông cửa vào, Hà Khẩu trấn. Đây là con đường cuối cùng một chỗ trấn nhỏ, vượt qua nơi này rốt sắp rời đi công quốc lãnh thổ, đến lúc đó rộng lớn thổ địa đem mặc hắn khai thác. Hà Khẩu trấn lãnh chúa là một vị rộ sang người, dùng vương quốc người lời nói đến nói chính là tín ngưỡng sói đồ đằng man tộc. Bây giờ về Thuận Vương quốc về sau, hắn biến thành chỗ này trấn nhỏ nam tước, lấy mùa đông làm dòng họ, đổi tên là Mạn Sa Doãn Tơ. Rốt nhìn thấy hắn lúc, đối phương chính mặc vương quốc quý tộc tơ lụa lễ phục, dùng đến sức sẹo vương quốc ngữ hoan nên hắn đến. Cùng ở sau lưng rốt lì lì sau khi thấy được đội vàng túi lầu xuống, kéo căng lại gương mặt của mình, tránh cười ra tiếng. Trước mắt cái tên mập mạp này cái kia thô ngắn tứ chi, đỏ thẫm làn da cùng trên trán khoa trương hình xăm, phối hợp lễ phục để nàng có loại nói không nên lời buồn cười. Phản phất một cái mặc quần áo tinh tinh đang khiêu vũ. Thấy thế, rốt vô vô đầu của nàng, để nàng về phía sau đi theo đội ngũ, tạm thời tại ngoài trấn nhỏ đóng quân. Chính mình thì mang lên bãi phòng lễ vật, đi theo Mạn Sa Nam tức tiến vào trấn nhỏ. Trấn nhỏ bên ngoài là dùng cao hơn 3 mét của gỗ, đỉnh đầu vót nhọn về sau hợp lại mà thành tường gỗ. Làm biên cảnh trấn nhỏ, rốt có chút hoài nghi thứ này lực phòng ngự, thật sự có thể ngăn lại man tộc tập kích. Nhưng Mạn Sa Nam tức biểu lộ rất tự hào. Tham quan trấn nhỏ con đường bên trong, không ngừng giới thiệu ở dưới sự quản lý của hắn, nơi này là cỡ nào yên ổn hài hòa. Cư dân sinh hoạt vui vẻ, Man tộc nhìn thấy hắn căn bản không dám đột kích. Trong tiểu trấn thấp bé nhà liều trước, còn lưng lưng eo thôn dân phần lớn vô thần nhìn qua bọn hắn, rốt đảo qua liếc mắt, không cho đánh giá. Chương 20. Độ nha chi vũ mạn sản nam tức trong thành bảo, thê tử của hắn Tở Lìn chính nhiệt tình chuẩn bị cơm trưa, chiêu đãi khách nhân. Cùng nam tức thu kệ khác biệt, vị này Tở phu nhân là một tên mỹ lệ vương quốc nữ tử, cơm trưa phong cách cũng càng thiên hướng về đây. Nóng hôi hổi thịt nướng bị cắt khối bày bàn, màu trắng sữa cánh cá, mới vừa ra lò bánh mì trắng, phối hợp bắc cảnh đặc sắc mức hoa quả, có loại quen thuộc lại lạ lẫm mới lạ thể nghiệm. Đạo này thịt nướng là ta dựa theo phục hưng thành lưu truyền mà đến vương cung thực đơn, để hạ nhân cố ý chế tác, ngài còn hài lòng sao? Có một đầu diễm lệ tóc đỏ, dáng người đầy đặn của Tở phu nhân ngồi tại đối diện. Giờ phút này, ánh mắt si mê nhìn chằm chằm trước mặt anh tuấn thiếu niên, gương mặt tản mát ra không bình thường đỏ ửng. Rất mỹ vị cơm trưa, cảm tạ phu nhân chiêu đãi. Rốt đặt dĩa xuống, lễ phép đáp lại nói. Thơ Linh thấy hắn động tác ưu nhã về sau đỏ ửng càng sâu. Đợi nàng chú ý tới trượng phu lạnh xuống đến sắc mặt về sau, mới cười yếu ớt vài tiếng, quay người nhìn về phía bên cạnh hải tử. Ở bên người nàng đang ngồi một đôi minh muội. Ca ca hẹ ở gần hơi lớn, năm nay 11 tuổi, kế thừa mạn sản nam tức tướng mạo, làn da đỏ thẫm, trắng như đầu con nẻ con, đang ngồi ở trên ghế ngồi từng ngụm bảo ăn. Muội muội Lucy Aso ca ca nhỏ hơn một tuổi, có cùng mẫu thân Tở Lìn giống nhau tóc đỏ, trắng nõn da thịt bên trong lộ ra một vòng bệnh trạng tái nhợt. Tiểu nữ hải tinh xảo đáng yêu, an tĩnh ngồi ở trên ghế ngồi phảng phất một cái nhỏ nhắn xinh xắn búp bê. Ăn xong trong mâm thịt nướng về sau, ca ca hẹ ở rất tự nhiên đoạt lấy muội muội Lucy A bàn ăn, toàn bộ phát nhập chính mình trong mâm. Mạn sản nam tức không có ngăn cản, thấy này ngược lại lộ ra hài lòng thân sắc. Cảm nhận được Tở Lìn ánh mắt vẫn thỉnh thoảng hướng chính mình quan tới, rốt trước thời hạn hướng Mạn Sa Nam tức cáo tử. Cái sau gật gật đầu, không còn trước đó nhiệt tình. Đi ra tòa thành về sau, rốt không được tự nhiên giật giật cổ áo, trước khi đi nghi hoặc mà liếc nhìn sau lưng. Kỳ quái ác ý, hắn nói nhỏ. Trở thành chính thức vu sư về sau, sơ bộ tiếp xúc linh hồn, rốt hiện tại cùng người tại tiếp xúc gần gũi lúc, có thể mơ hồ cảm nhận được đối phương cảm xúc. Cơm trưa trong lúc đó, vị kia Tở phu nhân trên thân có loại mãnh liệt tác ý, không ngừng hướng hắn phát ra mà đến. Nay cũng không có gì, người bình thường sắp dục mà thôi, rốt có thể lý giải. Để hắn cảm thấy kỳ quái chính là mạn sản nam tước. Đối phương đã đặt chân nhất giai, phát ra cảm xúc càng thêm ẩn nấp, nhưng vẫn như cũ đối với hắn có loại rõ ràng ác ý, đồng thời tại thấy hắn lần đầu tiên liền đã sinh ra, cùng thê tử Phơ Lìn không quan hệ. Loại này ác ý cảm xúc, tham lam. Rốt nhíu mày, không có ở trong này dừng lại thêm. Mặc kệ cái này không hiểu thấu toàn ra muốn làm cái gì, hắn việc khẩn cấp trước mắt là xác định khai thác vị trí hệ tâm, đem nơi đóng quân dựng lên. Trở lại trong đội ngũ rụt rời đi Hà Khẩu trấn, ra tốc hướng bắc, tiến vào Hàn Thủy Lũng sông. Theo xâm nhập Lũng sông, dần dần rời xa người ở về sau, con đường bắt đầu trở nên gập ghềnh. Liên miên vân sam, cây linh sam cùng lá rụng lỏng tạo thành bãi phi lao phân bố trung quanh, ngăn cản con đường. Tháng 9, Hàn Thủy Lũng sông nhiệt độ còn bảo trì tại 0 độ trở lên, chưa bắt đầu đại quy mô tuyết rơi kết băng. Trong rừng cây chính nghỉ lại đại lượng động vật. Cùng nhau đi tới, bánh mì trắng thỉnh thoảng liền sẽ đột nhiên thoát ra ngoài. Chờ trở về lúc bên miệng liền sẽ thêm ra một bộ thi thể động vật. Theo con sóc, thỏ tuyết, tuần lục chờ, để rốt hiểu rõ đến nơi đây con ngồi tại nguyên chi phong phú. Đưa ánh mắt theo bánh mì trắng chiến lợi phẩm dịch chuyển khỏi, rốt ngẩng đầu. Ở trên nhánh tây phương, đang có một đám thân ảnh màu đen quan sát đến bọn hắn, lông vũ ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, ẩn ẩn lóe ra màu xanh tím kim loại sáng bóng. Rát rát chú ý tới nhân loại phát hiện bọn chúng về sau, liên tiếp gọi tiếng vang lên. Đây là một đám độ nha, rốt quan sát đến bọn chúng, theo thạch anh trong khu vực quản lý đổ ra mấy giọt cao đẳng hắc cầu kỳ chế tác cường hóa dược thể, thả tại lòng bàn tay. Đẩy ra bánh mì trắng lại gần định nọ mặt chó, hắn đem lòng bàn tay hướng đàn quả mở ra. Một lát yên tĩnh về sau, có một cái độ nha dũng cảm theo trên nhánh cây bay xuống, đứng ở trên cánh tay của hắn. Tại nó cúi đầu trong quá trình, rốt dùng một cái tay khác ngón trỏ đặt tại nó đầu chỗ, bắt đầu ký kết khế ước. Hắn lựa chọn chính là linh tính khế ước đem trước mắt duy nhất dánh vị lấp nhập độ nha cái chủng tộc này. So sánh tuyết nguyên câu cùng băng nhận nha lang, độ nha sức chiến đấu không mạnh, nhưng làm không trung đơn vị, nó đối với tin tức thu hoạch có được trời ưu ái ưu thế tuyệt đối. Mà bắc cảnh trên cánh đồng tuyết, độ nha làm tụ quần sinh hoạt cỡ lớn loài chim, tự nhiên trở thành rốt đệ nhất lựa chọn. Thân là chính thức vũ sư, đối với phổ thông sinh vật sử dụng linh tính khế ước quá trình phi thường thuận lợi. Rốt có thể cảm nhận được một cỗ vô hình liên hệ xuất hiện tại chính mình cùng cái này độ nha trên thân. Hắn đem ma lực quyết tán, lấy cái này độ nha làm môi giới, đem linh tính khế ước phạm vi bao phủ rừng cây. Đồng thời đem khế ước ký kết về sau sinh ra hiệu quả, ở trong đầu sửa sang thành văn chữ. Linh tính khế ước, độ nha chủng quần số lượng, 32 thiên phú cùng hưởng, độ nha chi vũ, có thể đem chính mình cùng tiếp xúc đến vật thể trọng lượng giảm bớt, hiệu quả quyết định bởi vật thể trọng lượng, khế ước điều khiển, nhưng ở trong một cây số đối với độ nha hình chiếu ý thức, tiến hành trực tiếp khống chế rụt thử nghiệm đối với chính mình sử dụng độ nha chi vũ, giờ khắc này thân thể trở nên nhẹ nhàng, trói buộc hắn trọng lực chỉ còn lại nguyên bản 1/2. Tại lực lượng không thay đổi dưới tình huống, hắn hiện tại có thể nhảy cao hơn, chạy càng nhanh. Mà lại loại thiên phú này năng lực đối với ma lực tiêu hao rất thấp, không tính cường đại, nhưng rất thực dụng. Khế ước ký kết về sau, trên ngọn cây đàn quạ đột nhiên dương cánh bay cao, hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Cùng lúc đó, rốt trước mặt giống như là xuất hiện từng cái màn hình, đem những này độ nha thu hoạch hình ảnh toàn bộ hiện ra trước mắt. Đây là linh tính khế ước khống chế hiệu quả. Vượt qua một cây số về sau, mối liên hệ này sẽ tắt ra. Hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được độ nha tồn tại, nhưng không cách nào trực tiếp khống chế. Đây không phải cái vấn đề lớn gì. Phạm vi khống chế sẽ theo hắn đẳng cấp mà mở rộng, mà lại độ nha vốn là có không tầm thường trí tuệ. được đến khế ước gia trì về sau, đủ để lý giải rốt lời nói, dù cho không có khống chế của hắn cũng có thể rất tốt hoàn thành mệnh lệnh. Tại đàn quạ quan sát thị rất xuống, rốt rất nhanh liền tìm tới thích hợp làm trong lãnh địa tâm vị trí. Kia là Hàn Thủy Hà bên cạnh, hở ra một tòa bình đỉnh sơn. Tới gần nguồn nước, đỉnh núi diện tích đầy đủ rộng lớn. Lên núi con đường ba mặt dốc đứng, một mặt dốc thoải, dễ thủ khó công. Dốc thoải phía trên còn có hai nơi hướng phía trước đột xuất vách đá, có thể làm thiên nhiên thác canh. Từ trên xuống dưới, đối với ý đồ theo dốc thoải tiến công địch nhân tiến hành ném đả kích. Mượn nhờ độ nhà quan sát đo cách, bình đỉnh sơn đỉnh núi đất chống diện tích lớn ước 50 hecta, cũng chính là 750 mẫu đất. Dùng để an trí ma ruộng, kiến thiết tòa thành cùng trăm người căn cứ dư xài. Đến tiếp sau phát triển, lấy bình đỉnh sơn làm trung tâm, hướng bốn phía xây dựng thêm liền có thể. Dẫn đầu đội ngũ đi tới bình đỉnh trên núi về sau, rốt cầm ra bản đồ, xác nhận vị trí. Nơi này khoảng cách Hà Khẩu trấn 20 cây số, không gần không xa, khoảng cách vừa vặn, mà lại phụ cận cũng không có cái khác khai thác kỵ sĩ trụ sở. Tiếp tục dọc theo Hàn Thủy Hà hướng bắc, ước chừng 30 km sẽ tiến vào man tộc hoạt động địa bàn. Hai tháng sau, bắc cảnh bên ngoài sẽ tiến vào mùa đông, ngàn dặm băng phong, đồ ăn thiếu thốn. Đến lúc đó man tộc sẽ hướng ngoại cắt đoạn, hướng công quốc phương hướng tiến công, rốt đến thừa dịp cái này không cửa sổ kỳ tại Bình Định Sơn thành lập được đầy đủ phòng ngự biện pháp. Chương 21. Hóa đá thành bùn bắt đầu từ số không kiến thiết một tòa thành trấn vô luận là ở đâu cái thời đại đều không phải kiện chuyện dễ. Phóng tới kỹ thuật thiếu thốn, cơ bản toàn bộ nhờ nhân lực thời trung cổ nhất là gian nan. Dựa theo bình thường tiến độ, một chi ngàn người khai thác kỵ sĩ đoàn tại pháo đài liên tục không ngừng vật tư tiếp tế xuống. Cần tốn hao 1 đến 2 cái nguyệt mới có thể mở tích đất hoang thành lập được một tòa thôn trang. Chỉ ít 3 năm mới có thể hình thành tương đối hoàn thiện thành trấn kiến thiết. Bởi vì bắc cảnh ác liệt hoàn cảnh cùng man tộc uy hiếp, khai thác kỵ sĩ đoàn kiến thiết mạch suy nghĩ là bỏ qua ruộng đồng khai khẩn, quay chúng quanh tòa thành thành lập phạm vi nhỏ phòng ngự pháo đài. Nay sẽ khiến cho thành trấn kiến thiết thời gian tương đối giảm bớt, thiết kế phòng ngự nhanh chóng thành hình. Vì giảm bớt khai thác kỵ sĩ sơ kỳ áp lực, quốc vương tại khai thác lệnh bên trong còn đặc thù cường điệu, có thể miễn trừ lãnh địa sau khi xây xong 3 năm thu thuế. Rốt đối với đầu này chính sách rất hài lòng, dù sao ở trong kế hoạch của hắn, lãnh địa của hắn cũng sẽ không chính là tòa lẻ loi trơ trọi tòa thành. Theo hắn định ra vị trí, đội ngũ binh sĩ cùng thôn dân leo lên bình đỉnh sơn, ngay tại chỗ đóng quân. Trung trung điệp điệp tổng vệ sinh như vậy bắt đầu. Tại chính thức kiến thiết trước, bọn hắn nhất định phải đem đỉnh núi phụ cận cây cối, hở ra hòn đá trở chướng ngại thanh lý mất. Đồng thời không ngừng san bằng mặt đất, để bình đỉnh sơn cái kia gập ghềnh hỏng bét mặt đất chân chính bằng thẳng. Mượn nhờ đàn quạ quan sát thị giác, rốt thì cầm ra bản đồ, miêu tả bình đỉnh sơn bản vẽ nhìn từ trên xuống. Cũng dựa theo vị trí thích hợp ở phía trên quy hoạch khu vực, ý nghĩ tiếp xuống kiến thiết mạch suy nghĩ. Bình đỉnh sơn trung tâm chính là tòa thành khu vực, diện tích tạm thời định là 20 mẫu, tức hơn 13,000 mét vuông. Tòa thành hậu phương, ước 400 mẫu là tương lai trồng trọt lương thực ma ruộng khu vực. Dựa theo cao đẳng lúa mì thanh khoa hàng năm loại 3 lượng, mỗi mẫu năm sinh 1500 kg, 3333 tờ HUNZ, sản lượng. Nam tử trưởng thành mỗi ngày chỉ cần một tờ HUNZ cao đẳng lúa mì thanh khoa, liền có thể hoàn toàn thỏa mãn đồ ăn nhu cầu, nữ nhân tiểu hài nhu cầu càng ít. Cái này 400 mẫu ma ruộng kiến thiết về sau, Bình Đỉnh Sơn bên trên lương thực sản lượng đầy đủ nuôi sống 4000 người trở lên, thực hiện tự cấp tự túc. Bình Đỉnh Sơn ba mặt dốc đứng, cao không thể chạm, chỉ cần ở trên đến dốc thoải trung ương dựng thẳng lên một đạo cao lớn tường thành. Theo biết bát nhất góc độ cân nhắc, dù cho tương lai dưới chân núi thành trấn bị man tộc đại quân công hãm, chỉ cần có thể giữ vững Bình Đỉnh Sơn nơi hiểm yếu, tòa thành liền có thể lâu dài kiên trì, không đến mức bị vây chết. Còn lại hơn 300 mẫu thổ địa thì đem làm khu cư trú. Kiến thiết cư dân phòng ốc cùng các loại sản xuất kiến trúc, vờn quanh tại tòa thành trung quanh cung cấp sức sống. Sơ bộ định ra một cái sơ đồ phát thảo về sau, rồi để binh sĩ cùng thôn dân trọng điểm thanh lý khu cư trú bên trong hoàn cảnh. Chuẩn bị trước tiên đem tất cả mọi người sau đó phải ở phòng ở tạo ra đến. Tòa thành khu vực phóng tới cuối cùng lại nói, dựa theo rột kế hoạch cuối cùng công trình lượng sẽ không nhỏ, sơ kỳ tạo thứ này đơn thuần lãng phí thời gian. Holmes, hai người các ngươi dẫn đầu kỵ sĩ tùy tùng cùng 40 tên binh sĩ, phụ trách thanh lý Bình Đỉnh Sơn cùng xung quanh khu vực giá thú. Rồi đem hai người gọi đến, an bài nhiệm vụ của bọn hắn. Bắc cảnh con mồi tài nguyên phong phú, nhưng cũng mang ý nghĩa loài săn mồi số lượng đông đảo. Tại cách đó không xa, đỉnh núi trong rừng liền ẩn giấu đi hơn 20 đầu đồng lang tạo thành đàn sói, dẫn đầu chính là một đầu băng nhận nha lang. Bị bọn hắn bọn này ngoại lai nhân loại quấy nhiễu, phụ phục ở phía xa ẩn nút. Trên trời đàn quạ đưa chúng nó vị trí thấy rõ rõ ràng ràng. Đi theo độ nha phương hướng, bọn chúng sẽ chỉ dẫn con mồi vị trí. Rụt vươn tay cánh tay, ban sơ con kia độ nha đáp xuống phía trên. Độ nha hướng các binh sĩ phát ra to rõ gọi tiếng về sau, mở ra cánh, ở giữa không trung xung làm biển báo giao thông. Tuân lệnh đại nhân. Hai người dẫn đầu binh sĩ bắt đầu hành động. Xuất phát về sau, Hồn Mẹ cùng những binh lính khác nhìn về phía Độ Nha trong mắt, rõ ràng mang theo nghi hoặc. Nhưng rốt trước đây uy tín đủ để cho bọn hắn lựa chọn tín nhiệm, không ai đưa ra chất vấn. Binh sĩ rời đi về sau, rốt nhìn về phía xung quanh thôn dân bận rộn thanh lý công tác. Dân binh đoàn thanh tráng niên nhóm một bộ phận tay cầm dịu chặt cây cối, một bộ phận đem khối lớn tảng đá đào lên, chuyển đến trên xe ba gác để lông bằng ngựa kéo đi. Các phụ nữ dọn dẹp phụ cận bụi cây cùng đá vụn, đồng thời làm lấy nhóm lửa nấu cơm chuẩn bị. Nhìn qua còn giống một chuyện, nhưng chân chính nan đề là tiếp xuống phòng ốc kiến thiết. Theo pháo đài hướng nơi này vận chuyển gạch đá tốn thời gian phí sức. Dựa theo trước mắt tốc độ, một tháng sau có thể thanh lý ra một mảnh đất trống, để 400 người ở lại thấp bé nhà gỗ thế là tốt rồi. Rốt tính ra tiến độ, đến nỗi tòa thành cùng tường thành, trước mắt đến xem tựa hồ là hy vọng xa vời. Cũng may rốt cái này vu sư chuyên nghiệp phương hướng, chính là phụ trách giải quyết những vấn đề này. Hắn đi tới quy hoạch vì ma ruộng khu vực, trước mắt nơi này là một mảnh hoang vu đất cát, mặt ngoài gập ghềnh, chất đầy các loại hòn đá. Xem ra sợ là liền cỏ dại đều khó mà sinh tồn. Dưới sự chỉ huy của ruột, đại lượng bị thôn dân chặt cây cây cối, đùi cây chờ không ngừng mà vận chuyển trồng chất ở trong này. Đầu tiên là ma ruộng vấn đề. Ruột nhớ tới có quan hệ ma ruộng tri thức, tại vu sư trong thị giác, linh hồn cũng không phải là nhân loại cùng động vật độc hữu. Hoa cỏ cây cối, sơn hà biển cả, vạn vật đều có linh tính. Hắn nhìn qua đất cát bên trên thực vật, theo bọn chúng bộ dễ bị chặt đứt, mất đi đại địa trói buộc về sau, thường nhân không thể gặp điểm điểm linh quang ngay tại từ đó tản mát. Chậm rãi phiêu hướng không thể biết chỗ càng cao hơn. Hắn lựa chọn đem hắn nhóm lửa, ngọn lửa từ ngòi lấy lửa bên trong bốc lên, khuyết tán đến nhỏ bé thân cảnh, bụi cây, cuối cùng nhóm lửa cây cối. Cố ý phóng tung xuống, lửa càng đốt càng lớn, thường hực liệt hỏa tại hàn phong quét xuống khuấy động mà lên. Số lớn linh quang tại đôm đốt trong âm thanh lóe ra. Đứng tại liệt hỏa trước mặt, rột giang hai cánh tay, nhỏ xíu ma lực theo trong cơ thể hắn hiện, hóa thành từng cây mắt thường không thể gặp tơ mỏng. Lẫn nhau đan xen cuốn kết, như là một tấm lưới đánh cá, đem thiêu đốt đống lửa bao phủ. Ma lực quá mức yếu ớt, không cách nào can thiệp hiện thực, nhưng tại tinh diệu dưới sự điều khiển lại đem cây cối tuôn ra tự nhiên linh quang toàn bộ trói buộc. Theo rột dưới tay phải ép, tự nhiên linh quang bị chậm rãi ép vào đại địa. Địa mạch linh hóa. Đây là phạm vi lớn hoàn cảnh vũ thuật, tại vũ sư dẫn dắt xuống, lợi dụng tự nhiên linh quang sắp chết tịch địa mạch kích hoạt, khiến cho trở thành có thể nhanh chóng tiêu hóa chất dinh dưỡng, bảo dưỡng ma thực sinh trưởng ma ruộng. Rốt lực lượng bản thân mặc dù nhỏ yếu, nhưng đủ để khiêu động đại địa tiềm ẩn bằng bạc. Dưới sự dẫn đường của hắn, phạm vi ước chừng một mẫu đất cắt mặt ngoài bắt đầu chấn động. Phía trên đá vụn không ngừng nhảy, phản phất có địa long ở phía dưới bốc lên. Nhưng ngắn ngủi kịch liệt qua đi, tại tự nhiên linh quang không ngừng tầm bổ xuống, loại này động tĩnh lại càng ngày càng nhỏ, dần dần bắt đầu hết sạch sức lực. Bình đỉnh sơn thổ nhưỡng quá mức hằng bét, nội bộ trộn lẫn đại lượng cát đá, không ngừng trở ngại lấy địa mạch linh hóa, như muốn kéo về ngủ say tĩnh mịch. Rốt khởi động một cái khác chuẩn bị, tay trái của hắn bắt đầu bên trên nhấc. Linh hóa trong quá trình đất cắt đột nhiên nứt ra từng đạo khe hở, như là mở ra miệng động. Đem thiêu đốt trong quá trình, đại lượng tạo ra cho than cùng cây cối thể nội góp nhặt ma lực, cùng nhau nuốt vào trong đó. Luyện kim vu thuận hóa đá thành bùn. Đất cắt lại một lần nữa bắt đầu bốc lên, đã sơ bộ kích hoạt địa mạch tham lam thôn vệ cho than cùng cây cối ma lực. Nhờ vào đó đem thể nội hòn đá cắt sỏi nghiền nát tiêu hóa vì phì nhiêu thổ nhưỡng. Chương 22. Hóa bùn thành đá địa mạch linh hóa hoàn thành về sau, rốt bắt đầu dẫn dắt ma ruộng tìm kiếm dưới mặt đất thủy mạch. Vinh đỉnh sơn phía tây chính là chảy xuôi hàn thủy hạ, thủy mạch tìm kiếm không tính trở ngại, tại hóa đá thành bùn khơi thông xuống, ma ruộng bên cạnh bắt đầu lõm xuống một cái hố to. Một đạo vết nước tại đáy hố xuất hiện, thanh tịnh nước ngầm theo suối miệng phun tuôn ra mà ra. Tung xuống giọt nước ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng dạng rỡ nước sông không ngừng góp nhặt, cuối cùng hình thành một tòa rộng 10 mét hồ nhỏ. Rốt leo đi trên trán rỉ ra mồ hôi, trầm tĩnh lại về sau thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn nhìn qua trước mắt kỳ tác, phạm vi ước một mẫu đất cắt đã thành công chuyển hóa thành ma ruộng, bằng phẳng thổ nhượng bóng loáng tỏa sáng. Bên cạnh còn hình thành một đạo liên thông hàn thủy hà núi hồ, mặt hồ trong suốt trong suốt. Nhất giai cấp thấp ma ruộng nhanh chóng tiêu hóa nội bộ hết thảy tạp chất, bảo dưỡng ma thực, cao nhất có thể bảo dưỡng nhất giai trung cấp ma thực, gia tốc sinh trưởng, nhất giai cấp thấp ma thực gia tốc 10, tiếp xuống chỉ cần cho cái này mẫu ma ruộng tiếp tục cung cấp chất dinh dưỡng, nó liền có thể tự chủ bảo dưỡng các loại ma thực để hắn khỏe mạnh sinh trưởng. Không cần rốt tốn thời gian phí sức chính mình chiếu cố. Dùng nhẹ tay đặt nhẹ ép huyệt thái dương, hắn buông lòng đại não. Sử dụng địa mạch linh hóa khai thông ma ruộng lúc, sẽ đối với tinh thần sinh ra cực lớn gánh vác. Dựa theo mình bây giờ vu sư trình độ, rốt hiểu rõ đến hắn mỗi ngày có thể chế tạo một mẫu ma ruộng, lớn nhất có thể gánh chịu 50 mẫu. Địa mạch linh hóa tương đương với hắn cùng đại địa ký kết khế ước. Nếu như ma ruộng số lượng quá nhiều, vượt qua ruột linh tính gánh chịu năng lực, đem sinh ra phản vệ. Đồng thời ma ruộng sát suất rất lớn đem lâm vào trạng thái mất khống chế, hóa thân thôn phệ hết thể đại địa ác ma. Theo vu sư sổ tay chúng thầu đỏ cảnh cáo đến xem, cái kia chỉ sợ không phải cái gì chuyện thú vị. Kết thúc hôm nay ma ruộng kiến thiết về sau, ruột cảm giác chung quanh có chút yên tĩnh. Hắn quay đầu, ngoài ý muốn phát hiện xung quanh thôn dân tất cả đều đã ngừng tay bên cạnh công tác. Chính mặt mũi tràn đầy thành kính hai đầu gối quỳ xuống đất, không ngừng hướng hắn cầu bái. Thời gian trở lại 2 giờ trước, rốt vừa nhóm lửa cây cối lúc, cách đó không xa luồn lên ánh lửa hấp dẫn làm việc thôn dân chú ý, bọn hắn tò mò trông đi qua. Lại không cách nào lý giải phát hiện, chính mình vất vả cần cù chặt cây cối thế mà bị vị đại nhân kia một mùi lửa đốt. Cái này, đại nhân. Nguyên bản chính ra sức đốn cây thanh niên nhìn thấy một màn này đột nhiên sử sốt, trong tay cường độ chậm rãi chậm lại. Đây là thượng hạng vật liệu gỗ a, chúng ta tương lai nhà a. Hắn tự lẩm bẩm, trong lòng chua xót. Pháo đài bên trong vận chuyển gạch đá đắt đỏ, là kiến thiết tòa thành cùng tường thành vật liệu, hắn không dám hy vọng xa vời. Hiện tại vật liệu gỗ không còn, bọn hắn chẳng lẽ cả một đời ngủ lều vài sao? Ở trong Tùng Quả thôn, hắn chứng kiến vị đại nhân kia giết chết lưu manh kỵ sĩ anh dũng dáng người, tin phục tại cái kia quan tâm bình dân nhân từ Mỹ Đức. Cái này khiến hắn xuất phát từ nội tâm tin tưởng vị đại nhân này cùng quý tộc khác biệt, lựa chọn đi theo tại sau lưng. Vì hướng vị đại nhân kia chứng minh chính mình, cả thể xác và tinh thần hắn vùi đầu vào các loại công tác bên trong, không dám có một tia lười biếng. Nhưng bây giờ, hắn nhìn về phía chung quanh đốn cây đồng bạn, lẫn nhau trong ánh mắt đều để lộ ra mê mang. Các ngươi đừng nghĩ lung tung. Đại nhân nói không chừng chỉ là, Lý Lý gặp bọn họ biểu lộ, liền vội vàng giải thích. Chỉ là xoắn xuýt bên trong, thanh âm chậm rãi nhỏ xuống, chỉ là sợ chúng ta lạnh, cho nên mới. Luke đi tới nhìn nữ nhi liếc mắt, ra hiệu nàng ngậm miệng. Nhìn thấy bốc lên hỏa diễm, Luke trong lòng cũng không có quá nhiều ba động. Vị đại nhân này có cường đại linh quân mị lực, đã như vậy, tại lãnh địa kiến thiết bên trong phạm chút vấn đề rất bình thường. Các quý tộc rất khó không có ma bệnh. Luke biết những này tiểu hỏa tử chỉ là bị quân đội ảnh hưởng, sinh ra mù quáng tín ngưỡng, cho nên trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Dạng này cũng tốt, thôn dân cùng lãnh chúa quan hệ giữa cũng nên bình tĩnh lại. Đang lúc Luke suy nghĩ nên như thế nào huyện chuyển khuyên giải vị đại nhân này đình chỉ loại hành vi này lúc, hắn nhìn thấy cả đời này đều không thể quên được một màn. Theo vị đại nhân kia dưới bàn tay ép, mặt đất rung động, mặt đất như sóng nước bước lên phun trào, thổ nhưỡng theo hoang vu cắt đất biến thành lỏng lẻo đất màu mỡ. Càng làm cho đầu óc hắn choáng váng chính là, làm vị đại nhân kia trên tay kia nhấc, nước suối dâng trào, một tòa hồ nước cứ như vậy ở trước mắt trống rông xuất hiện. Ngày ấy, thiên phụ cùng vương là ước, ban cho hậu duệ của hắn chảy xuôi sữa cùng mật chi địa, kia là tự do nhận lời chi địa. Luke thất thần đứng tại chỗ, trong miệng không tự giác niệm tụng đã từng tại thành phố lớn nghe tới sách phúc âm cầu nguyện. Kia là vương đô phục hưng thành truyền thuyết. Bất chi bất giác hắn đã quỳ rạp xuống đất. Thôn dân sau lưng tại hắn cầu nguyện trong âm thanh, bừng tỉnh đại ngộ. Trong mắt kinh hoàng cùng hoảng hốt vào đúng lúc này biến thành cuồng hỉ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người dành trước quỳ rạp xuống đất. Rốt quay đầu về sau, nhìn thấy chính là cái này một hình ảnh. Nhìn qua từng dãy quỳ xuống thôn dân, hắn nghe dẫn đầu Luke trong miệng không ngừng nhắc tới cầu nguyện âm thanh, đầu có chút lớn. Nhận lời chi địa là phục hưng thành, hắn bình đỉnh sơn cũng không góp cái này náo nhiệt. Ngươi cũng đừng niệm, thật dẫn tới thứ quỷ gì chú ý, ta cái này mới nhập môn nhỏ yếu vu sư có thể gánh vác không ngừng. Tiếp tục công việc, đừng quỳ ở trong này lãng phí thời gian. Rốt đánh gãy cầu nguyện của bọn hắn, đồng thời đối với Luke nhắc nhở nói, sách phúc âm là giáo hội quyền lực, ghi nhớ, nơi này không thể niệm tụ. Thôn dân cùng Luke tại thành kính dập đầu về sau mới đứng dậy, giống như là bị điên cuồng, lại một lần nữa vất vả cần cù dọn dẹp khu cư trú. Nhìn qua thôn dân tàn ra, rốt không có đốn nắn bọn hắn ý nghĩ. Lưu truyền vài ngày cha cùng rốt sẽ đã lệ truyền thuyết ra ngoài đối với hắn không hóng chỗ. Có thể rất tốt triệt tiêu lãnh địa phát triển về sau, ngoại giới đối với suy đoán của hắn. Chỉ ít dạng này, tuyệt đối không có quý tộc dám cho hắn trừ ma quỷ mũ, có thể tránh chính trị nói xấu. Mấy tiếng về sau, tại độ nha dưới sự dẫn đầu, tiến đến giải quyết đàn sói quân đội trở về. Sau lưng còn mang theo hơn 20 cố đông lang thi thể, cũng bắt sống một đầu trọng thương băng nhận nha lang, toàn thân buộc chặt xích sắt. Bánh mì trắng chính hưng phấn ở trước mặt đối phương tán loạn, thỉnh thoảng khiêu khích hướng cái này lớn hơn mình nhiều lắm ra hỏa nhai răng. Dưới sự an bài của rốt, đông lang huyết dịch chảy vào ma ruộng, cắt xuống khối thịt đun như tại sâu trong lò làm bữa tối. Hắn thì cầm đông lang bị đập nát bộ xương đi tới ma ruộng, sau đó đào ra một khối lớn bên cạnh cắt đất, ép thành dài mảnh tấm gạch hình dạng. Rốt đem bộ xương, một chút ma ruộng đất ngưỡng cùng nước hồ điều phối mà thành dung dịch đổ vào khối này trên cắt đất. Luyện kim vu thuận hóa bùn thành đá, lỏng lẻo cắt đất bắt đầu lẫn nhau cắn vào, hướng bên trong áp xúc. Tại ngắn ngủi mấy giây sau, mặt ngoài kẽ nước cùng lỗ thủng biến mất, biến thành một khối bằng phẳng cứng rắn hình hộp chữ nhật gạch đá giáp. Rốt đem gạch đá giáp dùng sức gõ ở bên cạnh trên tảng đá, cái sau mặt ngoài vỡ vụn ra một đạo lỗ hổng, mà gạch đá giáp lại hoàn hảo không chút tổn hại. Đem nhiều khối gạch đá giáp xếp về sau, đổ vào điều chế tốt luyện kim kết hợp thể, liền có thể thu hoạch được kiên cố phòng ốc vách tường. Gạch đá giáp cần dùng đến giã thú bộ xương kết hợp. Đất phó gạch, bộ xương hẳn là có thể dùng cho than thay thế. Rốt cải thiện luyện kim kết hợp thể phối phương. Lợi dụng ma ruộng cung cấp ma lực thổ nhưỡng, hắn có thể chế tạo đại lượng hóa bùn thành đá kết hợp thể, gia tốc lãnh địa kiến thiết. Đợi đến khu cư trú phòng ốc kiến thiết hoàn thành, tiếp xuống nhiệm vụ chính là thử nghiệm chế tạo đẳng cấp cao hơn gạch đá. Đá cẩm thạch gạch xây thành chi bảo, đá hoa cương gạch xây thành chi tường. Hóa đá thành bùn cùng hóa bùn thành đá. Cái này hai hạng luyện kim vu thuật có thể để cho rốt tùy tâm sở dụng xây dựng nhà ở của mình. Lãnh địa hết thể ngay tại đi vào quỹ đạo. Chương 23. Kiến trúc kết cấu đại nhân, cái này, phía trên này thật là chúng ta tương lai phòng ở sao? Luke cùng mặt khác bốn cái thôn dân vây quanh ở một tấm bản vẽ bên cạnh, nhìn chằm chằm trên giấy cái kia tinh mỹ phòng ốc sơ đồ phát thảo, ánh mắt mê luyến, âm thanh run rẩy. Đứng ở bên cạnh họ rụt gật gật đầu, tại bọn hắn sợ hai thán phục lên đồng sắc không thay đổi. Dù sao hắn thiết kế phòng ốc bản vẽ, đặt tới kiếp trước sinh tồn kiến tạo người chơi trước mặt, tỉ lệ lớn sẽ có được một câu như vậy đánh giá. Nha, cái này không quan tài hộp nha, ai như thế không có phẩm bị. Kiến trúc diện tích tại 100 mét vuông, chỉnh thể kết cấu làm trường phương thể, nóc nhà nghiêng. Nội bộ từ vách tường ngăn cách làm 3 cái gian phòng phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ cùng phòng khách. Trong phòng còn thiết kế lò sưởi trong tường, phòng bếp cùng phòng vệ sinh. Đây là hắn cho phổ thông thôn dân thiết kế phòng ốc, tuy nói không có gì đặc sắc, nhưng thắng ở kết cấu đơn giản, dễ dàng kiến tạo. Lợi dụng bằng phẳng tấm gạch dựng lên đến, sau đó rót luyện kim kết hợp tề liền có thể thành hình. Cái này có thể so sánh bình thường đánh cho sờ bùn tạo phòng ở dễ dàng quá nhiều. Tương đương với liều xếp gỗ, có chấm dứt kết cấu giấy, người bình thường đều có thể hoàn thành. Phòng ốc mặc dù đơn giản, nhưng so sánh thời đại này phổ biến tình huống, rốt cũng là có thể hiểu được những thôn dân này phản ứng. Hạnh phúc luôn luôn bắt nguồn từ so sánh. Dọc theo con đường này trải qua các loại thôn trang, rốt cũng biết đến phổ thông thôn dân sinh hoạt tình huống. Phòng ốc của bọn hắn thường thường là từ xúc vật bằng cột, sinh hoạt giường chiếu cùng cất giữ hòm gỗ ba bộ phận tạo thành nhà dài. Tại 70 chừng 5 thước vuông, vách tường từ hòn đá, đất sét cùng cỏ tranh cấu thành, khó coi lại lọt gió. Ba cái khu vực ở giữa không có vách tường ngăn trở, trong phòng đỉnh viễn là thối thoát. Đây là nuôi nổi súc vật, sinh hoạt không sai gia đình, rất nhiều nông nô thường thường chỉ có một gian gặp cả người tốt đều. Rốt cũng không hy vọng tương lai mình vào thành, bị như thế một đống quỷ đồ vật vây quanh. Căn cứ người khác nhau thân phận, hắn riêng phần mình thiết kế trước mắt phòng ốc bản vẽ. Thu binh phòng ốc tạm thời là nhà máy lớn phòng, tập thể sinh hoạt. Tương lai nhà máy còn có thể tại chỗ đổi thành nhà kho, nhà máy các cái khác công trình. nông nô phòng ở là độc tòa một phòng ngủ một phòng khách, phổ thông thôn dân hai phòng ngủ một phòng khách, binh sĩ cùng kỵ sĩ tùy tùng phòng ốc càng lớn, nội cùng hồn mẹt thì là hai tầng lầu nhỏ. Kỳ thật chính là quan tài hộp xếp, nhưng vấn đề không lớn. Vượt qua giai đoạn trước trở ngại về sau, bằng vào luyện kim kết hợp tề, tương lai những người này hoàn toàn có thể tại vốn có trên cơ sở, chính mình xây dựng thêm cùng cải tạo. Rốt trước mắt ngay tại cho cái này năm tên thôn dân miêu tả phòng ốc kiến tạo yêu cầu. Bao quát Luke ở bên trong năm người này, là thôn dân bên trong số lượng không nhiều biết chữ. Chỉ ít có thể xem hiểu bản vẽ, đến tiếp sau có thể làm giám sát, chỉ đạo những thôn dân khác như thế nào kiến tạo phòng ốc. Đại nhân, ý của ngài là, trên bản vẽ này tuyến đường đều muốn đem đào lên sao? Nghe xong phòng ốc miêu tả về sau, Luke cầm lấy một cái khác tờ bản vẽ hỏi thăm. Bản vẽ kia bên trên là rột đối sinh hoạt khu vực phân chia, chỉ có điều phía trên thêm ra rất nhiều đàn sen đường nét. Không sai. Rột nhìn sang. Phía trên kia là hắn thiết kế dưới mặt đất đường ống. Phòng ốc sau khi xây xong, sinh hoạt cần thiết các loại phiền phức cũng sẽ tùy theo mà đến, như là dùng nước, bài tiết, rác rưởi vân vân. Đã có phòng vệ sinh, cống thoát nước tự nhiên không thể thiếu, vừa vặn có thể liên thông đến ma ruộng, nhất cử lưỡng tiện. Trừ cái đó ra, đốt cháy đại lượng cây cối lúc, rốt còn kế hoạch tạo cái nồi hơi, đem nhiệt lượng lợi dụng. Có thể cho cư dân phòng ốc thông bên trên nước nóng cùng điện vãn. Vì để cho cống thoát nước thông suốt, liên tiếp núi hồ đường ống nước máy cũng phải kiến thiết. Trên bản vẽ họa chính là cái này ba đầu đường ống bắc về sau lộ tuyến. Tránh phá hư nền tảng, cần thôn dân xây nhà trước đào ra mặt đất, đem sa thạch đường ống trước thời hạn tạo hình. Từng cái xác nhận tốt kế hoạch tiếp theo về sau, thanh lý xong khu cư trú hoàn cảnh các thôn dân lại một lần nữa khởi công. Đường ống trải lộ tuyến bị rót hóa đá thành bùn mềm hóa tệ, bị nhanh chóng đào ra. Nam nhân phụ trách dùng cái xẻng đào móc cắt đất cùng đất phó, chồng chất sau khi đứng lên từ trùng quanh phụ nữ dùng khuôn đúc ép khối, đổ vào kết hợp tệ thành hình. Gạch đá giáp cùng đất phó gạch thành hình về sau, bị lông bằng ngựa thành đống kéo đến kiến trúc công trường, từng khối lũy lên kiến trúc hình thức ban đầu. Tuần sát một vòng, rốt xác nhận toàn bộ kiến thiết kế hoạch ngay tại ngay ngắn trật tự tiến hành. Mượn nhờ luyện kim vu thuật, trước mắt hắn sức lao động không đủ vấn đề bị rất tốt đền bù. Lấy trước mắt tiến độ, sau mười mấy ngày, cái này 400 người khu cư trú liền có thể cơ bản hoàn thành. Giải quyết vấn đề phòng ở về sau, rốt không thể không trước thời hạn suy tính tới một cái khác vấn đề lớn, liên quan tới đến tiếp sau lãnh địa chế độ an bài. Cho đến trước mắt, cái này 400 người tuân theo chính là hắn tên này lãnh chúa kế hoạch chỉ huy chế độ. Tức rốt cung cấp thường ngày nhất định phải đồ ăn, quần áo, công cụ chờ, mỗi tháng đưa cho bọn hắn nhất định tiền lương. Có hắn vị lãnh chúa này làm tuyệt đối bảo hộ, thôn dân không cần sầu lo sinh hoạt vấn đề. Tập trung tinh thần nghe theo kế hoạch của hắn an bài làm việc liền có thể. Nhưng loại này chế độ không có khả năng một mực duy trì. Đợi đến lãnh địa sau khi xây xong, nhân số mở rộng, trừ quân đội bên ngoài đại bộ phận cư dân đều cần thoát ly chỉ huy của hắn hệ thống, dựa vào chính mình độc lập công tác kiếp sau sống. Vì thế rốt cần sáng tạo cương vị, thay đổi nhỏ nghề nghiệp phân công. Nhân tài phương diện là cái vấn đề. Đám này cư dân cùng nông nô tại nghề một, may và các loại công việc bên trên đều thuộc về biết một chút nhưng không thông, cần tiến một bước học chuyên nghiệp. Lãnh địa trước mắt không lớn, quản lý quan viên vẫn còn không cần cân nhắc, rốt dựa vào đàn quạ chính mình có thể giải quyết. Trọng yếu nhất chính là đối ngoại có thể tiến hành hàng hóa tiêu thụ, bảo đảm lãnh địa có đầy đủ tài chính thu vào, chỉ có dạng này mới có thể duy trì lâu dài vận chuyển. Đem tiếp xuống lãnh địa phát triển kế hoạch từng cái ghi chép trên giấy về sau, rốt giơ cánh tay lên thư triển thân thể, buông lỏng đại não về sau, hắn hướng khu cư trú đi ra ngoài. Cái hướng kia quân đội đã tập kết, chờ đợi hắn kiểm duyệt. Nếu như đem lãnh địa hạng mục công việc dựa theo độ trọng yếu sắp xếp, có thể chia làm 3 cấp độ. Thôn dân cùng lãnh địa là thấp nhất tầng thứ, ở trên bọn hắn thì là quân đội. Tay cầm bạo lực mới là tại Bắc cảnh đứng vững gót chân trọng yếu nhất bảo hộ. Đến tiếp sau xây dựng 50 nhân dân binh đoàn bởi vì khuyết thiếu ma dược tầm bổ, không phải rốt trọng điểm. Chỉ là đơn giản đem quân đội đã từng giáp ra thuẫn mâu phân phát cho bọn hắn, dùng để giữ gìn đội ngũ ổn định, làm dự trữ quân số. Hiện tại chính cùng thôn dân làm việc, không thuộc về quân chính quy một bộ phận. Đi tới quân đội trước mặt, nhìn xem cùng hắn theo kiếm lăng cùng nhau mà đến đám này thanh niên, rốt lợi dụng chân thị chi nhãn xác nhận lấy bọn hắn trạng thái. Trải qua một đường này hơn 2 tháng ma luyện cùng tầm bổ, 52 tên lính thể phách đã đạt tới tinh nhuệ tiêu chuẩn. Người mặc giáp lưới, tay cầm sắt thép thuẫn mâu, thế đứng thẳng tắp. Xây dựng rổ xạ thuẫn mâu trận về sau, đủ để đạt tới trong vương quốc phổ thông quân đội thê đội thứ nhất. 12 tên kỵ sĩ tùy tùng bởi vì thuộc tính cơ sở tương đối cao, tăng lên không tính rõ ràng. Nhưng ruột tính ra lấy cao đẳng lúa mì thanh khoa làm chủ ăn, phối hợp kỵ sĩ huấn luyện xuống, có hy vọng tại trong vòng 1-2 năm để bọn hắn tấn thăng kỵ sĩ, bước vào nhất giai siêu phàm. Cuối cùng hắn nhìn về phía nội cùng Hermes, nhất giai kỵ sĩ ở giữa, đồng dạng tồn tại rõ ràng thực lực sai biệt. Yếu nhất là phổ thông kỵ sĩ, còn chưa nắm giữ kỵ sĩ lực lượng, chiến đấu kỹ nghệ không tính cao thâm. Một khi lâm vào binh sĩ trong vây công, khó mà ngăn cản nhiều góc độ liên tục công kích, rất dễ dàng lâm vào bị thua bị bắt cục diện. Nội trước mắt đang cố gắng đột phá giai đoạn này, lại hướng lên là tinh nhuệ kỵ sĩ, hồn mẹ cùng lưu manh kỵ sĩ vẻ thủy chính là giai đoạn này. Đã thuần thục nắm giữ tự thân lực lượng, chiến đấu kỹ nghệ tinh xảo, chỉ cần không gặp quân chính quy, có thể tung hoành tại thôn trang hương dã. Trực diện trên 100 tên đạo tặc cũng có thể dần dần đánh tan, nhẹ nhõm giải quyết. Ở vào kỵ sĩ đỉnh điểm chính là cực cảnh kỵ sĩ, bọn hắn đã triệt để đào móc xuất từ thân lực lượng, chạm đến nhân thể cực hạn. Thiên truy bách luyện chiến đấu kỹ nghệ sớm đã hóa thành thân thể bản năng. Chỉ cần không gặp tinh nhuệ vây quét, võ trang đầy đủ cực cảnh kỵ sĩ một mình liền có thể xông phá ngàn người binh đoàn, là trên chiến trường kỵ binh vương giả. Rốt tình huống trước mắt tương đối đặc thù, lấy kỵ sĩ nghề nghiệp bình phán, hắn chỉ có thể coi là phổ thông kỵ sĩ, lực lượng. Nhưng bằng mượn vu sư cung cấp khám phá phụ trợ, cho dù gặp phải cực cảnh kỵ sĩ, rốt cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Tại một trọi một tác chiến bên trong, cuối cùng chiến thắng. Nhưng muốn cùng đối phương một mình phá quân không có khả năng, hắn thể lực không ủng hộ. Chương 24. Cánh đồng tuyết manh thú kiểm duyệt xong quân đội về sau, Rốt Chính dẫn theo binh sĩ đi săn chân núi xung quanh manh thú. Lợi dụng độ nha quan sát thị giác, cách hắn một cây số bên trong trên mặt đất, rất ít có động vật có thể tránh thoát lục soát. Nhất là những cái kia hình thể thiên đại cánh đồng tuyết loài săn mồi. Từ không trung nhìn xuống, cái kia liên miên lòng Berlin, bãi phi lao cùng bạch hoa lâm bên trong, Rốt nhìn thấy mọc đầy mật lông tuần lộc thành quần kết đội hành động. Bọn chúng đỉnh lấy to lớn phân nhánh sừng hiệu, chậm chạp giáp bước, gặm ăn bụi cây. Trong đó dẫn đầu tuần lộc da lông bảy biện ra mộng ảo màu u lam, trên đầu sừng hiệu như là bông tuyết tạo hình, trong suốt trong suốt. Nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy từng đạo đỏ tươi tơ máu tại sừng hiệu bên trong nhảy lên. Bắc cảnh trên cánh đồng tuyết tuần lộc tiến hóa hình thái băng rất lộc, trong truyền thuyết là băng tuyết hóa thân sứ giả, sừng hiệu giá trị cực cao. Rốt liếc nhìn nó, không có phản ứng. Cái này phá hiệu cảm giác phạm vi lớn đến khủng khiếp, chỉ cần hắn tới gần một cây số, lập tức như bị điên vung móng liền chạy. Căn bản không quản phía sau mình cái khác tuần lộc. Phổ thông chiến mã tại cánh đồng tuyết hoàn cảnh bị quăng đến đuôi xe đèn đều nhìn không thấy, gọi là một cái có thể chạy a mất dấu nhiều lần về sau Rốt đánh phải từ bỏ. Chư tuần lộc quần, trên cánh đồng tuyết còn nghỉ lại chạm đất con sóc, thỏ tuyết, bò tây tạng, đông lang cùng gấu ngựa chờ. Bởi vì trời đông sắp đến, vì dự trữ mỡ vượt qua mùa đông, cỡ lớn loài săn mồi đi săn tần suất rõ ràng gia tăng. Rốt mang theo quân đội, đã tại chân núi trung quanh thanh lý mất không ít đông lang cùng gấu ngựa. Đều là nghe được nhân loại mùi về sau, ý đồ leo lên bình đỉnh sơn săn mồi đói dã thú. Rốt rất hoan nghênh bọn chúng đến, ra lông ban hướng pháo đài, bộ xương chế tạo gạch đá giáp, huyết dịch tẩm bổ ma ruộng, khối thịt nhét đầy cái bao tử. Hắn đang lo các loại vật tư dự trữ không đủ đâu. Nếu có thể lại đến điểm ma thú chủ động đưa tới cửa liền tốt hơn, Rốt nghĩ thầm. Vài ngày sau, giấc mộng của hắn thành thật. Nhưng có cái vấn đề nhỏ, đến chính là cái đại gia hỏa. Nhất giai đỉnh điểm, kiếm sĩ hổ. Rốt rút ra bộ kiếm, lưỡi kiếm cùng đánh tới sắc bén răng nanh va chạm, trong chốc lát thế mà tung ra chói mắt kim loại ánh lửa. Như núi kêu biển gầm cuồng bạo lực lượng theo chỗ chui kiếm truyền đến, tại hắn dịch bước lui lại xuống, hóa giải tại trong đại địa. So sánh hắn nhẹ nhõm ứng đối, kiếm sĩ hổ tại phản chấn cường độ phía dưới nào choáng váng. Chính không ngừng lung lay đầu, chậm chạp lùi lại, vận đục thú đồng bên trong lộ ra một tia lùi bước. Rốt đánh ra trước mắt đầu này mãnh thú, thân dài 3m5, lông tóc sáng trắng, tứ chi cùng phía sau lưng từng cục khối lớn cơ bắp, cùng da dữ tợn. Bắt mắt nhất chính là trong miệng hai viên đột xuất răng dài, tựa như chủy thủ tản ra hàn mang. Liền trên thể hình, so thành niên băng nhận nha lang lớn không đến đi đâu, nhưng sức chiến đấu hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Băng nhận nha lang sau khi thành niên tại nhất giai trung cấp tả hữu, mà kiếm sĩ hổ trưởng thành có thể đạt tới nhất giai đỉnh điểm, là bắc cảnh bên ngoài danh phủ kỳ thực sinh thái vị đỉnh. Còn vị thành niên bánh mì trắng giờ phút này tránh ở sau lưng rốt, bị kiếm sĩ hổ ánh mắt đảo qua về sau, dọa đến run lẩy bẩy. Chính đáng thương hướng chân hắn bên cạnh cọ, thật không thể trốn đến hắn trong quần áo. Ngươi đã là đầu thành thuộc ma lang, phải học được đối mặt mình địch nhân. Rốt tức giận mang theo nó phần gáy, xách hắn lên ném đến trước mặt. Trước đó không lâu, hắn vừa đem đầu kia bắt sống băng nhận nha lang chế thành ma dược, dùng để cường hóa bánh mì trắng. Bây giờ bánh mì trắng thân dài đã có 2 mét, đồng thời trên móng đuốt băng nhận đã mọc đủ, học xong băng nhận nghiền nát cái này chủng tộc kỹ năng, đã coi như là nhất giai bên trong sơ cấp khá mạnh trình độ. Rốt không có trông cậy vào nó chính diện đánh qua kiếm sĩ hổ, nhưng tối thiểu chớ nuốt ở sau lưng mình, lúc chiến đấu ngược lại là giúp điểm bận điệu a binh sĩ cùng cái khác kỵ sĩ không tại phụ cận. Đầu này kiếm sĩ hổ trí tuệ không thấp, phá lệ xảo trá, chỉ cần có quân đội thành đàn tới gần lập tức liền chạy. Nếu không có đàn quả mọi thời tiết tuần tra, chỉ sợ rốt phải đợi thôn dân tử thương mấy cái mới có thể phát hiện nó tồn tại. Vì bóp tắt nguy hiểm, không để kiếm sĩ hổ tránh tại chân núi nhớ thương, rốt quyết định tự mình ra tay giải quyết. Tiện thể luyện một chút bánh mì trắng đầu này chỉ nghĩ cơm khô tham ăn sói. Thấy rốt đứng ở phía sau nhìn xem chính mình, bánh mì trắng lấy rút khí, cổ động cuống họng hướng kiếm sĩ hổ phát ra trầm thấp ngao ô âm thanh. Kiếm sĩ hổ dừng lại chậm chạp lui lại bước chân, thú đồng bên trong lóe ra lửa giận. Giống. Lọt vào khiêu khích về sau, cánh đồng tuyết bá giả tiếng hổ gầm vang vọng sơn lâm. Tiếng gầm giống như là biển gầm quyết tán, giờ khắc này trừ trên nhánh cây độ nha không bị ảnh hưởng, một cây số bên trong tất cả động vật đều dừng lại động tác, sau đó ở trong sợ hãi ra bên ngoài tản ra, bối rối chạy nhanh. Kiếm sĩ hổ hướng bánh mì trắng nhào tập mà đến, nó có thể lùi bước tại tên kia nhân loại mạnh mẽ, nhưng không cho phép kẻ yếu khiêu khích. Trước khi tử vong địch, bánh mì trắng bằng vào nhỏ hình thể nhanh nhẹn ưu thế, tại thời khắc sống còn chật vật né tránh công kích, cũng mượn cơ hội dùng lợi chảo băng nhận xẹt qua đối phương đùi. Trải qua băng nhận nghiền nát lợi chảo thành công mở ra kiếm sĩ hổ da lông, tại bắp đùi của nó cạnh ngoài lưu lại 3 đạo đấm máu vết chảo. Nhưng cũng không chí mạng, kiếm sĩ hổ lạnh lùng nhìn chằm chằm nó. Khoảng cách gần tới gần về sau, một giây sau nó liền sẽ cắn nát đầu này xuẩn đầu sói. Cũng chính là lúc này, rốt có động tĩnh. Độ nha chi vũ, thể trọng giảm bớt một nửa về sau, để hắn buộc phát ra nguyên bản 2 lần tốc độ, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn, bị sắt thép găng tay bảo hộ nắm đấm nện tại kiếm sĩ hổ bên cạnh nơi hông, tại nó mất đi cân bằng đồng thời, một cước đá vào lưng của nó. Kiếm sĩ hổ vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, bị quật bay qua một bên. Làm rất tốt. Rốt sơ lấy quẳng nằm dạp trên mặt đất bánh mì trắng. Sau đó nhìn về phía ngã trên mặt đất kiếm sĩ hổ, tại sơ hở của hắn công kích đến, đối phương trong thời gian ngắn là đừng nghĩ bỏ lên. Kiếm sĩ hổ mặc dù là cánh đồng tuyết bá chủ, nhưng xa so với cực cảnh kỵ sĩ dễ đối phó hơn nhiều. So sánh nhân loại kỵ sĩ, ma thú phổ biến phải yếu hơn rất nhiều. Sau khi chiến đấu kết thúc, nơi xa binh sĩ chạy đến đem kiếm sĩ hổ giam giữ. Rốt ánh mắt cùng trong lồng bị xích sắt một mực trói chặt kiếm sĩ hổ đối mặt. Cùng đầu kia băng nhận nha lang khác biệt, rốt không chuẩn bị xử lý nó. Ma thú trí tuệ phần lớn không thấp, đầu kia băng nhận nha lang bởi vì đồng tộc bị giết, đối với rốt mang theo cừu hận, không cách nào khế ước. Đầu này kiếm sĩ hổ mặc dù cũng có phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng không có phiền toái nhất cừu hận. Rốt có lòng tin, chỉ cần nuôi một đoạn thời gian, để nó biết nhà mỹ hảo, bảo đảm nó ôm bắp đùi mình, không muốn lưu lại. Rốt cười đến vui vẻ, giờ phút này đang bị lì lì ném đút ban thưởng bánh mì trắng lại đột nhiên giật cả mình. Bé nhẹ ngẩng đầu, đầu nghi hoặc nhìn chung quanh. Vâng, không có phát hiện cái gì không đúng, nó vội vàng túi đầu tiếp tục cơ khô. Nhìn qua kiếm sĩ hổ bị đưa vào phòng giam, giải quyết cái này đại phiền toái về sau, rốt nhẹ nhõm không ít. Mắt thấy sắc trời đã tối, cư dân đều đã nghỉ ngơi, hắn tại chính mình lâm thời trong phòng ngồi xuống, vì tiếp xuống thử nghiệm làm lên chuẩn bị. Chính như hắn trước đây lời nói, nếu như đem lãnh địa trọng yếu sự hạng chia làm 3 cái tầng cấp, cư dân cùng trên lãnh địa là quân đội, như vậy quân đội phía trên chính là hắn tự thân. Kỵ sĩ luyện tập trong thời gian ngắn không chiếm được tiến triển, bây giờ linh hồn nghiên cứu mới gặp hiệu quả. Tiếp xuống, hắn sẽ tiến hành vu sư trọng yếu nhất một hạng luyện tập. Linh tính thăng hoa về sau tiến giai minh tưởng. Chương 25. Vu sư 4 triệu vu sư cường đại ở chỗ khiêu động thế giới quy tắc. Vì đạt tới mục đích này, bọn hắn học được lấy ma lực vì ước thúc, lấy tự thân linh tính vì gánh chịu vật chứa, sáng tạo cái này đến cái khác thần kỳ vu sư công thức, khế ước. Lấy khế ước điều khiển tự nhiên, cũng tức ngoại nhân trong mắt vu thuật. Minh tưởng là vu sư tăng lên linh tính thủ đoạn trọng yếu, đồng thời cũng là đạp lên vu sư con đường cái thứ nhất đại môn hạng. Bởi vì để người tiến vào minh tưởng trạng thái, cái gọi là minh tưởng pháp là không cách nào dùng văn tự để diễn tả, mà là một loại linh hồn rung động. Chỉ có thể cùng cố này rung động sinh ra cộng minh linh hồn, mới có tư cách đạp lên vu sư con đường. Rốt có thể từ trong vu sư chỉ đạo sổ tay cảm nhận được cố này rung động, cũng dưới sự chỉ dẫn của nó cảm ngộ tự nhiên, tiến vào minh tưởng trạng thái. Nhưng hắn không cách nào miêu tả rung động, nó tựa như suy nghĩ tự nhiên. Ta dùng đại não tự hỏi vấn đề, lại không cách nào giải thích đầu óc của ta tại sao lại suy nghĩ. Trí tuệ của ta từ đâu mà đến? Mỗi khi rốt thử nghiệm miêu tả minh tưởng pháp lúc, một loại đại não quá tải mãnh liệt buồn nôn cảm giác liền sẽ khiến cho hắn lâm vào đứng máy trạng thái. Cái này khiến hắn hiểu được, muốn dùng lý tính đi miêu tả cỗ này thần bí rung động, không phải hắn giai đoạn này có thể đụng vào lĩnh vực. Đem hiếu kỳ vùi lấp đáy lòng. Dưới sự trợ giúp của minh tưởng pháp, rốt trước mắt đã trở thành chính thức vu sư, nhưng cũng gặp phải vấn đề mới. Cái thế giới này hoàn cảnh lớn quá mức kiềm chế, ma lực càng làm mỏng manh. Lấy trước mắt minh tưởng hiệu quả, tiếp qua cái mười mấy 20 năm, hắn vẫn như cũ sẽ bị kẹt tại nhất giai sơ kỳ, không thể động đậy. Cũng may đối với loại này khốn cảnh, sổ tay bên trong có minh xác phương án giải quyết. Trở thành chính thức vu sư về sau, có thể ở trên nhục thể cố hóa linh hồn chi neo, sau đó đem linh hồn theo thế giới vật chất thăng hoa đến tầng cao hơn. Tại cái kia áp đảo thế giới vật chất linh tính chiều không gian tiến hành minh tưởng. Kết thúc minh tưởng về sau, tại linh hồn chi neo dưới sự dẫn dắt bay về nhục thể. Rốt cẩn thận hồi ức vu sư tri thức, tại vu sư trong mắt, thế giới chia làm tứ đại chiều không gian. Vật chất, tinh linh, thần trí, aether. Hiện tại hắn cần thử nghiệm tránh thoát hiện thực trói buộc, tiến về cái kia tên là tinh linh ngày thần bí chiều không gian. Kia là cảm xúc, dục vọng cùng linh tụ hợp thể, là toàn bộ sinh linh sau khi chết, linh hồn cuối cùng kết cục. Nghe vào rất phức tạp, thực tế không khó lý giải. Đơn giản đến nói hắn hiện tại chỗ thế giới, là thế giới vật chất trong đó một cái vị diện. Thế giới vật chất sinh vật sau khi chết, linh hồn sẽ bay tới tên là tinh linh ngày linh tính trong thế giới. Vị diện này minh tưởng hiệu quả quá kém, cho nên hắn hiện tại muốn gạt qua tử vong, linh hồn lén qua đến tinh linh ngày đi minh tưởng. Minh tưởng pháp có thể trợ giúp hắn thực hiện quá trình này. Rốt bắt đầu thử nghiệm, linh hồn chi neo tại đục thể cố hóa. Mang thấp thỏm cùng hưng phấn giao hòa tâm tình rất phức tạp, hắn có thể cảm nhận được linh hồn của mình ngay tại sao động. Tại minh tưởng pháp dưới sự chỉ dẫn, trong chốc lát thời gian tựa như đè xuống tạm dừng khóa. Trong mắt hình ảnh biến thành ngũ thải ban lan chịu tượng sắc khối, cuối cùng dần dần ảm đạm. Loại cảm giác này, giống như là bị một lần nữa nhét vào mẫu trong thai. Sau khi lấy lại tinh thần, rốt không xác định nói, hắn có thể cảm giác được mình bây giờ là linh hồn trạng thái. Trung quanh nhận ẩn truyền đến khổng lồ linh tính ba động, để hắn hiểu được đã tới tinh linh này. Nhưng hắn không cách nào quan sát tình huống xung quanh. Đây là hiện tượng bình thường, linh hồn hắn linh tính quá yếu, còn không có đạt tới có thể mở mắt giai đoạn. Không trở ngại tiến hành minh tưởng là được, xác nhận sau khi thành công, rốt cũng không thèm để ý minh tưởng pháp cái kia cô rung động chính đem hắn linh hồn bao vây lại, tránh cho bị tinh linh ngày tiêu hóa. Dưới tình huống bình thường, nhục thể sau khi chết linh hồn sẽ mất đi trí giác. Đến tinh linh ngày không lâu, liền sẽ bị tiêu hóa vì thuần túy linh tính. Tinh linh ngày bản thân không có chuyển thế đầu thai hoặc luân hồi công năng, linh hồn tiến vào nơi này chỉ có thể chờ đợi bị nghiền nát. Nhưng cũng không phải là không có ngoại lệ, rốt rõ ràng, chân thần có tư cách ở trong này mở thần quốc. Đem tín đồ sau khi chết linh hồn tiếp dẫn thần quốc, để hắn khôi phục ý thức giành lấy cuộc sống mới. Trừ thần quốc bên ngoài, chỉ cần có đầy đủ cường đại hạch cung cấp lực hút, tinh linh ngày bên trong cũng có thể tồn tại rất nhiều thế giới đặc thù, bên trong sinh hoạt các loại linh thể. Nơi này tràn ngập bí ẩn, cũng không an toàn. Thử nghiệm minh tưởng về sau, rốt kiểm tra cùng linh hồn chi neo liên hệ, bảo đảm mình có thể an toàn rời đi. Nhưng hắn đột nhiên sửng sốt một chút. Vì sao lại có hai đầu tuyến? Giờ phút này, linh hồn của hắn bên trên thế mà liên tiếp hai đầu tuyến, trong đó một đầu là trở về hiện thực con đường, đến nỗi một đầu khác. Đây là huyết mạch chỉ dẫn. Dầu xẻ đã lệ vương thất huyết thống, còn là Bắc Xương đại công tước man tộc vương máu. Rốt không kịp tìm tòi nghiên cứu, bởi vì hắn phát hiện đường dây này liên tiếp thế giới gần ngay trước mắt. Khổng lồ lực hấp dẫn nháy mắt đem hắn cuốn vào trong đó. Hàn phong gào thét, trắng phèo phèo tuyết lớn bao trùm đồng bằng, phóng tầm mắt nhìn tới thế giới là một mảnh tinh khiết màu trắng. rồi ánh mắt bất đắc dĩ đứng ở trên mặt tuyết, hướng lòng bàn tay hà hơi, thân thể khẽ run. Hắn vẫn như cũ dừng lại tại tinh linh này, chưa có trở lại hiện thực. Đến nỗi nơi này, chỉ sợ là bắc cảnh nào đó đoạn lịch sử tàn ảnh. Đỉnh đầu bay qua một đạo hắc ảnh, rốt vội vàng úp sấp trên mặt tuyết. Gần 50 mét dương cánh che khuất bầu trời, phát ra sinh vật uy áp một trận để hắn ngạt thở. Cũng may bóng đen không có chú ý hắn cái này tiểu bất điểm, ở trên bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất. Đúng thế, rồng. Rốt cảm thán nói, mẫu thân huyết mạch không nghĩ tới lịch sử còn rất lâu đời, nơi này tối thiểu là ngàn năm trước kia bắc cảnh a. Huyết mạch của mình tựa hồ bởi vì một chút nguyên nhân, cùng nơi này sinh ra của mình, đem hắn cưỡng chế kéo vào. Cự long bay lượn chân trời, bắc cảnh xem ra đã từng huy hoàng qua a, không phải thần quốc liền tốt, hắn đứng lên đập đi trên quần áo tuyết, yên lòng. Tiến vào chỗ này linh thể thế giới đơn thuần ngoài ý muốn, nhưng rốt đột nhiên phát hiện cái này giống như không phải chuyện xấu. Bên hai truyền đến trận trận tiếng vó ngựa, hắn phóng tầm mắt nhìn tới. Nhìn thấy hơn 10 con ngựa trắng từ nơi không xa chạy qua, sau lưng lưu lại băng vụ hình dáng dây lụa. Kia là hắn tại đoạn Long Pháo Đài gặp qua Tuyết Nguyên Câu, bắc cảnh chân quý nhất kỵ binh chiến mã một trong. Xem ra thời đại này bắc cảnh, trên cánh đồng tuyết số lượng không ít. Rốt ở hậu phương đuổi theo bọn này Tuyết Nguyên Câu bước chân, tốc độ của bọn chúng rất chậm, dù cho phát hiện có người sau lưng y nguyên như thế. Bởi vì ở trung tâm chúng, một thất vị thành niên ngựa con câu chính khó khăn đi lại, thỉnh thoảng té ngã trên đất, bốn chân vô lực run rẩy. Trước đây không lâu càn quét nơi này, long uy chấn vỡ nó động mạch, cung cấp máu không đủ xuống nó kiên trì không được bao lâu. Cuối cùng cái này thất Tuyết Nguyên Câu vô lực đổ xuống, rốt cuộc không còn có thức dậy. Cái khác Tuyết Nguyên Câu tại dừng lại trong giây lát qua đi, lựa chọn tiếp tục đi tới. Rốt đi tới trước mặt nó, chỗ này lịch sử tàn ảnh mô phỏng thế giới vật chất quy tắc, cho dù là linh thể, vẫn như cũ sẽ chảy máu. Nhưng sau khi chết sẽ không lưu lại thi thể, mà là triệt để tiêu tán. Quá trình này bị rốt can thiệp, nguyên bản đang muốn tiêu tán Tuyết Nguyên Câu ngược lại ngưng tụ làm một đạo bóng ánh lưu quang. Tên: Tuyết Nguyên Câu linh tính tinh túy phẩm chất, nhất giai chắc tuyệt hiệu quả, đã từng chạy nhanh tại cánh đồng tuyết tuấn mã cuối cùng di lưu chi vận, có 6 thành tỷ lệ để tông mao mã huyết mạch tiến hóa. Linh thể là có thể làm tiến hóa tài liệu, bị hắn mang về thế giới vật chất. Chương 26. Bắc cảnh tàn ảnh tên, bắc cảnh tàn ảnh loại hình, tinh linh này, linh thể thế giới miêu tả, hư hư thực thực ngàn năm trước bắc cảnh hoàn cảnh cụ hiện. Suy đoán vì trong lịch sử nào đó trận bắc cảnh tai nạn, trong thời gian ngắn đại quy mô tử vong sinh ra hải lượng linh hồn, tại cái nào đó cường đại hạch hấp dẫn xuống hình thành nên linh thể thế giới trở lại hiện thực về sau. Rốt ngồi ở trước bàn ghi chép lại phát hiện của mình. Sau đó hắn nhìn về phía trên bàn bày ra thạch ánh quảng. Bên trong phong tồn một đạo bạch thủy tinh hình dáng dài nhỏ lưu quang, như có sinh mệnh chậm chậm lưu động. Tuyết Nguyên Câu linh tính tinh túy hắn tại tinh linh ngày bên trong tao ngộ không phải ảo giác, mình quả thật tiến vào cái nào đó thần bí linh thể thế giới, còn mang về một đạo tiến hóa tinh túy. Khó trách chỉ đạo sổ tay bên trong như thế miêu tả, tại tinh linh ngày minh tưởng, mỗi một lần đều là một trận kỳ huyễn quỷ quật mạo hiểm hành trình. Rốt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Khi hắn linh hồn trở về lúc, sắc trời bên ngoài dần dần sáng tỏ, ban đêm đã qua. Bắc cảnh tàn ảnh thế giới cường độ cực cao, hiện thực bắc cảnh bên trong cường đại nhất giai ma thú, ở nơi đó lại chỉ là sinh thái vị tầng dưới chót. Cái này khiến rốt không thể không thả chậm thăm dò bước chân, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Một đêm thời gian vẫn chưa để hắn thu hoạch được quá nhiều hữu hiệu tin tức. Nếu như cái kia thật là đã từng bắc cảnh, cái thế giới này thật cũng không ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Rốt suy tư, hắn nhớ tới Vương đô Phục Hưng thành nhận lời chi địa truyền thuyết, các đại quý tộc tự xưng cao quý huyết mạch, giáo hội sách phúc âm bên trong huyền bí gợi ý xem ra tại cái này mặt ngoài đê ma phổ thông thế giới, trừ hắn tên này vô sư, đoàn người trong tay đều ẩn giấu đồ vật, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, muốn để lãnh địa trầm ổn gót chân, hắn phải nắm chắc cơ hội mới được. Rốt đối với bắc cảnh tàn ảnh tràn ngập hiếu kỳ, nhưng mấy ngày kế tiếp, tình huống lại xảy ra vấn đề. Khi hắn linh hồn đến tinh linh thiên minh nghĩ lúc, cùng bắc cảnh tàn ảnh liên hệ dị thường yếu ớt, khó mà xác nhận phương hướng. Cái này khiến hắn không cách nào lại một lần nữa tiến vào trong đó. Thẳng đến đi qua một tuần, cái kia cố liên hệ mới một lần nữa rõ ràng, đem rốt linh hồn kéo vào trong đó. Tiến vào nơi đó thời gian, nhất định phải là mỗi tuần thứ 2 ban đêm. Kết thúc thăm dò, linh hồn trở về hiện thực về sau, rốt mở mắt ra biểu lộ nghi hoặc. Tại vu sư trong tri thức, nếu như xuất hiện loại này đặc biệt thời gian yêu cầu, tất nhiên đại biểu hắn khuyết thiếu cái nào đó chìa khóa. Linh hồn liên hệ, vì hắn chỉ rõ tiến về bắc cảnh tàn ảnh con đường. Nhưng hắn mở không ra tiến vào cửa, chỉ có thể chờ đợi cửa tại cố định thời gian mở ra. Mỗi tuần hắn chỉ có thể tiến vào một lần, đợi một đêm. Lần thứ 2 thăm dò khuyết thiếu thu hoạch, nhưng rốt cũng không thất vọng. Linh hồn hành tẩu tại cái kia cánh đồng tuyết bên trong, bản thân liền là một loại hiệu suất cao minh tưởng, có thể hữu hiệu tăng cường hắn linh tính. Lại là một đêm trôi qua, mặt trời mọc. Hiện tại là trung tuần tháng 9, bắc cảnh bên ngoài nhiệt độ không khí đã bắt đầu hạ xuống. Sáng sớm bình định sơn, rốt hành tẩu tại thanh lý ra trên đường phố. Hướng mặt thổi tới gió nhẹ mang theo từng tia lạnh thấu xương ý, cây cối xanh biết phiến lá mặt ngoài ngưng kết ra một tầng thật mỏng sương trắng. Cũng may còn không có tuyết rơi, sẽ không đối với kiến trúc công trường sinh ra ảnh hưởng. Qua một tháng nữa, nơi này sẽ nên đón tiếp tục tuyết rơi. Đến lúc đó sợ rằng sẽ biến thành bắc cảnh tàn ảnh bên trong cảnh tượng, phóng tầm mắt nhìn tới, thế giới biến thành một mảnh thuần trắng cánh đồng tuyết. Rất đẹp, nhưng đối sinh hoạt ở nơi đó người mà nói cũng không mỹ hảo. Các thôn dân theo phòng ốc đi ra, quần áo đã thay đổi phân đến áo đông. Nhìn thấy rốt đến, cung kính hành lễ. Trải qua nửa tháng tiếp tục kiến thiết, khu cư trú phòng ốc cùng đường ống hoàn thành hơn phân nửa, còn lại công tác dự tính trong vòng 5 ngày kết thúc. Rốt vượt qua khu cư trú, đi tới ma ruộng khu vực. Nơi này đã hình thành 15 mẫu ma ruộng, trong đó 10 mẫu bị hắn gieo xuống cao đẳng lúa mì thanh khoa, mặt khác 5 mẫu trồng chính là cao đẳng hắc cầu kỳ. Mỗi mẫu ma ruộng chỉ có thể bảo dưỡng 3 cây cao đẳng hắc cầu kỳ, theo hạt giống đến lớn lên cần 2 năm mới có thể kết quả. Mỗi gốc mỗi lần chỉ có thể kết quả 20 mai. Cao đẳng hắc cầu kỳ trái cây đối với ruột sơ kỳ phát triển rất trọng yếu, có thể giúp hắn bồi dưỡng binh sĩ cùng kỵ sĩ, cũng có thể chế thành bổ huyết ma dược trị liệu trọng thương mất máu. Hắn hiện tại trong tay chỉ còn lại 2 viên, dự trữ thiếu nghiêm trọng. Muốn giải quyết cái vấn đề này, phải đợi ruột tấn thăng nhất giai trung cấp vũ sư. Đến lúc đó hắn có thể học tập cao cấp hơn bảo dưỡng cùng thuốc tri thức, gia tốc ma thực sinh trưởng. Xem hết ma ruộng tình huống về sau, hắn đi tới động vật khu vực. Cái kia thiết bị hắn dung nhập Tuyết Nguyên Câu Tinh Túy Tông ma mã, giờ phút này chính phở phạc mà ghé vào cỏ tranh bên trên. Nhìn thấy chủ nhân đến về sau nhẹ giọng gáy kêu lên. Rốt quan sát đến tình huống, tông ma mã nguyên bản cái kia dày đặc nâu đậm lông dài toàn bộ đã chóc ra, tán loạn một chỗ. Thay vào đó chính là toàn thân tinh mịn bộ lông màu trắng, tinh khiết mềm mại. Hình thể của nó thu nhỏ một vòng, nhưng cũng không lộ ra gầy yếu, tương phản đem tứ chi cùng phía sau lưng dáng thuần dài cơ bắp làm nổi bật lên đến. Tiến hóa đã đến thời khắc sống còn. Chỉ cần nó có thể chống nổi mấy ngày nay, thích ứng hiện tại lực lượng, đứng lên về sau liền có thể giành lấy cuộc sống mới, trở thành chân chính Tuyết Nguyên Câu. Rốt lại nhìn về phía một bên khác cỏ trên nền, ghé vào phía trên kiếm sĩ hổ đang từ cho liếm lắp mắm bớt, một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng. Một tuần nuôi nấng qua đi, rốt thành công cùng nó ký kết nông trường khế ước, có thể cảm nhận được tâm tình của nó. Đầu này kiếm sĩ hổ nguyện ý thần phục với hắn cường đại, nhưng không thể chịu đựng được đám kia nhỏ yếu thôn dân, cự tuyệt bọn hắn nhích lại gần mình. Thế thế, rốt dứt khoát cho nó tại Bình Đỉnh Sơn đơn độc xác định một phiến khu vực làm hang ổ của nó. Trong ngày thường nó sẽ tự mình đi ra ngoài, tại bắc cảnh đi săn. Sau đó ngậm con mồi trở về, bị rốt dùng ma lực điều hòa phối trí ra dinh dưỡng ma dược nuôi nấng. Có kiếm sĩ hổ cùng bánh mì trắng, nông trường sơ kỳ nhân viên quản lý xem như có rơi. Tiếp xuống chỉ cần chờ cao đẳng lúa mì thanh khoa thành thục đệ nhất quý. Lợi dụng cành cây thân làm đồ ăn hấp dẫn, rốt liền có thể tại Bình Định Sơn phụ cận thành lập chính mình nông trường, thử nghiệm thuần phục nơi này tuần lộc cùng bò Tây Tạng. Trên cánh đồng tuyết còn có một loại có thể hiệu suất cao sinh lông dê, tên là nhung cứu non. Hắn cũng chuẩn bị theo pháo đài mua một nhóm, nuôi dưỡng ở nông trường bên trong. Nông trường bên trong chăn nuôi gia súc có thể cung cấp đầy đủ chủng quần số lượng, làm tài liệu bồi dưỡng ra càng nhiều ma thú. Sinh ra sản phẩm phụ như là lông dê, bò Tây Tạng sữa trở, thì có thể hình thành sản nghiệp. Vì thôn dân cung cấp cương vị, gia tăng tài chính thu bảo, hình thành chính hướng tuần hoàn. Nói đến chính mình tại đoạn Long Pháo Đài định đám kia lương thực cũng nhanh đến. Rốt tính toán thời gian, để phòng bất nhất, trừ hiện tại trong tay đồ ăn bên ngoài, hắn còn tại nhà mình thương hội nơi đó đặt hàng một nhóm. Chung 15,000 giờ làm thô mạch phấn, đầy đủ 400 người ăn được một tháng. Hẳn là ngay tại 2 ngày này đến Hà Khẩu trấn, sau đó đưa đến hắn nơi này. Đoạn Long Pháo Đài mạch phấn so bánh mì tiện nghi, mỗi tờ giờ 6 đồng tệ, khoản này lương thực phải tốn hắn 9 kim tệ. Rốt trong tay trước mắt chỉ còn lại 15 kim tệ, nửa tháng sau còn phải cho thủ hạ cấp cho 11 kim tệ tiền lương. Coi như tiền của hắn thậm chí không đủ. Cũng may trong khoảng thời gian này trong lãnh địa thu hoạch không ít da lông cùng sừng hiệu trở, trong đó 2 tấm băng nhận nha lang da lông liền đáng giá 4 kim tệ. Toàn bộ coi như giá trị 6 kim tệ tả hữu, vừa vận bán cho vận chuyển lương thực thương đội, triệt tiêu tài chính vấn đề. Đến tiếp sau đem thôn dân theo chỉ huy của mình hệ thống bên trong phân phát, thành lập lãnh địa mậu dịch cùng thu thuế hệ thống, tài chính áp lực tự nhiên sẽ từ từ biến mất. Kết thúc hôm nay công tác về sau, Bình Định Sơn tiến vào ban đêm. Rốt ngồi trong phòng, đang chuẩn bị bắt đầu minh tưởng. Đột nhiên, lông mày của hắn nhăn lại, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Cùng lúc đó, nghỉ lại tại Bình Định Sơn dưới chân núi Độ Nha mở hai mắt ra. Nó ẩn tàng tại trong bóng đêm đen nhánh, im lặng nhìn chăm chú dưới ngọn cây phương. Tĩnh mịch trong rừng cây, đang có một chi quân đội đè thấp động tĩnh, im lặng hướng Bình Định Sơn sờ qua đến. Chương 27. Giao chiến đêm trước gần nút mà đến quân đội nhân số tại 80 người, từng cái thân thể khỏe mạnh, lưng hùm vai gấu. Khoác trên người dày đặc gấu ngựa da, theo chỗ cổ áo có thể phát hiện phía dưới phối hợp giáp lưới. Trong tay bọn họ vũ khí rất đặc thủ, tạo hình vì men đao. Thân đao có gợn sóng đường cong, trên sống đao còn có 2 viên răng sói nổi lên. Răng sói luôn đao, đây là bắc cảnh sói tù mang tính tiêu chí vũ khí. Phối hợp những binh lính này trên mặt bắt mắt hình xăm, rốt lập tức rõ ràng thân phận của bọn hắn. Bắc cảnh man tộc bên trong sói tù bộ lạc, rồ xa người quân đội. Cùng vương quốc thiên phụ tín ngưỡng khác biệt, tại mảnh này phương bắc băng tuyết chi địa, sinh hoạt tại này man tộc phần lớn là đồng chi chủ tín đồ. Tin tưởng vững chắc vị này trí cao vô thượng băng dương chúa tể luôn có một ngày sẽ theo an nghỉ bên trong thức tỉnh, lấy vinh cuối đông ngày tỉnh hóa cái này ô uế thế giới. Lời tuy như thế, nhưng man tộc rất ít trực tiếp cung phụng đông chi chủ. Thay vào đó, là riêng phần mình cung phụng trong truyền thuyết thần thoại vị này thần phái đi đại địa sứ giả. Trong đó man tộc rộ xa người cung phụng chính là đông lang sứ giả, lấy sói đồ đẳng là tín ngưỡng. Sau khi thành niên sẽ tại toàn thân vẽ đầy sói văn, bởi vậy bị vương quốc miệt sương sói tù bộ lạc. Độ Nha nhìn về phía bọn sói này tù binh sĩ phía trước. Kẻ lĩnh quân là 6 tên cưỡi sói đen, người mặc da thú áo giáp man tộc dũng sĩ. Dũng sĩ tại man tộc bên trong địa vị đồng đẳng với vương quốc kỵ sĩ. Tại chân thị chi nhãn quan sát xuống, thể phách đều không thua gì phổ thông kỵ sĩ, dẫn đầu 3 người càng là đạt tới tinh nhuệ kỵ sĩ trình độ. Mà lại 6 người này dưới thân chỗ cưỡi đều là nhất giai ma thú thiết tích sói đen. Họ chó động vật đều có một cái tương tự điểm giống nhau, được xưng là đầu đồng thiết cốt eo đầu hũ. Đông lang xương sống tương đối yếu ớt, khó mà làm tọa kỵ khoảng cách dài chạy nhanh. Theo nó tiến hóa mà đến băng nhận nha lang cũng là như thế, dù cho hình thể càng lớn càng mạnh tráng, xương sống tiên thiên yếu ớt cũng không thích hợp ngồi cưỡi. Nhưng có một loại tiến hóa mà đến á loại ngoại lệ, chính là rồ xà người thiết tích sói đen. Không giống với băng nhận nha lang để cho tiện săn ngồi, mọc ra băng chảo. Á loại thiết tích sói đen tại dầu có quặng sắt bổ xương đồ ăn dưỡng rụt xuống, đem tiến hóa trọng điểm phóng tới cuộc sống của mình chỗ. Giống như sắt thép gen đúc, nhưng lại như lò xo tràn ngập nhận tính và lực lượng xương sống, để thiết tích sói đen thu hoạch được cường đại lực bộc phát. Tại khoảng cách gần bắn bọt bên trên hơn xa chiến mã, cũng làm cho rộ xa người siêu phàm binh chủng lang kỵ binh, danh dương bắc cảnh. 6 tên lang kỵ binh, 74 tên cường tráng binh sĩ, cái này chỉ sợ là cỡ nhỏ sói tù bộ lạc toàn bộ chiến lược a. Rốt rõ ràng cái gì? Rộ xa người vương thành cùng cỡ lớn bộ lạc tại bắc cảnh chỗ sâu, khoảng cách Bình Định Sơn nói ít có trên trăm cây số xa. Nếu là nơi đó phái ra tiểu đội trinh sát, không có khả năng còn đi theo 74 tên bộ binh. Bọn này man tộc binh sĩ chỉ có thể đến từ khoảng cách gần hắn nhất cái nào đó cỡ nhỏ sói tù bộ lạc. Ban đêm sờ soạng leo núi, hiện nhiên là có chuẩn bị mà đến. Nhưng có đàn quạ trinh sát, rốt thời khắc nắm giữ lấy Bình Định Sơn tình huống xung quanh, địch nhân làm thế nào biết vị trí của hắn? Mà lại đến quá nhanh, bắc cảnh sao mà rộng lớn, vẹn vẹn nửa tháng liền có thể khóa chặt hắn, còn dám khuynh xảo rời đi bộ lạc khu vực, tới gần công quốc lãnh thổ. Bọn hắn chẳng lẽ không sợ lâm vào kỵ sĩ vây quét, toàn quân bị diệt? Trừ phi có người trước thời hạn đem rốt vị trí cùng tình báo nói cho bọn hắn, cho nên bọn hắn không có sợ hãi. A, Mạn San Ngoại Tơ, thì ra là thế. Trong lúc nói chuyện, rốt cầm lấy bội kiếm của mình, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Hắn nhớ tới trước đây không lâu nhìn thấy cái kia tràn ngập tham lam ác ý hạ khẩu trấn Nam Tước. Cái kia thì ra tin cam đoan man tộc sẽ không tập kích hắn lãnh địa rộ xa người. Rốt đi ra phòng ốc. Cùng lúc đó, nghỉ lại tại phòng bên cạnh cây khô bên trên đàn quạ vỗ cánh bay cao, kiếm sĩ hổ tại cỏ trên nệm đột nhiên mở hai mắt ra, thú đồng hưng phấn mà khát máu. Trầm thấp tiếng kèn tại Bình Định Sơn khu cư trú băng lên. Theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh hồn mẹ dẫn đầu chạy ra cửa phòng, không kịp hỏi thăm rốt tình huống, lập tức cao giọng giống to, cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu khởi động, tất cả nhân viên lập tức tập kết. Kỵ binh lên ngựa, thuần mô binh đi theo kỵ binh tiến về đệ nhất chống cự tuyến. Dân binh đoàn lập tức đuổi tới núi cao tháp canh chuẩn bị ném đá đả kích. Cái khác cư dân đóng chặt cửa phòng, không có mệnh lệnh không cho phép đi ra. Nhanh, tăng thêm tốc độ, động tác nhanh. Cứ việc giờ phút này hồn mẹ còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn rõ ràng làm rụt thổi lên ken lệnh lúc, cũng liền mang ý nghĩa lãnh địa đem tao ngộ sinh tử tồn vòng nguy cơ chí mạng. Cấp bách. Tại hồn mẹ gần như rít gào trong tiếng hô, các thôn dân hoảng sợ bất an tránh tại gian phòng, trong mắt tràn ngập mờ mịt. Bọn hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được trước đây không lâu còn yên tĩnh ban đêm bên trong, đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng không cần thôn dân lý giải, trải qua nhiều lần diễn tập đám binh sĩ không do dự, bọn hắn rất rõ ràng chính mình tiếp xuống nhiệm vụ. Nhao nhao mang lên trang bị đến trong đội ngũ tập hợp, bộ pháp chỉnh tề hướng Bình Định Sơn dốc thoải chỗ di động. Xuyên thấu qua cửa sổ, Lý Lý nhìn qua trên đường phố từng đội bước qua binh sĩ, nghe kỵ sĩ tùy tùng chỉ huy tiếng hò hét. Nàng không khỏi khẩn trương lên, lo âu ôm bánh mì trắng. Bởi vì tòa thành còn chưa kiến tạo, Lý Lý hai ngày phụ trách dọn sinh hoạt ẩm thực về sau, ban đêm sẽ về nhà mình nghỉ ngơi. Mà bánh mì trắng tại kinh lịch hang ổ thỉnh thoảng bị cái nào đó ác bá cướp đi hủy khuất thể nghiệm về sau, dứt khoát chạy về quê quán, thoải mái mà hưởng thụ lì lì thường ngày ném uy. Nguyễn Thiên Phụ phù hộ đại nhân, tuyệt đối không được xảy ra chuyện a. Khắp nơi đều nhìn không thấy rột thân ảnh, Lý Lý nhớ tới tại Tùng Quả thôn, rột một mình phóng tới lưu manh kỵ sĩ dáng người. Nàng rõ ràng vị đại nhân kia chỉ sợ sớm đã thân ở tuyến đầu. Lý Lý cắn chặt bờ môi, đành phải chắp tay trước ngực, kiên tâm vì hắn cầu nguyện. Bánh mì trắng dùng đầu lưỡi liếm liếm mu bàn tay của nàng biểu thị an ủi. Sau đó tại một tiếng thiếu nữ trong kinh hô, theo trong ngực nàng tránh thoát, nhảy ra ngoài cửa sổ góc bên trên quân đội bộ pháp. Đi đường trong quá trình bánh mì trắng cái mũi run run, tiết hầu phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Nó nghe được thiết tích sói đen hương vị, kia là đồng loại của nó, cũng là nó tốc địch. Bắc cảnh trong truyền thuyết, ma lang từ trước đến nay lấy thôn vệ đồng tộc trở nên cường đại mà nghe tiếng. Bình Định Sơn biên giới, leo núi dốc thoải trên cùng. Rốt thân mang áo giáp, bên hông bội kiếm, chính hơi tại trên chiến mã nhìn chăm chú sau lưng tập kết quân đội. Bánh mì trắng cùng kiếm sĩ hộ cùng hắn đặt song song. Nột cùng hồn mẹ giá ngựa, đứng tại hắn một cái thân vị về sau. Phía sau bọn họ, 12 tên kỵ sĩ tùy tùng đội kỵ binh cùng 52 tên lính thuẫn mâu trận toàn bộ vào chỗ. Các binh sĩ đã biết được man tộc tập kích tin tức, chính gắt gao nắm chặt vũ khí. Tất cả mọi người đang đợi, tĩnh mịch dưới bóng đêm, cái kia từng đợt dồn dập tiếng tim đập rõ ràng có thể nghe. Lúc này, rột rò xét đến sói tù binh sĩ đã đến giữa sườn núi, trong đôi mắt buộc phát ra ánh sáng sắc bén. Hắn mở miệng đánh vỡ phần này yên tĩnh, phía dưới là đánh tới man tộc binh sĩ, bọn hắn muốn thừa dịp bóng đêm, đem chúng ta xem như ngu xuẩn dê bỏ tàn sát. Thật tình không biết giờ khắc này, thợ săn cùng con ngồi thân phận sớm đã nguy chuyển. Rốt nói ngẩng đầu, rắc. Trên bầu trời đàn quạ phát ra tiếng kêu chói tai. Bình Đỉnh Sơn dốc thoải phía trên, này thiên nhiên nô ra hai nơi núi cao chỗ tháp canh, 50 tên dân binh sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Thu được mệnh lệnh về sau, bọn hắn đem phía trước đường kính 1 mét rất nhiều đá lăn hướng xuống đẩy đi. Đang tới đến dốc thoải trung ương, lang kỵ binh phát giác được không đúng, nghi hoặc ngẩng đầu. Con ngươi của hắn đang sợ hãi xuống co vào. Một giây sau, mặt đất rung động, ù ù tiếng vang theo chỗ giữa sườn núi truyền đến, cùng nhau mà đến còn có man tộc hoảng hốt cùng thống khổ tiếng kêu to. Giờ này khắc này, Từ Kiếm Lăng cùng ta cùng nhau đến đây binh sĩ a, đuổi theo bước chân của ta. Rốt rút ra bội kiếm, chỉ hướng phía dưới, ngựa khí túc sát cao giống, theo ta công kích. Chiến mã ngựa đầu phát ra hí lên, móng ngựa lao nhanh. 12 tên kỵ sĩ tùy tùng dựng lên bách mục làm chủ thể, mũi nhọn phối hợp sắt thép đầu thương kỵ thương, chiều dài chừng 3 mét. Dưới sự chiếu rọi của ánh trăng, mũi thương phát ra hàn mang. Mượn nhờ địa hình ưu thế, quân đội bắt đầu hướng phía dưới man tộc khởi xướng quyết thắng công kích. Ngay tại lúc đó, thành lập tại dốc thoải hai bên từng cây đỉnh của đá, độ nha bay qua, nhóm lửa phía trên bày ra chậu than. từng đoàn hỏa diễm tại kỵ binh phía trước thỉnh thịch dâng lên, chiếu sáng con đường.